Chương 28, dài đầu góc chương 28, dài đầu góc Mộc Đạo Dương dừng lại một lát, nhìn về phía dưới tay đứng thẳng Vân Phong, ngươi có biết tham gia phong chủ thí luyện điều kiện? Vân Phong gật đầu, đệ tử biết được. Linh Hư Tiên Tông tam thập lục phong phong chủ, mỗi một vị bổ nhiệm 10 phần trọng yếu, cần thông qua phong chủ thí luyện mới có thể thắng mặc cho. Mà tiến vào cái này thí luyện nhân tuyển, chỉ có 3 loại tình huống. Thứ nhất, từ tiền nhiệm phong chủ tại nhiệm lúc, tự tay chỉ định người thừa kế kế tiếp, cũng lấy tông môn pháp điện làm chứng, nên người thừa kế có thể trực tiếp thu hoạch được thí luyện tư cách. Vân Phong chính là tại đã từng kết anh đại điện lúc, sư phụ chính miệng nói qua hắn là đời tiếp theo vạn pháp phong phong chủ nhân tuyển. Thứ hai, nên phong nội đệ tử, tại trăm năm một lần tông môn thi đấu bên trong đoạt được 3 vị trí đầu. Có thể ở tông môn thi đấu bên trong lan truyền ra đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú siêu quần người nổi bật. Tiềm lực cùng thực lực, đủ để chống đỡ lấy một phong truyền thừa, cho nên có tư cách nếm thử tiến vào phong chủ thí luyện, cạnh tranh phong chủ chi vị. Thứ ba, trong tông môn nguyên anh trưởng lão, lại điểm cống hiến tông môn đạt tới 10 vạn trở lên, có thể tự hành xin tham gia nào đó phong phong chủ thí luyện. Cái này 3 loại tình huống, có thứ tự trước sau phân chia. Đầu tiên là tiền nhiệm phong chủ tuyển định ưu tiên. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, phong chủ không có tuyển định ai có thể tham gia phong chủ thí luyện, như vậy phong bên trong tông môn thi đấu bên trên thu hoạch được 3 vị trí đầu tu sĩ có thể tự hành lựa chọn tham gia phong chủ thí luyện. Những này đều không có, cuối cùng mới là trong tông môn cái khác nguyên anh trưởng lão. Vân Phong giờ phút này trong đầu đang suy nghĩ, chính mình có thần đỉnh, mượn nhờ thần đỉnh chi lực, cưỡng ép tăng cao tu vi, thông qua phong chủ thí luyện tỷ lệ lý do an toàn có 7 thành. Dù sao, đã từng Vân Phong kết anh thời điểm, sư phụ liền cùng hắn nói qua phong chủ thí luyện cửa ải, hắn tương đương với cầm tới qua thông quan bí tịch. Còn nữa, hắn có thể làm linh thực cho sư đệ sư muội, trợ bọn hắn tu luyện. Nhị sư đệ vốn là chiến kỹ lưu kiếm tu, đến ở thể nội vết thương cũ, tại tông môn thi đấu trước chữa khỏi, cầm xuống kim đan kỳ 3 vị trí đầu, không khó lắm, đến lúc đó cũng có thể tham gia phong chủ thí luyện. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác, Vân Phong chỉ là luyện khí tu sĩ. Dù là từng là nguyên anh tu sĩ, có thể trong vòng 5 năm muốn trở lại nguyên anh, vượt qua thí luyện, không khác thiên phương giả đảm. Vân Phong là không có hy vọng thông qua phong chủ thí luyện. Liền chỉ xem bọn hắn vạn pháp phong mấy vị nửa tàn phế sư đệ, có thể hay không tại tông môn thi đấu bên trên đoạt được 3 vị trí đầu. Dù là đoạt được, muốn thông qua phong chủ thí luyện đối kim đan kỳ tu sĩ mà nói, cũng khó như lên trời. Mục Đạo Dương nhìn xem Vân Phong vẻ ngưng trọng, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Đã biết, ngươi liền đi về trước đi, khoảng cách lần tiếp theo tông môn thi đấu, còn có nửa năm, chuẩn bị cẩn thận. Các ngươi xem như sư phụ ngươi đệ tử, chớ có bôi nhọ hắn năm đó thanh danh. Đệ tử ghi nhớ. Vân Phong lần nữa không mình hành lễ, quay người rời khỏi nghị sự điện. Cửa điện tại phía sau hắn chậm rãi khép lại, đem trong điện tất cả mạch nước ngầm đều ngăn cách tại sau lưng. Giờ phút này thời gian còn sớm. Vân Phong nhảy lên linh hạc võng, không có vội vã bay trở về vạn pháp phòng, mà là nhường linh hạc hướng phía tử cực phong bên ngoài bay đi. Trên đường đi, gặp phải không ít qua lại tông môn đệ tử. Đại gia đến đi vội vàng, thấy một cái luyện khí kỳ đệ tử cưỡi linh hạc theo tử cực phong phương hướng đi ra, có người tò mò nhiều lượng hai mắt. Lại cũng chỉ là ngắn ngủi liếc nhìn một cái, rất nhanh liền rời ánh mắt. Linh Hư Tiên Tông hơn bạn đệ tử, luyện khí kỳ tu sĩ không chút nào thu hút, không ai sẽ cố ý lưu ý những cái kia cùng Vân Phong cùng một đám tiến vào tông môn đệ tử, bây giờ phần lớn đã là kim đan kỳ, còn có mấy vị đã kết thành nguyên anh, cũng có đã thân tử đạo tiêu. Những cái kia đã từng cùng Vân Phong quen thuộc người, hoặc là tiếp tông môn nhiệm vụ xa tại ngoại địa, hoặc là đội vàng bế quan tu luyện, riêng phần mình có riêng phần mình nói muốn đi. Lớn như vậy tông môn, rất khó gặp phải một trương gương mặt quen. Mà đệ tử mới nhập môn, có lẽ từng nghe nói Linh Hư Tiên Tông có một tòa vạn pháp phòng, đã từng dị thường huy hoàng. Nhưng đối với những này, bọn hắn cũng chỉ cho là xa xưa truyền thuyết, nghe xong một câu, liền sẽ không tiếp tục phân tâm chú ý vạn pháp phong bây giờ chán nản cùng cái khác phong đệ tử không quan hệ, đại gia đương nhiên sẽ không đi chú ý phong bên trong đệ tử dáng dấp ra sao, cũng sẽ không xuất hiện thoại bản bên trong thường gặp mở miệng niệm ai, bị người làm khó đoạt địch. Linh Hạc bay qua trận bàn phong lúc, Vân Phong cố ý nhường Linh Hạc đỉnh chỉ chốc lát. Trương Nguyên Ý ở chỗ này lên lớp, trận bàn phong đỉnh núi có thể thấy được một tòa cự đại trận pháp bừng sáng, bao la hùng vĩ vô cùng. Cách tầng tầng trận pháp cùng linh mục, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Vân Phong cũng không có tùy tiện tiến vào, nhẹ nhàng vô Linh Hạc cái cổ, ra hiệu nó tiếp tục tiến lên. Giờ phút này trận bàn phong giảng đường bên trong, Trương Nguyên Ý đang nhiệt tình tràn đầy dơ chính mình hoàn thiện sau trận bàn, cùng bên người đồng môn biểu hiện ra. Mỹ vị bữa sáng, mở ra hắn hoàn mỹ một ngày. Buổi sáng vừa tới trận bàn phong, hắn liền đem tối hôm qua đổi kịp thô giáp trận bàn một lần nữa rèn luyện. Đợi đến phụ trách thủ khóa Bạch Thanh Hạc sư thúc qua tới kiểm tra việc học, Trương Nguyên Ý bưng lấy trận bàn tiến lên, đưa tới lúc còn mang theo vài phần nhẹ cứng. Bạch Thanh Hạc tiếp nhận trận bàn, đầu ngón tay thăm dò vào linh lực, vốn chỉ là tùy ý quét qua, ánh mắt nhưng dần dần thay đổi. Trận này bàn tinh tế độ so với lần trước thủ khóa lúc tốt không phải một chút điểm, hoàn toàn không giống như trước cái kia họa trận bàn hoạch định một nửa liền suy yếu không thở nổi tiểu tử có thể làm ra. Tiểu tử này những ngày này khai thiếu, nhìn xem không riêng gì khai thiếu, thể lực cũng tăng lên không ít, không còn trước đó kia cố tùy thời muốn mệnh ngã đổi bại hình thái. Trương Nguyên Ý không biết rõ sư thúc đang suy nghĩ gì, giờ phút này trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu, thật tốt lên lớp, còn sót lại tạp niệm đều phân cho suy nghĩ ban đêm ăn cái gì. Trời sáng khí trong, Linh Hạc chở Vân Phong lướt qua Linh Hư Tông biển mây, hắn cố ý vòng quanh tông môn dạo qua một vòng. Theo tử cực phong nguy nga cung điện, tới đan phong mùi thuốc lượn lờ, cuối cùng ánh mắt hướng về nơi xa mây mù bao phủ vạn pháp phong. Vừa xuống đất, Vân Phong liền lấy ra truyền âm phủ, cho mấy vị sư đệ sư muội truyền âm, đem tử cực phong quyết nghị một nói rõ chuyện. Đưa tin phát ra sau, nhị sư đệ hồi phục nhanh nhất, chỉ có một câu đơn giản, tốt, ta đã biết. Thằng đến Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương đều cùng nhau đội vàng chạy đến, tam sư đệ cùng thất sư muội như cũng không có cho Vân Phong bất kỳ đáp lại nào. Sở Cô Huyền ngự kiếm mà đến, chân mày kia có thể nhăn kẹp con rồi chết. Vừa thấy mặt liền không nhịn được siết chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng, Tử Cực Phong đám kia lão giả, liền là cố ý. Biết rõ chúng ta phong tình huống hiện tại, còn cầm tông môn thi đấu cùng phong chủ thí luyện nói sự tình, rõ ràng là muốn nuốt lấy vạn pháp phong. Theo sát phía sau Lâm Sương cũng bước nhanh đi tới, trên mặt nàng phủ khối màu tím nhạt mạng che mặt, che kín gò má lại vết sẹo, chỉ lộ ra một đôi tràn đầy lo lắng ánh mắt. Nguyên bản nàng đã tiếp tông môn nhiệm vụ, thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị ra ngoài, lại cố ý giữ lại đến bây giờ, chính là vì chờ Vân Phong trở về. Hai người đứng tại Vân Phong trước mặt, một cái mặt mũi tràn đầy tức giận, một cái tràn đầy áy náy, lại đều nhất thời nghẹn lời. Nếu nói chỉ trích Vân Phong lỗ mạng mới đưa đến bây giờ cục diện, có thể hắn rõ ràng là vì cứu Lâm Sương mới động phong chủ lệnh. Nếu nói an ủi, trước mắt nửa năm này thời hạn, 5 năm thời hạn, hiện tại quả là làm cho không người nào có thể nhẹ nhõm. Lâm Sương tự hỏi, giờ phút này những người khác có thể chỉ trích đại sư mình, duy chỉ có nàng không thể. Sở Cô Huyền luôn luôn bạo tính tình, giấu không được chuyện, giờ phút này muốn đánh người thần sắc trực tiếp treo ở trên mặt, cũng không cách nào đối với việc này nói đại sư Minh làm không đúng. Trầm mặc một lát, Lâm Sương rốt cục trầm thấp mở miệng, thanh âm mang theo run rẩy, đều là ta, nếu không phải là bởi vì ta bị Lâm gia cầm tù, đại sư Minh cũng sẽ không vận dụng phong chủ lệnh, tông môn cũng sẽ không cùng ngươi có gì liên quan. Sở Cô Huyền bỗng nhiên cắt ngang nàng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại quét về phía Tử Cực Phong phương hướng. Không có nghe đại sư Minh nói sao? Trung Châu Phong Vân hội muốn mở, Tam thập lục phong phong chủ nhất định phải toàn biên chính diện, không thể bất vạn pháp phong vị trí. Mặc kệ có hay không Lâm gia chuyện này, tông môn sớm muộn đều sẽ kiếm cơ tuyển ra mới phong chủ, bọn hắn đã sớm nhìn chằm chằm chúng ta vạn pháp phong mảnh đất này. Cái này vừa nói, Vân Phong có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn một chút Sở Cô Huyền. Trong ngày thường vị này tứ sư đệ luôn luôn bạo tính tình, gặp chuyện cho dễ kích động. Hôm nay đây là lớn đầu óc. Chương 29, Bạch rõ ràng 2 chương 29, Bạch rõ ràng 2 Sở Cô Huyền bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, quay mặt chỗ khác ho nhẹ một tiếng, ta lại không phải người ngu, tình huống trước mắt, cái này ai nhìn không ra. Tính toán, nói những thứ vô dụng này, ta đi bế quan tu luyện, không đến tông môn thi đấu không ra. Vừa dứt lời, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, lông mày nhíu lại, không khách khí chút nào nhìn về phía Vân Phong. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, ngươi cùng lục sư muội đều đừng rời bỏ tông môn, Lâm gia đám người kia có thủ tất báo, lần này ăn phải cái lô bốn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hai người các ngươi tu vi thấp, đừng đơn độc đi mạo hiểm. Lâm Sương trừng mắt nhìn Sở Cô Huyền, làm sao nói chuyện? Ai tu vi thấp? Vân Phong, nghe giống quan tâm lời nói, lại không dễ nghe. Vân Phong không có ứng thanh, nguyên thần đảo qua Sở Cô Huyền quanh thân. Sở Cô Huyền trên thân tầng kia bởi vì đan độc ngưng kết nhàn nhạt hắc khí, so hôm qua lại nồng nặc mấy phần. Vân Phong lúc này mới lên tiếng, không giải khai ngươi độc trong người, cưỡng ép bế quan tu luyện chỉ có thể gia tốc linh lực vận chuyển, dẫn đến độc phát càng thêm thường xuyên. Có thể Sở Cô Huyền giống như là không nghe thấy câu nói này, bước chân không ngừng. Hắn đưa tay gọi ra phi kiếm của mình, mũi chân một chút liền lướt về phía dưới núi bế quan độc phủ. Cưỡng con lừa một đầu. Vân Phong lắc đầu, quay người nhìn về phía một bên trầm mặc Lâm Sương, Vân Phong chậm lại ngữ khí, "Lục sư muội, không nên tự trách. Tứ sư đệ nói không sai, coi như không có Lâm gia việc này, tông môn vị Trung Châu Phong Vân hội cũng sớm muộn sẽ kiêm cơ tuyển mới phong chủ, việc này với ngươi không quan hệ." Lâm Sương cúi đầu xuống, sợi tóc đen xì rủ xuống tại gương mặt bên cạnh, che khuất đáy mắt cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu một cái. "Đại sư Minh, ta tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, là theo chân Đan Tiêu Tông sư tỷ cùng nhau đi nghi thành thu thập linh thực, có Đan Tiêu Tông người tại, Lâm gia những người kia coi như muốn tìm sự tình, cũng sẽ không đơn độc nhằm vào ta." Vân Phong nghe vậy gật đầu, "Có thể, ngươi bên ngoài lưu ý thêm, không cần lạc đàn liền tốt." "Ân." Lâm Sương rốt cục ngẩng đầu, gạt ra một cái nhàn nhạt cười, "Chúng ta đi là nghi thành, cách Kim Nguyên thành rất xa, Lâm gia bàn tay không được dài như vậy." Nàng chưa nói là nhiệm vụ này là nàng tại công thiện phong nhiệm vụ trên bảng tinh thiêu tế tuyển, sau khi hoàn thành còn có thể thu được 200 điểm cống hiến tông môn, hơn nữa bên kia cũng có đại sư Minh lần trước nâng lên hoa tiêu, nàng vừa vặn có thể mang một chút trở về. Vân Phong lại dặn dò Lâm Sương vài câu, Lâm Sương truyền âm phủ đống nhiên sáng lên, là Đan Tiêu Tông sư tỷ đang thúc giục nàng tụ hợp. Nàng đội vàng lên tiếng, hướng Vân Phong chắp tay chào từ biệt, ngự kiếm mà đi, lưu lại một hồi nhẹ nhàng gió. Hai người đều đi, trong viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Vân Phong ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, dãy núi trùng điệp chập trùng, bị mây nhàn nhạt sương mù bao phủ. Hắn không có lập tức trở về phong trúc, mà là chậm ung dung dọc theo đường lát đá hướng đỉnh núi Vạn Pháp Điện đi đến. Tàng thư các dấu ở Vạn Pháp Phong đỉnh núi đại điện phía sau, ngoài cửa vải lấy sư phụ năm đó bảy cấm chế. Màu xanh nhạt linh quang như ẩn như hiện, chỉ có bị hắn đánh xuống qua thần thức ấn ký sư minh đệ muội mấy người, khả năng không chướng ngại tiến vào. Tiến vào tàng thư các, một cỗ hỗn tạp cũ giấy mùi mực cùng linh khí tức đập vào mặt. Giá sách theo mặt đất chồng tới nóc nhà, phía trên bày đầy thuật pháp điển tịch, đan phương bản chép tay, còn có không ít sư phụ tự tay ký lục tu tiên giới kiến thức. Đã có thư tịch, cũng có ngọc giản, còn có nguyên một đám ký lục ảnh lưu niệm ngân hoàn, cũng chính là lưu ảnh thạch, chỉ là so lưu ảnh thạch nhiều một chút cấm chế. Vân Phong đi thẳng tới chỗ tốt nhất trước kệ sách, đảo qua từng quyển điển tịch, cuối cùng rút ra hai quyển bản chép tay. Đây là sư phụ trước kia du lịch Trung Châu lúc viết xuống, bên trong ghi chép các nơi linh địa bí cảnh, còn có các nơi kiến thức. Vân Phong đưa tay chắc cất kỹ, quay người rời đi tàng thư các. Tới gần giữa trưa, dương quang dần dần biến hương hực, vạn pháp phong trong rừng trúc ve kêu trận trận. Vân Phong bung ra thần thức, đem cả ngọn núi cảnh tượng đặt vào cảm giác. Sở Cô Huyền giờ phút này đang dưới chân núi trong phòng luyện đan. Hắn ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, quanh thân linh lực hỗn loạn, trên cánh tay gân xanh mơ hồ biến thành màu đen, giống như là có vật sống tại dưới làn da du động, sắc mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo. Vân Phong thu hồi thần thức, bất đắc dĩ thở dài, quay người trở về chính mình phòng trúc. Hắn tại trước thư án ngồi xuống, nâng bút trên giấy viết xuống mấy vị thuốc danh tự, cũng có mấy loại đê giai linh dược. Viết xong sau, hắn đem tờ giấy xếp lại, bỏ vào túi trữ vật. Xử lý xong những này, trong bụng truyền đến một hồi trống không tiếng vang. Vân Phong đứng dậy hướng nhà bếp đi, quyết định cho mình làm bỗng nhiên đơn giản cơm trưa. Hai ngày trước phát mầm đậu xanh vừa vặn, đến phần rau xanh xào rau giá, lại đến một đạo khoai tây thịt kho tàu. Nồi sắt trên kệ lửa, dầu nóng sau để vào miếng gừng bạc hương, lại đem cắt thành khối dưới thịt nồi lật xào, rất nhanh liền kích ra vắng dầu, mùi thịt hòa với hương hương phiêu đầy nhà bếp. Hắn hướng trong nồi tăng thêm điểm xì dầu cùng rượu gia vị, lật xào đều đặn sau đổ vào thanh thủy, lại đem đi ra cắt khối khoai tây bỏ vào, đắp lên nắp nồi chậm rãi hầm. Thừa dịp thịt hầm công phu, hắn lại nhanh chóng xào bàn linh đậu mầm, xanh biết rau giá bọc lấy bóng loáng, nhìn xem liền có muốn ăn. Đồ ăn vừa bưng lên bàn, hai cái tuyết trắng linh hạt liền nện bước ưu nhã bước chân đi tới, đầu tiến đến chén bên cạnh, một đôi đậu đen dường như ánh mắt nhìn chằm chằm thịt kho tàu. Vân Phong cho chúng nó cũng đới thêm một chén nước cơm, lại kẹp mấy khối thịt bỏ vào. Hắn ngồi trên ghế chậm rãi ăn. Hai cái linh hạt đem đầu vùi vào trong chén, ăn đến ăn như hổ đói, sột sột. Vân Phong thấy bọn nó, chợt nhớ tới còn không có cho cái này hai cái đặt tên. Vân Phong để đũa xuống, đánh giá hai cái linh hạt. Bọn chúng toàn thân lông vũ tuyết trắng, không có một chút màu tạp, hình thể không sai biệt lắm, không cẩn thận quan sát, rất khó phân rõ cái này hai cái. Muốn không gọi các ngươi bạch đại, bạch nhị a. Vân Phong híp mắt cười cười, thuận miệng nói rằng. Vừa dứt lời, hai cái linh hạt cùng nhau ngẩng đầu, bốn mắt nghi hoặc. Tốt, liền cái tên này. Vân Phong theo trong đó một cái đầu, ngươi chính là bạch đại. Bạch đại, thân làm linh hạt, có thể thông tiếng người. Không thể ước hiếp nó còn không biết nói chuyện, đã cảm thấy hắn nhận đồng danh tự này a. Bạch đại cánh vừa mở ra, phía trên lông tóc hướng phía Vân Phong dựng đứng. Biểu thị, nó. Cự tuyệt. Vân Phong theo trong túi chứa vật xuất ra một chút thì làm, đưa tới bạch nhị trước mặt, đến, thêm bữa ăn. Bạch đại trong nháy mắt túi đầu, thu cánh. Kia đầu tơ lụa hướng xuống khẽ cong, liền cọ tới. Cái tên này, rất tốt a. Nó đen nhánh đầu đinh trong mắt, thậm chí có thể nhìn thấy vẻ của nhiệt. Về sau ta cùng bạch đại đi ra ngoài, bạch nhị liền giữ nhà, biết sao? Trầm mê ở mỹ thực bên trong hai cái linh hạt, liên tục gật đầu. Này sẽ hoàn toàn không cách nào phân tâm đi phân biệt Vân Phong nói cái gì, chỉ sợ Vân Phong nói muốn ăn nướng hạt cánh, cái này hai cái cũng đói sẽ liên tục gật đầu. Chương 30, Dược Thiện Đan Phương chương 30, Dược Thiện Đan Phương sau giờ ngọ dương quang biến ôn hòa, xuyên thấu qua rừng trúc vậy trong sân, lưu lại pha tạp quang ảnh. Vân Phong rời cái ghế trúc ngồi ở trong viện, lật ra theo tàng thư các mang về bản chép tay. Thấy sư phụ quen thuộc chưa biết, lặng lặng cắt tỉa bên trong ghi lại tin tức. Không có đợi bao lâu, ngoài cửa viện liền truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Trương Nguyên Ý cao hứng bừng bừng chạy trở về, trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý, "Đại sư Minh, ta trở về rồi." Vân Phong ngẩng đầu nhìn một chút, buồn bực nói, "Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy?" Trương Nguyên Ý ưỡn ngực, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, "Ta việc học hoàn thành đến lại nhanh lại tốt, hai vị sư thúc cũng khoe ta tiến bộ lớn, để cho ta về tới trước nghỉ ngơi. Những cái kia không làm xong hoặc là làm được thô ráp, bây giờ còn đang giảng đường bên trong bị phê bình đâu." Vân Phong gật gật đầu, đương nhiên nghĩ tới điều gì hỏi, "Ngươi biết sư phụ tàng thư các bên trong có trận pháp sách sao?" Trương Nguyên Ý sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, "Biết." Tàng thư các bên trái nhất cái thứ ba giá sách, liền bày biện một chồng trận pháp sách, theo cơ sở phòng ngự trận, mê tung trận, tới cao giai tụ linh trận, khốn sát trận đều có, còn có mấy quyển là sư phụ tự tay phê bình chú giải trận phổ. Những cái kia trận pháp đồ phổ cùng nguyên lý, ta trước đó lúc không có chuyện gì làm đều đảo nhớ kỹ, chính là hắn gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, "Chính là ta hiện tại linh lực cùng trận bàn điều khiển lực còn chưa đủ, còn không có cách nào độc lập bố trí xuống những cái kia cao giai trận pháp. Sư phụ lưu lại trận pháp, tùy tiện xuất ra một bộ, đều có thể tại Trung Châu gây nên náo động. Có thể hắn hết lần này tới lần khác trời sinh thể phách suy yếu, có lòng muốn bố trí xuống những cái kia trận pháp, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận bố trận tiêu hao linh lực cùng thể lực. Năm đó bị huyền trận phong khu trục sau, Trương Nguyên Ý tại tàng thư các bên trong, từng lần một lần sư phụ lưu lại trận sách. Thẳng đến 3 năm trước đây, hắn đạt được đi trận bàn phong trên lớp học khóa cơ hội. Hắn ngộ tính cao, học sơ giai trận pháp học được lại nhanh lại tốt, còn có thể suy một ra ba, chỉ là thật muốn động thủ bố trận, khắc họa trận bàn, vẫn là lực bất tòng tâm." Vân Phong nghe được hắn trong giọng nói thất lạc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn thanh nói, "Từ từ sẽ đến, chờ sau này thể phách dưỡng hảo, linh lực đề lên, lại quay đầu nhìn những cái tiêu cao giai trận pháp, nhất định có thể học được." Hắn cũng là buổi sáng tại tàng thư các tìm kiếm bản chép tay lúc, trong lúc vô tình thấy được kia sắp xếp trận pháp sách, nghĩ đến Trương Nguyên Ý chủ tu trận pháp, mới cố ý hỏi một câu. Vân Phong lời nói xoay chuyển, cười hỏi, "Đợi chút nữa muốn ăn cái gì? Là làm ngươi lần trước nhắc tới thịt kẹp bánh mì, vẫn là nấu bát mì? Nếu là muốn ăn cơm, ta liền xào hai chút thức ăn." Trương Nguyên Ý trên mặt cười cứng đờ, nắm lấy tóc, vẻ mặt khổ tướng. "Này làm sao tuyển? Thế nào tuyển? Hắn có thể đều chọn sao? Hắn dám tuyển hắn đều không có ý tứ nói ra phiền toái đại sư mình. Gặp chuyện không quyết làm sao bây giờ?" Trương Nguyên Ý lựa chọn đem quyền quyết định giao cho đại sư mình, cười đến vô cùng chân chó, "Đương nhiên là, đại sư mình ngươi làm cái gì, ta liền ăn cái gì." Vân Phong suy nghĩ một chút, "Vậy thì ăn thịt kẹp bánh mì a. Nay sẽ thời gian còn sớm, tới kịp làm thì kho." Vân Phong để sách xuống, đứng dậy đi nhà bếp, Trương Nguyên Ý giống cái đuôi nhỏ dường như theo ở phía sau. Vân Phong quay đầu, "Ngươi không có chuyện gì khác lời nói, liền đi làm trận bàn a." Trương Nguyên Ý, đại sư Minh nhất định là sợ chính mình bởi vì sớm trở về, rơi xuống trận bàn phong được học, mới cố ý nhắc nhở hắn. Có thể không chờ hắn cảm động xong, liền nghe Vân Phong nói bổ sung, làm nhiều một cái trận bàn, liền có thể nhiều đổi mấy chục khỏa linh thạch. Nói, Vân Phong theo trong túi chữ vật móc ra một trương tràn ngập chữ viết giấy, đưa cho Trương Nguyên Ý, thay ta sớm một chút đem những vật này mua đủ, càng nhanh càng tốt. Trương Nguyên Ý tiếp nhận giấy, nhìn lướt qua. 100 năm nhân sâm, 20 năm trở lên chuẩn bị, 12 năm trở lên hoàn tinh. Có Trương Nguyên Ý chưa từng thấy qua, nhưng nhìn năm liền biết không khó tìm. Bọn hắn thường ngày đi bí cảnh hái linh thảo, động một tí chính là 500 năm, hơn ngàn năm, những này mười mấy 20 năm, đại khái tùy tiện liền có thể mua được, liền bí cảnh đều không cần đi. Trương Nguyên Ý thô sơ giản lược tính một cái, bên trong quý nhất cũng chính là kia hai cái tam giai linh cẩm, nhiều lắm là tốn 600 khỏa linh thạch. Hắn đoán chừng nửa tháng liền có thể làm ra những này a đại sư minh, làm ra chuyện này để làm gì a? Trương Nguyên Ý càng xem càng hiếu kỳ. Làm thuốc thiện. Vân Phong trả lời đơn giản rõ ràng. A, dược thiện. Trương Nguyên Ý hoàn toàn động, truy vấn, dược thiện là mang dược hiệu đồ ăn. Kia không hãy cùng đan dược như thế, ăn có thể chướng linh lực hoặc là giải độc. Hai người đi đến lò cửa phòng, Vân Phong dừng bước lại, quay đầu dơ lên một cái tiêu chuẩn mỉm cười, dược thiện có nhất định bổ dưỡng hiệu quả, cùng đan dược so sánh với, vậy phải xem dạng gì đan dược. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trương Nguyên Ý, cho nên, vì tranh thủ thời gian tập hợp đủ những này nguyên liệu nấu ăn, ngươi đi nói, ánh mắt vượt qua Trương Nguyên Ý, rơi trong sân bàn tròn, nơi đó đặt vào hắn trận bàn cùng đao khác. Trương Nguyên Ý theo ánh mắt nhìn sang, lập tức hiểu ý tốt. Cái này làm trận bàn, bán linh thạch đi. Vân Phong nhìn hắn bóng lưng cười cười, một mình đi vào nhà bếp. Không có cái đuôi nhỏ đi theo, thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại. Trương Nguyên Ý cùng theo vào, cho Vân Phong một loại ảo giác. Nhưng hắn nhớ tới lúc trước thấy qua cảnh tượng, gia trưởng tại phòng bếp bận rộn, đứa nhỏ cùng ở bên cạnh một hồi hơ người, một hồi quấy rối. Đối với muốn hưởng thụ nấu cơm quá trình chủ thần mà nói, đây quả thực là một loại tra tấn. Lần này làm thịt kẹp bánh mì, thịt kho là mấu chốt. Vân Phong lấy một khối heo chân trước thịt, 4 thành phì, 6 thành gầy, dạng này kho đi ra thịt cũng không tủi, cũng sẽ không quá dính. Hắn trước tiên đem thịt cắt thành khối lớn, bỏ vào thanh thủy bên trong ngâm, để cho huyết thủy chậm rãi chảy ra, khứ trừ mùi tanh. Vân Phong quay người, nhìn về phía sát bên vách tường một mặt giá đỡ, phía trên bày đầy một loạt bình gốm, bình gốm bên ngoài dán nền trắng chữ màu đen danh tự. Chỉ thấy hắn ánh mắt quét qua, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi nhỏ xíu linh khí, theo quán tử bên trong móc ra hương liệu. Một nhỏ đem nhỏ hồi hương, hai viên bát giác, một đoạn cây quế, bạch chỉ chờ một chút. Động tác kia thành thạo giống luyện đan sư bốc thuốc. Trong viện Trương Nguyên Ý vốn định chuyên tâm khắc trận bàn, lại nhịn không được vụng trộm hướng nhà bếp nghiêng mắt nhìn. Thấy đại sư Minh theo quán tử bên trong lấy hương liệu, chóp mũi lại bay tới một cỗ nhàn nhạt tân hương. Trương Nguyên Ý bỗng nhiên hiểu, khó trách đại sư Minh nói đây là dự điện, hắn cái này bắt hương liệu dáng vẻ, cùng đan phong luyện đan sư bốc thuốc tài quả thực giống nhau như lúc. Đều là giống nhau dạng tinh chuẩn lấy dùng, đều giảng cứu tỷ lệ, chỉ có điều luyện đan sư bắt là dược liệu, nghe là mùi thuốc. Đại sư Minh bắt chính là hương liệu, nghe là một cỗ tân hương. Trương Nguyên Ý càng nghĩ càng thấy đến hợp lý, thậm chí ở trong lòng não bổ ra một bộ nhìn như hợp lý dược thiện lý luận. Đang muốn đến nhập thần, đột nhiên thấy Vân Phong quay người, Trương Nguyên Ý dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu, làm bộ hết sức chuyên chú khắc họa trận bàn. Hắn bộ dạng này, cực kỳ giống lên lớp bị bắt được tại đảo ngũ. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có ăn ngon, Trương Nguyên Ý sâu hít sâu, mới để cho mình ổn định tâm thần, đem tâm thần của mình vùi đầu vào trong tay trận bàn bên trong. Chương 31, bánh bao nhân thịt, 1, chương 31, bánh bao nhân thịt, 1, Trương Nguyên Ý đang đắm chìm trong trận bàn nghệ thuật đang sáng tác. Đao khắc trong tay hắn nhanh nhẹn chuyển động, sáng như bạc lưỡi đao xẹt qua trận bàn mặt ngoài, phù văn đường cong như nước chảy trôi chảy rơi xuống. Đương nhiên, một cổ bá đạo lại nồng đậm mùi thơm, xông phá hắn dựng thẳng lên chuyên chú phòng tuyến, cướp đoạt hắn tất cả lực chú ý kia cố mùi thơm, thuần hậu, câu người. Lập tức câu đi hắn hồn. Người khác còn cương ngồi trên băng ghế đá, nguyên thần lại giống đã mọc cánh, đi theo mùi thơm bay vào nhà bếp. Nóng hôi hổi không gian bên trong, đại sư Minh đang đứng tại trước tấm thất kéo rối mì vắt. Mập mạp mì vắt trong tay hắn lật gãy, kéo dài, đảo mắt liền biến thành chuẩn bị rõ ràng mì sợi. Có thể Trương Nguyên Ý nguyên thần lại vượt qua đại sư Minh, gắt gao dính tại bếp lò nồi lớn bên trong. Trong nồi khối thịt tại nước canh bên trong lan lộn, màu da bị kho đến đỏ sáng mê người. Theo đáy nồi nhiệt ý thôi phát, nước canh lộc cộc lưu động, khối thịt cũng run run rẩy rẩy mà run run. Treo ở thịt văn bên trên kho nước theo vân da chậm rãi chảy xuống, chỉ là nhìn xem, đã cảm thấy miệng đầy nước miếng. Từ ngực, Trương Nguyên Ý hít hầu nhấp nô. Hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đều muốn hóa thành một hơi khí nóng, tiến vào kia trong nồi. Cả người đều muốn hòa tan tại cái này đậm đến tan không ra mùi thơm bên trong. Đông. Đột nhiên một hồi nhẹ đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến, Trương Nguyên Ý đột nhiên hoàn hồn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đại sư Minh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt, trong tay còn cầm một bản lật ra đặt vào trận pháp điện tịch, vừa rồi gõ đầu hắn chính là quyển sách này. Đừng ngây người, chuyên tâm điểm. Vân Phong ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, hắn mới từ nhà bếp đi ra xem xét hỏa hầu, chỉ thấy người sư đệ này nhìn chằm chằm nhà bếp phương hướng ngẩn người. Trương Nguyên Ý bước bước đầu, cười hắc hắc gật đầu, đại sư Minh, kia trong nồi thịt, thật thơm quá à. Hắn nói, con nuốt một ngụm nước bọt. Hương a. Vân Phong tại hắn đối diện trên băng ghế đá ngồi xuống, nhếch miệng lên một vẻ hiểu rõ cười. Ân 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 ân. Trương Nguyên Ý liên tục gật đầu. Muốn ăn không? Vân Phong lại hỏi. Muốn. Trương Nguyên Ý không hề nghĩ ngợi liền ứng. Có thể vừa nói xong, liền nghe Vân Phong bổ thêm một câu, làm không hết trong tay ngươi cái này trận bàn, không cho phép ăn. Trương Nguyên Ý ngao một tiếng, cúi đầu xuống, tăng nhanh trong tay tốc độ. Còn có, trận này bàn nếu là làm được thô ráp, bán không ra tốt giá cả, lần sau cũng không cần tới ăn cơm. Vân Phong ám đâm đâm bổ sung một câu. Cái này vừa nói, Trương Nguyên Ý vừa hút đi vào một mạch trong nháy mắt kẹp lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vân Phong, khoe miệng cố gắng nhếch lên, có chút dương lên, gạt ra một cái so với khóc còn miễn cưỡng cười. Nụ cười kia cứng ngắc giống là một điêu họa bên trong mở đất in ra, trong mắt viết đại sư Minh đừng như vậy. Kia đầu lại điểm hai lần, đồng thời ứng thanh, tốt, đại sư Minh. Nói xong, một lần nữa ngưng thần, đem lực chú ý một lần nữa thả trong tay trận bàn bên trên. Mà kia cổ bá đạo mùi thơm, một mực chui vào hắn lỗ mũi. Chuyện này đối với Trương Nguyên Ý mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực hình. Có thể so với nhị sư Minh thân làm kiếm tu lại xuyên nữ tu quần áo ở trước mặt hắn khiêu vũ, mà hắn còn không thể ngẩng đầu nhìn. Trương Nguyên Ý cảm thấy, nếu là hắn dạng này đều có thể ổn quyết tâm đến khắc họa trận bàn, tâm cảnh của hắn tu hành muốn đại thành. Có thể hiển nhiên, hắn lúc này còn không có cái này định lực, khắc lấy phù văn, cái mũi lại nhịn không được co lại hút lấy lương khí. Thằng đến cảm nhận được đại sư Minh quăng tới mắt đau, mới tranh thủ thời gian túi lầu xuống, làm bộ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trận bàn. Bất quá, thời gian thoáng lâu một hồi, Trương Nguyên Ý đối cố này mùi thơm nhẫn mại cũng một chút xíu gia tăng. Hắn rốt cục có thể tự nhiên che đậy kia mùi thơm dụ hoặc, chuyên chú trong tay mình sự tỉnh. Lúc này Vân Phong, ánh mắt rơi vào Trương Nguyên Ý bên trên, trong lòng sớm đã tính toán lên lâu dài hơn sự tỉnh. Liên quan tới nửa năm sau tông môn thi đấu, còn có trong vòng 5 năm nhất định phải tuyển ra mới phong chủ sự tỉnh, hắn đã có kế hoạch. Vân Phong không muốn làm phong chủ. Phong chủ đã muốn xen vào phong bên trong việc vặt, lại muốn ứng phó trong tông môn phe phái phân tranh, còn muốn có mặt các loại không dứt tiến hội. Ngẫm lại đã từng sư phụ còn tại thời điểm, đem phong bên trong sự vụ toàn quyền giao cho hắn. Hôm nay muốn cân đối đan phong lĩnh dược liệu, ngày mai muốn ứng đối tử cực phong phân công xuống tới nhiệm vụ, ngày mai còn muốn đi tông chủ điện tham gia không dứt hội nghị. Hắn đoạn thời gian kia truyền âm phủ liền không có một khắc yên tĩnh. Có một số việc vốn có thể trực tiếp cường ngạnh xử lý, lại trở ngại tất cả đỉnh núi ở giữa kiềm chế, đến mặc mấy cái cong, tìm mấy người nói, cuối cùng mới có thể giải quyết. Không làm phong chủ, hắn muốn làm sao thì làm vậy. Xảy ra sự tình, tự có thân là phong chủ người đi xử trí giải quyết tốt hậu quả. Đương nhiên, hắn sau này cũng sẽ không trực tiếp tiền trạm hậu tấu, nhường phong chủ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Chỉ là muốn một cái tự tại. Hắn bây giờ càng muốn nằm ngửa, mỗi ngày làm một chút cơm, nhìn xem sách, câu sẽ cá, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến khai quật một chút mới nguyên liệu nấu ăn, thời gian này liền rất hoàn mỹ. Nếu không phải xuống bếp là chính mình chân tâm ưa thích, lại thêm thể nội thần đỉnh có thể thông qua làm mỹ thực phụ trợ tu luyện, hắn thậm chí bằng lòng mỗi ngày gặm linh quả, ngủ ngon. Có thể nghĩ nằm ngửa điều kiện tiên quyết là, đây hết thảy bực mình sự tình đều phải xử lý sạch. Vạn pháp phong không thể rơi vào bên ngoài trong tay người, sư phụ nhắc nhở không thể quên, các sư đệ sư muội tương lai cũng phải cố lấy. Cho nên, dù là hắn không muốn làm phong chủ, cũng phải trước tiên đem các sư đệ sư muội cuốn lại. Hắn tổng cộng có 6 cái sư đệ sư muội, trong đó 2 người là trúc cơ hậu kỳ, 4 người là kim đăng kỳ. Năm đó sư phụ thu đồ cực nghiêm, có thể vào bọn họ dưới, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tu luyện bạt tiêm hạt giống tốt, chỉ tiếc về sau thời vận không tốt. Nhị sư đệ Sầm Kiếm theo nguyên anh kỳ rơi xuống tới kim đăng kỳ, đạo tâm bị hao tổn không nói, còn gây mất 2 tay. Tam sư đệ Lê Thanh Yến 3 lần xung kích nguyên anh thất bại, bị khế ước linh thú phản bội phản vệ, bây giờ tính cách âm tình bất định, không cách nào khống chế chính mình thần trí. Tứ sư đệ Sở Cô Huyền đan độ cố thân, tu vi đình trệ, tính tình cũng biến thành càng phát ra vội vàng sao động. Tóm lại, hắn mấy vị này sư đệ sư muội, không phải tàn phế chính là nhìn như phế đi. Nhưng tại Vân Phong xem ra, đây đều là vấn đề nhỏ. Có thể sử dụng dược tiện ăn bổ điều lý, liền chậm rãi nuôi. Muốn giải độc, tìm tới đối ứng phương pháp trị liệu giải độc. Vân Phong kế hoạch rất rõ ràng, đem các sư đệ sư muội cuốn lại, để bọn hắn tại nửa năm sau tông môn thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, lại xung kích vạn pháp phong chủ thí luyện. Nếu là cuối cùng bọn hắn đều không thể thông qua phong chủ thí luyện, hắn lại mượn dùng thể nội thần đỉnh lực lượng, cưỡng ép tăng cao tu vi, tự mình đi xông vào một lần thí luyện. Vô luận như thế nào, vạn pháp phong là sư phụ tâm huyết, tuyệt không thể rơi vào bên ngoài trong tay người. Hạ quyết tâm, Vân Phong túi người vô vô Trương Nguyên Ý bả vai, ngữ khí phá lệ lời nói thâm thiế, ngũ sư đệ, sau này vạn pháp phong tương lai liền dựa vào các ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Trương Nguyên Ý trong tay trận bàn bên trên, ngươi có tốt như vậy trận pháp thiên phú, phải hảo hảo cố gắng tu luyện, không riêng gì trận pháp, một chút chiến kỹ lưu công kích cùng tự vệ thủ đoạn cũng phải học. Trương Nguyên Ý giờ phút này nghe được lời nói này, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt tu luyện, không thể cô phụ đại sư mình, càng không thể cô phụ sư phụ. Đại sư Minh ngươi yên tâm, ta khẳng định thật tốt luyện. Trương Nguyên Ý dùng sức gật đầu. Vân Phong gật đầu, không có nói thêm nữa, hắn quay người trở về nhà bếp. Lúc này lò trên đài nồi lớn bên trong, thịt kho sớm đã hầm đến ngon miệng. Hắn vừa xốc lên nắp nồi, một cỗ đậm đến tan không ra hương khí liền bay thẳng xoắn mũi. Chương 32, bánh bao nhân thịt 2, chương 32, bánh bao nhân thịt 2, khối thịt bị kho nước thấm đến đỏ sáng chân như bôi dầu, dùng đũa nhẹ nhàng kẹp lấy, liền có thể cảm nhận được chất thịt mềm nát, liền trong xương đều lộ ra mùi thơm. Vân Phong cầm lấy trước đó xé tốt mì sợi, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, mì sợi như ngân tuyến giống như rơi vào nước sôi trong nồi. Trong nước đánh lấy xoáy nhi, rất nhanh liền nấu đến hiện lên, phiêu tán ra nhàn nhạt mạch hương. Vân Phong dùng lẩu thiều đem mì sợi mò lên, nhỏ giọt cho khô trình độ sau bỏ vào bạch từ đoạn bên trong, động tác trôi chạy tơ lụa. Tiếp lấy, đem kho tốt khối thịt vớt ra, đặt ở trên tớt. Vân Phong dùng linh khí tì thao túng thái đao. Mắt thường nhìn lại, chỉ thấy thái đao chính mình bắt đầu chuyển động. Căn bản không cần điều khiển đao lên xuống đi chặt thịt khối, chỉ thấy đao kia cong đặt ở trên thịt, nhẹ nhàng nhíu một cái liền tản ra. Thịt mỡ bộ phận óng ánh sáng long lanh, hiện ra bóng loáng. Thịt nạc bộ phận hoa văn rõ ràng, còn dính lấy nhỏ vụn kho nước. Chỉ là nhìn xem, liền để người nhịn không được nuốt nước miếng. Vân Phong theo trong nồi múc ra một muôi đậm đặc kho nước, chậm rãi rót vào mì sợi trong chén, nâu đỏ kho nước trong nháy mắt bao lấy tuyết trắng mì sợi. Kim hoàng bạch cắt mô đã sớm đã nướng chín. Vân Phong cầm lấy một cái, dùng dao theo khía cạnh nhẹ nhàng mở ra một đường vết rách. Bánh bao không nhân ra mỏng mà tung giòn, đụng một cái liền bỏ đi, bên trong lại là mềm mại tổ ong trạng kết cấu. Vừa chia tay, nhiệt khí hỏa với mặt gương liền đập vào mặt. Chặt thịt, cái bánh bao không nhân, tưới nước canh. Kia mềm mại mặt tâm trong nháy mắt hấp thu nước canh, biến chân như bôi dầu tỏa sáng. Vân Phong còn chưa kịp làm thịt khô. Nếu là có, trước đem thịt không ngâm giảm, lại dùng kho nước chấm hầm. Tư vị kia sẽ càng dày đặc, mùi thịt cũng biết càng thuần hậu. Đến lúc đó làm ra tịch nước thịt kẹp bánh mì, hương vị còn phải lại bên trên một bậc thang. Sớm tại Vân Phong quay người tiến vào nhà bếp thời điểm, Trương Nguyên Ý ánh mắt cũng đi theo vào. Thấy đại sư huynh đi ra, Trương Nguyên Ý đã sớm đã đợi không kịp, nên đón tiếp lấy. Vân Phong nhìn hắn loại kia không kịp dáng vẻ, cười cười, chớ nóng đội, trước tiên đem phần này cho ngươi tứ sư huynh đưa đi. Trương Nguyên Ý ánh mắt dính tại mâm thức ăn bên trong mì thịt cùng kim hoàng thịt kẹp bánh mì bên trên, tiết hầu không tự giác nhấp nô hai lần. Hắn cơ hồ là đoạt giống như nắm lên hai bàn đồ ăn, quay người liền gọi ra phi kiếm, dưới chân kiếm quang lóe lên, người đã hướng phía dưới núi phòng luyện đan bay đi, tốc độ nhanh đến có thể so với sau lưng có yêu thú đuổi theo. Nếu không phải trong lòng thanh sở đại sư mình còn giữ lại hắn kia phần, hắn giờ phút này sợ là sớm nhịn không được nắm lên trong chén thịt hướng miệng bên trong lấp. Lúc này trong phòng luyện đan, Sở Cô Huyền đang ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đang cưỡng ép vận chuyển linh lực xung kích bình cảnh, quanh thân linh khí hỗn loạn, trên cánh tay vằn đen lúc gần lúc hiện, theo linh lực lưu chuyển không ngừng lúc đích, nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Sở Cô Huyền lông mày trong nháy mắt cau chặt, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, "Ai? Nói chớ quấy rầy ta tu luyện. Thứ sư minh, là ta. Đại sư minh để cho ta cho ngươi được ăn." Trương Nguyên Ý thanh âm cách lấy cánh cửa tấm truyền đến. "Ta nói không cần." Sở Cô Huyền giọng điệu cứng rắn thét lên một nửa, liền phát giác ngoài cửa tiếng bước chân bỗng nhiên biến mất. Trương Nguyên Ý giờ phút này hoàn toàn không muốn cùng tứ sư minh nhàn thoại tâm tư. Hắn một tướng mâm thức ăn đặt ở phòng luyện đan cổng trên bệ đá, liền phi kiếm đều không dám rơi xuống đất, quay người liền ngự kiếm bay trở về. Sở Cô Huyền đợi nửa ngày không có được nghe lại động tĩnh, chân mày nhíu chặt hơn, nhưng cũng không có đứng dậy xem xét, chỉ là hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng bực bội, một lần nữa nhắm mắt nhập định. Mà một bên khác, Trương Nguyên Ý đã hùng hùng hổ hổ xông về sân nhỏ, liếc mắt liền thấy trên bàn đá thuộc về mình chén kiêng mì thịt cùng thịt kẹp bánh mì. Hắn liền phi kiếm đều không để ý tới thu, mấy bước vọt tới trước bàn ngồi xuống, cầm lấy đũa liền không kịp chờ đợi bước lên một đũa mì thịt. Mì sợi khỏa đầy nâu đỏ kho nước, nhập khẩu sức mạnh đánh răng, trong nháy mắt xua tán đi buồn bã qua lại mọi bệnh. Hắn lại nắm lên thịt kẹp bánh mì, mạnh mẽ cắn một miếng lớn. Răng vừa đụng phải xốp giòn bánh bao không nhân ra, răng rắc một tiếng băng giòn, bên trong thịt kho nước trong nháy mắt tràn ra ngoài, mặn điểm hương thuần hương vị ở trong miệng khuyết tán ra đến. Thịt mỡ đã hầm đến nát bét, tại đầu lưỡi bĩu một cái liền hóa, nửa điểm không ngán. Thịt nạc thì mang theo vừa đúng ngay kỉnh, một tia thịt hòa với bạch cắt mô mặt nát, càng ngai càng thơm. Ăn quá ngon. Trương Nguyên Ý một bên nuốt từng ngụm lớn, một bên hàm hồ tán dương, ánh mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ. Trong viện, chỉ có hắn ăn mì hút chữa tâm thành, còn có cắn thịt kẹp bánh mì tiếng cạch. Trong phòng luyện đan, Sở Cô Huyền cưỡng chế lấy tâm viên ý mã nhập định, có thể kia cố thịt kho hương lại giống lớn chân, theo khe cửa chui vào, câu đến hắn chót mũi ngứa, liền linh lực vận chuyển đều đi theo loạn tiết tấu. Hắn muốn là bởi vì cưỡng ép xông quan mà nỗi lòng táo bạo, giờ phút này bị mùi thơm một nhiễu, càng là ngồi không yên, dứt khoát trùng điệp than ra một mạch. Mà thôi, lại cưỡng ép ngồi xuống cũng là uổng phí sức lực. Hắn một bên đứng dậy, một bên ở trong lòng oán thầm. Đều nói muốn trầm xuống tâm tu luyện, vạn pháp phong phần tháng bốn là thiếu, hắn nhiều một phần thực lực, đại gia liền nhiều một phần hy vọng. Đại sư minh ngược lại tốt, còn nhường ngũ sư đệ cầm linh thực đến dụ hoặc hắn, nào có nửa điểm đứng đắn lớn dáng vẻ của sư minh. Có thể nghĩ lại, đại sư minh bây giờ được kỳ ngộ một lần nữa tỉnh lại, có lẽ là muốn mượn những sự tình này cùng bọn hắn sư minh đệ hòa hoãn quan hệ. Nghĩ như vậy, bước chân liền không tự giác nhanh một chút, đi tới cửa cầm lấy hộp cơm, quay người trở về phòng luyện đan. Xúc lên hộp cơm trong ngay mắt, nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, đỏ sáng thịt kho, khỏa đầy kho nước mì sợi, vỏ ngoài xốp giòn thịt kẹp bánh mì, trong nháy mắt đánh tan hắn sau cùng thận trọng. Hắn cầm lấy đũa miệng lớn bắt đầu ăn, kho nước mặn hương, thịt kho tươi non. Bánh bao không nhân ra xúc giòn, lan lộn cùng một chỗ khiến người vô cùng hài lòng. Dường như thể nội tất cả sao động, tại thời khắc này đều chiếm được lắng lại, ngay cả chịu đựng đàn độc phát tác thống khổ, tựa hồ cũng bị cái này ôn hòa linh lực trấn an. Không quá được khắc, trong chén liền thịt kẹp bánh mì cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Sở Cô Huyền lau lau miệng, vẫn chưa thỏa mãn, đứng dậy gọi ra phi kiếm, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Lúc này, Vân Phong trong viện, Trương Nguyên Ý đang giơ đĩa không, hai mắt sáng lên, "Đại sư minh, có thể lại tới một cái thịt kẹp bánh mì sao?" "Có thể." Vân Phong đưa tay tiếp nhận không bàn, ăn trước no bụng. Ăn no rồi mới có sức lực làm việc, tu luyện. Ân ân ân. Trương Nguyên Ý gật đầu như giá tỏi, trong giọng nói tràn đầy nhiệt tình. Ta cam đoan, hôm nay ăn no rồi, ban đêm không làm xong năm cái trận bàn, tuyệt không nghỉ ngơi. Đến lúc đó nhiều đổi chút linh thạch, cho đại sư minh mua càng nhiều dược thiện nguyên liệu nấu ăn. Trương Nguyên Ý bên người linh hạc bạch đại cũng đi theo chấp hai lần cánh, đen nhánh đầu đinh trong mắt tràn đầy sáng ngời. Giống là nói, nó cũng giống vậy. Nó ăn no rồi, cam đoan có thể chở chủ nhân muốn bay đi đâu liền đi đó. Làm chủ nhân trung thành nhất tọa kỵ. Vân Phong làm tốt mới thịt kẹp bánh mì, trước đưa cho trông mong chờ lấy Trương Nguyên Ý, lại cầm lấy phần thứ hai dùng giấy dầu gói kỹ. Vốn là cho ngồi xổm ở bên cạnh trông mòn con mắt linh hạc chuẩn bị, có thể tay còn không có ngả vào linh hạc trước mặt, liền bị một cái bỗng nhiên rỗi tới tay cắt hổ. Sở Cô Huyền hít sâu một cái thịt kẹp bánh mì hương khí. Khẳng định là đại sư huynh xa xa liền lưu ý tới hắn tới, cố ý làm nhiều một phần cho mình. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh hai cái linh hạc trong nháy mắt kéo căng dáng vẻ, càng không nhìn thấy bọn chúng đầu đen trong mắt giấy lên lửa giận. Nấc nấc linh hạc bạch đại xuất không nhìn được trước, dương cánh phát ra mang theo đánh lưỡi tiếng thê ở. Kia thật dài mỏ, không chút lưu tình hướng phía Sở Cô Huyền nắm lấy thịt kẹp bánh mì tay mổ đi. Một cái khác bạch nhị cũng lập tức đuổi theo, cánh vây cánh lấy hướng Sở Cô Huyền trên thân đập. Vân Phong nhìn lấy trong tay bỗng nhiên giống vị trí, lại lúc lần đầu, chỉ thấy trong viện loạn thành một đoàn. Sở Cô Huyền một tay che chở thịt kẹp bánh mì hướng miệng bên trong nhét, một tay đón đỡ linh hạc công kích, chỉ một mặt hướng phía trước tránh. Hai cái linh hạc thì theo đuổi không bỏ, mổ ống tay áo của hắn, dùng cánh đập phía sau lưng của hắn. Trương Nguyên Ý cười ha ha, đại sư huynh, ngươi nhìn tứ sư huynh. Hắn nói, con A U cắn một miệng lớn thịt kẹp bánh mì, chỉ vào đùa giỡn một người hai hạc, liền linh hạc ăn đều đoạn, cũng quá không giảng cứu. Sở Cô Huyền một bên trốn tránh linh hạc công kích, một bên hàm hồ phản bác, ai đoạt bọn chúng? Cái này rõ ràng là đại sư huynh làm cho ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là tăng nhanh nuốt tốc độ, sợ thịt kẹp bánh mì lại bị linh hạc đoạt lại đi. Vân Phong liếc nhìn một vòng, rất tốt, bọn hắn đùa giỡn về đùa giỡn, không có phá hư trong sân mặt đất cùng cái bàn. Chương 33, bí đao tôn khô trứng hoa canh. Chương 33, bí đao tôn khô trứng hoa canh. Liên tiếp qua đã vài ngày, đã nói xong bế quan tu luyện không ra Sở Cô Huyền, mỗi lần tới giờ cơm liền ngự kiếm tới Vân Phong viện cổng. Hắn mỗi lần thoáng qua một cái đến, hai cái linh hạc liền giống gặp giống như cựu nhân, đỉnh đầu một nhúm lông dựng thẳng lên, ngấp ngấp kêu to. Trương Nguyên Ý một nghe được thanh âm này, liền biết tứ sư huynh Sở Cô Huyền lại tới. Trương Nguyên Ý trước kia không có phát giác linh hạc tiếng kêu chơi vui như vậy, chính hắn cũng học được một chút, kia cách nhi đánh lười âm, thế nào cũng không phát ra được. Thấy Sở Cô Huyền tiến đến, Trương Nguyên Ý cổ co ruồi, bóp lấy tiếng nói, không biết là ai, nói mình muốn bế quan, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cũng không thể tới quấy rầy, là bất cứ chuyện gì a. Sở Cô Huyền yên lặng nắm chặt nắm đấm, lại bùng ra, không có đem nắm đấm trực tiếp nện ở Trương Nguyên Ý cái này muốn ăn đòn trên mặt. Hắn giả bộ không có nghe thấy Trương Nguyên Ý nói lời, đi thẳng tới Trương Nguyên Ý trước mặt, đưa qua hai cái tiểu ngọc bình. Hai bình này là trung giai bổ khí đan cùng thanh tâm đan, ta nhớ được ngươi hôm nay muốn đi phường thị bảy quầy bán hàng, không sai à? Trương Nguyên Ý thấy đưa tới bình đan dự tử, một tay tiếp nhận, gật đầu, đúng à, liền hôm nay, đợi lát nữa ăn xong liền đi. Hắn những ngày này không riêng gì làm trận bản, còn vẽ lên mười mấy tấm tĩnh tâm phủ, đều có thể cầm lấy đi bán linh thạch. Sở Cô Huyền gật đầu, hai bình này đan dược cũng giao cho ngươi một khối cầm lấy đi bán a, bán linh thạch sau, ngươi xem một chút muốn hay không cùng ta một khối góp điểm linh thạch, cho đại sư huynh đổi một thanh pháp khí cấp thái đao. Sở Cô Huyền đã nhìn ra, đại sư huynh dùng thái đao là phản phẩm. Xử lý yêu thú thời điểm, mỗi lần đều là dùng tự thân linh lực bao vây lấy lưỡi đao đi chia cắt khối thịt, dạng này đối thể nội linh lực tiêu hao rất nhiều. Nếu như đổi một thanh pháp khí, liền có thể điều khiển pháp khí, giảm bớt tự thân linh lực tiêu hao. Vạn nhất đằng sau, hắn cho đại sư huynh lấy được cao cấp hơn yêu thú, cũng không cần xấu cắt không ra thịt. Còn có chính là, Sở Cô Huyền thấy đại sư huynh bây giờ dùng linh khí ti điều khiển thái đao động tác hành vân nước chảy. Cái này cùng đại sư huynh đã từng dùng linh khí ti ngự kiếm cái chủng loại kia độ phù hợp không kém bao nhiêu, có lẽ còn có thể dùng thái đao làm vũ khí. Tóm lại, cho đại sư huynh chuẩn bị một thanh thái đao kiểu dáng pháp khí, trăm lợi không một hại. Trương Nguyên Ý nghe vậy, không chần chờ, lập tức gật đầu, ngươi chủ ý này không tệ, ta trước đi xem một chút, có hay không tốt đao, ta đoán chừng muốn tìm luyện khí các người luyện chế. Nói, còn bổ sung một câu, dùng thái đao làm pháp khí quá ít người, phường thị không nhất định có thành tựu thành phẩm bán. Lấy thái đao làm vũ khí người không phải là không có, Sở Cô Huyền chỉ thấy qua dùng đao mổ heo làm bản mệnh pháp khí, bởi vì vị kia tán tu trước khi tu luyện chính là một vị thợ mổ heo. Chỉ là, loại hình này pháp khí vẫn là quá ít, không nhất định có thành tựu thành phẩm bán, đại khái cần sớm cùng luyện khí sư dự định, tìm luyện khí sư luyện chế. Sở Cô Huyền cũng nghĩ đến điểm này, lông mày cau lại, cũng được, chính là lần này bán đồ linh thạch, chỉ sợ không đủ định chế pháp khí phí tổn. Trương Nguyên Ý dừng một chút, cúi đầu ở trong lòng tính ra lên lần này có thể bán linh thạch mức. Hắn vươn tay, mỗi nói một hạng liền câu một ngón tay, ngựa khí dần dần nghiêm túc lên. Đầu tiên, chúng ta vạn pháp phong nhập phong bên trong giám sát trận pháp muốn bổ sung linh thạch, nơi đó liền cần 200. Tiếp theo, tam sư huynh vẫn chưa về, nhưng hắn nuôi linh thú khẩu phần lương thực không đủ, cần bổ sung khẩu phần lương thực, nơi đó cần 2000. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Cô Huyền, đúng rồi, tam sư huynh đến cùng lúc nào trở về a? Sở Cô Huyền nhíu mày, cái kia vài đầu linh thú sự tình không cần phải gấp gáp, ta đợi chút nữa đi bắt vài đầu đê giai yêu thú, thực sự không đủ, ta lần trước hoàn thành tông môn nhiệm vụ còn lại chút điểm công hiến, có thể đổi chút thịt thú vật khẩn cấp. Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Ý, dặn dò, nhị sư huynh cùng tam sư huynh bây giờ tại giúp lục sư muội tìm giải độc linh dược, tam sư huynh chính mình cũng cần tìm một gốc linh dược, bọn hắn tại bên ngoài càng khó, thiếu linh thạch sự tình chính chúng ta định trước lấy, đừng thúc bọn họ. Trương Nguyên Ý biết chuyện nặng nhẹ, gật gật đầu. Vậy chúng ta lần này bán trận bàn cùng đan dược đến linh thạch, bổ khuyết xong những này trống chỗ, đoán chừng không có còn thừa. Trương Nguyên Ý cau mày. Sở Cô Huyền trầm mặc một lát, cắn răng nói, như vậy đi, dứt khoát đợi thêm một chút. Ta luyện thêm mấy lô đan dược, ngươi cũng nhiều khắc chút trận bàn, chúng ta góp đủ linh thạch, trực tiếp cho đại sư Minh mua đem tốt một chút pháp khí đao. Tránh khỏi lần này còn giữ lại linh thạch mua một thanh phế vật thái đao, không bao lâu lại phải đổi. Hơn nữa chúng ta hàng ngày đến ăn đại sư Minh làm linh thực, nếu là liền đưa đại sư Minh một thanh phế vật thái đao, cũng khó có thể cầm ra. Tốt. Trương Nguyên Ý lập tức gật đầu tán đồng, trong mắt một lần nữa dấy lên nhiệt tình. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta làm nhiều một chút trận bàn, đêm nay bảy quẩy bán hàng thời điểm, nhìn xem còn có thể hay không tiếp vào tu bổ trận pháp sống. Hai người đang thấp giọng thầm thì, nhà bếp bên trong bỗng nhiên chuyển đến cộc 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 tiếng vang. Bọn hắn vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy Vân Phong đang tay cầm cái kia thanh phàm phẩm thái đao, đứng tại trước tấm thất xử lý bí đao. Một khối bí đao nằm tại trên đất, Vân Phong thao túng thái đao ở phía trên lên xuống, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Kia bí đao khối, nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, có thể theo Vân Phong cổ tay nhẹ dùng, sống đao về sau một thuận, bí đao như bị làm thuật pháp giống như, chỉnh chỉnh tề tề hướng một bên nghiêng về. Trên đất, bí đao bị cắt thành mỏng như cánh ve trong suốt phiến mỏng. Trước kia Vân Phong tại thế giới phàm tục chính mình trồng trọt bí đao thời điểm liền nghĩ qua, vì sao mùa hạ thừa thái, phù hợp nhất hiểu nóng dưa, vì sao muốn cứ gọi là đông dưa. Về sau cùng cửa thôn Chăn Châu lão ông nói chuyện tiếng, kia lão ông ngược lại cười Vân Phong tại sao lại không hiểu ý nghĩa, chỉ xem bí đao hình liền biết. Bí đao thành thục lúc, da sẽ kết một tầng xương trắng, liền cùng mùa đông kết xuất tới băng xương như thế, cho nên gọi tên. Lão ông giải thích dường như có đạo lý, danh tự này nơi phát ra cũng không cần mạnh cứu. Chỉ dùng biết cái này to con đầu bí đao, tại trong ngày mùa hè ăn được một chút, nhất là sướng miệng, còn có thể thanh nhiệt. Vân Phong từng ở trong sách cổ gặp qua một chương thiên kim vi thân canh đơn thuốc, chính là dùng bí đao nhân, cũng chính là bí đao tử, phối hợp cỏ lao thân, hai cái này cùng một chỗ nấu canh, có cực kỳ tốt thanh nhiệt tiêu đảm bài nùng hiệu quả. Đương nhiên, xem như chủ thần, ưu trước tiên nghị chính là kỳ mỹ vị. Dù sao chỉ có tư vị mê người, người mới sẽ bằng lòng ăn nhiều, dược hiệu cũng mới có thể tốt hơn phát huy. Lò lửa cháy lên, trong nồi dầu nóng dần dần bốc lên khói nhẹ. Vân Phong đem hành gừng tỏi vào nồi, ầm một tiếng bạo hương, lập tức đổ vào bí đao phiến nhanh chóng lật xào. Xanh biết hành thái bọc lấy bóng loáng, hòa với bí đao trong eo, rất nhanh bay ra mùi thơm. Chờ bí đao xào đến chín bảy phần, lại vung vào một thanh phơi khô con tôm nhỏ, ngon phong vị trong nháy mắt dung nhập trong nồi, nhờ hương khí tăng thêm một tầng thuần hậu. Lật xào đều đặn sau, hắn hướng trong nồi tăng thêm chút nước, đại hỏa đốt lên. Trong nồi nước canh lộc cộc bốc lên bọt. Trước đó bạo hương lúc kim hoàng vắng dầu, tại nước sôi vòng xoáy bên trong hội tụ đến trung tâm, cực kỳ giống nho nhỏ kim sắc vòng xoáy. Đúng lúc này, Vân Phong cổ tay giương lên, đem đánh tan trứng dịch chậm rãi xối nhập trong nồi. Nguyên bản tỉnh táo màu vàng nhạt trứng dịch, vừa gặp sôi trào nước nóng liền trong nháy mắt bốc lên, va chạm thành xóa tung dạng đông. Trứng hoa theo canh sóng lưu động tung bay, cùng trong suốt bí đao phiến lẫn nhau làm nổi bật, trong nồi dệt ra một bức tươi sống lại cảnh đẹp ý vui hình tượng. Bất quá một lát, một bát phổ phổ thông thông bí đao tôm khô canh trứng liền nấu xong. Hắn đem canh thịnh tiến bạch tự hoàn, nhiệt khí lôi cuốn lấy tươi hương từ từ bay ra, liền nhà bếp bên ngoài đều có thể ngửi được kia cố nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm. Ăn cơm. Vân Phong vừa dứt lời, hai đạo gió liền vọt vào nhà bếp. Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền sớm đã chờ phải gấp, một cái cướp bưng thức ăn, một chuyện lấy cầm chén đũa. Đại sư Minh, cái này canh cũng quá hương. Trương Nguyên Ý tiến đến chén bên cạnh hít mũi một cái, chỉ ngửi lấy liền có thể uống xong cái này một chén lớn. Sở Cô Huyền cũng nhẹ gật đầu, nhìn xem trong chén đồng bệnh trứng hoa cùng bí đao phiến, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Trương Nguyên Ý tay chân lanh lẹ đem lò trên đài đồ ăn từng cái bưng lên bàn, ánh mắt lại từ đầu đến cuối dính tại trên bàn ăn. Thiên Kim Vi thân canh, trích từ Đường Đại Tôn Tư Mạc Thiên Kim Vương, chương 34, nổ cá hộp, 1, chương 34, nổ cá hộp, 1, trên bàn đá rất nhanh bày đầy món ngon, nhiệt khí bọc lấy mùi thơm bốn phía phiêu tán. Bóng loáng đỏ sáng thịt kho tàu run rẩy nằm tại bạch từ bàn bên trong, đậm đặc nước tương theo nhục phùng hướng xuống trôi, nhìn xem cũng làm người ta cổ họng nhấp nô. Bọc thịt khoai tây quả cà bên trong, quả cà đầu hút đầy dầu nước, biến bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, lại dán hạt tròn rõ ràng bọc thịt, riêng là nhìn xem, dường như liền có thể nếm đến quả cà tại trong miệng tan ra mềm mại, cùng bọc thịt dẻo dai xen lẫn tư vị. Bí đao tôm khô canh trứng màu sắc nước trà trong trẻo, nổi kim hoàng trứng hoa cùng xanh biết hành thái, còn đang liều lĩnh lượn lờ nhiệt khí. Bên cạnh kia bàn nổ viên thịt càng là mê người, khỏa khỏa mượt mà sung mãn, kim hoàng vỏ ngoài hiện ra bóng loáng. Lại hướng nổ viên thịt bên cạnh nhìn, kia nổ ra tới tròn trịa, nhìn như bằng phẳng lại tráng tráng nổ cả hộp. Nổ cả hộp kim hoàng sắc ngoài trung quanh, mơ hồ có thể thấy được một vòng hắc bên cạnh, giống như là còn ôm tỉ bàn nửa che mặt mỹ nhân, chờ lấy người tìm tỏi hư thực. Trong khoảng thời gian này, Vân Phong sớm thăm dò hai vị sư đệ khẩu vị. Bọn hắn không chọn cay chua thanh đạm, độc thiên vị thịt đồ ăn, mỗi lần thịt vừa lên bàn, chuẩn là trước hết nhất đĩa CD. Nghĩ đến Trương Nguyên Ý đợi chút nữa muốn đi phường thị bảy quầy bán hàng, Vân Phong cố ý nhiều nổ chút viên thịt, còn làm mấy cái cả hộp. Quả cà đặc thù đầy đặn nhưng lại tinh tế tỉ mỉ cảm giác, cùng bánh nhân thịt vậy đơn giản là trời đất tạo nên một đôi. Lại trùm lên hồ rán nổ kim hoàng. Miệng vừa hạ xuống, mùi thịt cùng bánh rán dầu ở trong miệng bắn ra, đem kẻ ăn thịt khẩu vị siết thật chặt. Đại sư Minh, đây cũng quá hương. Trương Nguyên Ý sớm kìm nén không được, cầm lấy đũa liền kẹp quả nổ viên thịt nhét vào miệng bên trong. Vỏ ngoài răng rắc một tiếng vang dọn, bên trong bánh nhân thịt tươi non nhiều chất lỏng, càng ngai càng có tư vị, hắn ngậm lấy viên thuốc, hàm hồ tán dương, ánh mắt đều nhanh híp lại thành khe hở. Sở Cô Huyền kẹp một khối thịt kho tàu, thịt mỡ hầm đến vào miệng tan đi, một chút không ngán, thịt nạc lại mang theo vừa đúng ngai kỉnh, nước tương cuốn tại trên thịt, mặn ngọt vừa phải. Hắn lại múc một muỗng canh bí trong veo nước canh trượt vào cổ họng, nhấc gật đầu không ngừng, thơm quá. Hai người bọn họ đối với mỹ thực đánh giá, từ trước đến nay từ ngữ đơn bạc. Chỉ là từ đâu một mặt bùi đầu ăn cơm, liền có thể nhìn ra cơm này đồ ăn đến cùng có nhiều hương. Vân Phong nhìn xem hai người ăn đến hài lòng, chính mình cũng đi theo khẩu vị mở rộng. Ăn cơm xong, Sở Cô Huyền chủ động lưu lại thu thập bát đũa. Trương Nguyên Ý đem nhà bếp bên trong không có giả vờ viên thịt cùng cá hộp, trang gần một nửa mang ở trên người. Hắn vội vàng gọi ra phi kiếm, hướng tông ngoài cửa phường thị bay đi. Phường thị lúc này chính là náo nhiệt thời điểm, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Trương Nguyên Ý tìm quen thuộc nơi hẻo lánh. Hắn trải rộng ra vài thô, đem trận bàn, phù lục từng cái dọn xong, còn treo một cái tấm bảng gỗ, viết lên bán bổ khí đan cùng thành tâm đan. Chỉ là vừa bắt đầu, quá khứ tu sĩ phần lớn là vội vàng liếc một cái, ít có dừng lại nhìn kỹ. Qua một khắc đồng hồ, bán đi tứ sư minh luyện chế bổ khí đan. Chính hắn trận bàn cùng phù lục còn chưa mở trương. Trương Nguyên Ý cũng không nóng nảy, theo trong túi chứa vật móc ra một bản trận pháp điện tịch, lại mở ra giấy dầu bao. Hắn không có sở trường trực tiếp bắt viên thịt, mà là dùng linh lực bọc lấy một quả viên thuốc, nhẹ nhàng đưa vào miệng bên trong. Dùng tay cầm ăn, tất nhiên có khác một hương vị, nhưng bạn nhất nếu là đem trên sách thu được mỡ đông, Trương Nguyên Ý sợ đại sư Minh biết, hắn sau này liền rốt cuộc đừng nghĩ ăn vào viên thịt. Trương lão đệ, ngươi cái này ăn cái gì? Thơm như vậy. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Trương Nguyên Ý ngẩng đầu nhìn lên, là Tạ Lam Quang. Người này là hắn khách quen, từ lúc hắn bắt đầu bày quầy bán hàng bán trận bàn, Tạ Lam Quang 10 lần có 3 lần sẽ đến vào xem. Tạ Lam Quang mỗi lần tới, ít ra mua đi hắn một nửa trận bàn, có một lần, còn ôm đồn hắn tất cả trận bàn cùng phụ lục. Hắn còn theo Tạ Lam Quang nơi đó, tiếp nhận 2 lần tu bổ trận bàn sống. Hai người cũng là làm quen. Tạ Lam Quang lại gần, ánh mắt rơi vào giấy dầu bao bên trên, chóp mũi không ngừng co rúm, ngươi cái này cái nào làm đồ tốt? Ta đi tới đã nghe lấy mùi thơm. Trương Nguyên Ý nhãn châu xoay động, trong lòng đỗng nhiên toát ra chủ ý, hắn háng giọng một cái, ra vẻ thần bí nói, Tạ huynh, ngươi có thể thật biết hàng, đây là ta cố ý tìm thấy linh thực. Tạ Lam Quang nhíu mày, ánh mắt rơi vào dầu trong gói giấy tròn căng, vàng óng ánh viên thuốc bên trên, tinh tế khẽ ngửi, mùi thịt hòa với bánh rán dầu thẳng hướng chóp mũi chui. Không chờ hắn mở miệng, Trương Nguyên Ý lại đưa tay, dùng linh lực bọc lấy một quả viên thịt đưa tới. Vốn là bán một quả linh thạch một cái, nhưng hai chúng ta cái này giao tình, ngươi thử trước một chút, cảm thấy tốt lại mua. Tạ Lam Quang tiếp nhận viên thịt, đầu ngón tay lập tức dính tầng bóng loáng, hắn vô ý thức nhíu nhíu mày. Có thể kia mùi thơm thực sự câu người, hắn do dự một chút, vẫn là cắn một cái. Xốp giòn vỏ ngoài tại răng ở giữa vỡ ra, tươi non bánh nhân thịt hòa với linh đục đặc hữu vị tươi trong nháy mắt ở trong miệng lan tràn, còn có một sợi nhàn nhạt linh lực theo yết hầu trở xuống. Hắn nguyên bản nhíu lại lông mày trong nháy mắt triển khai, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngươi còn có bao nhiêu, ta toàn mua. Nói, Tạ Lam Quang liền móc ra một thanh linh thạch đặt ở bày lên, sợ người khác đoạt đi. Hắn vừa dứt tiếng, trong nháy mắt đưa tới người chung quanh ánh mắt. Bởi vì, chỉ là hiếu kỳ, là ai dùng như thế hào khí lại chắc chắn ngựa khí nói chuyện. Người chung quanh nhìn lướt qua Tạ Lam Quang muốn mua viên thịt, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại nhìn một chút Tạ Lam Quang, liền cũng thu hồi ánh mắt, chưa phát giác ngoài ý muốn. Mới vừa từ đường này qua hai người, nghe nói như thế, đống nhiên xuống bước chân, quay đầu nhìn một chút, thấp giọng cụ, ta nói sao, khó trách thơm như vậy, hóa ra là ăn. Chỉ có điều, nghe hương vị hương là hương. Nhưng bản thân hắn từ khi trúc cơ sau liền không tốt ăn uống chi dụng, tuyệt đối không có khả năng đem chỉ có linh thạch dùng để mua cái này một ít thức ăn. Người này mắt nhìn Tạ Lam Quang, lưu ý tới trên người hắn cao giai pháp ý đi, còn có trên tay mang nhận chữ vật, âm thầm thở dài, tăng tốc bước chân rời khỏi nơi này. Trung quanh những người còn lại, phần lớn cũng cùng việc này dạy vội vã tu sĩ ý nghĩ nhất trí, đối với kia mua đồ ăn, chỉ là có chút hứng thú, nhưng không nhiều. Chỉ coi là chủ sạp này vận khí tốt, vừa vận đụng cái trước tài đại khí thô, hoa đại đầu, khách hàng, một câu ôm đổm tất cả mọi thứ. Tạ Lam Quang hoàn toàn không quan tâm người bên ngoài ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm Trương Nguyên Ý, nói thế nào? Còn lại bán hết cho ta đi. Trương Nguyên Ý trong lòng sớm trong bụng nở hoa. Là hắn biết, đại sư Minh làm gì đó, chỉ cần hưởng qua liền không có không chết phục. Giờ phút này trong đầu đã đang tính bán xong những này có thể kiếm nhiều ít linh thạch, có thể trên mặt lại cố ý xếp đặt ra do dự vẻ mặt. Trương Nguyên Ý ngón tay gãi gãi cái cằm, một bộ tình thế khó xử bộ dáng. Cái này, Tạ Minh, không phải ta không muốn bán, chủ yếu là ta cái này linh thực không nhiều lắm, vốn còn muốn giữ lại mấy quả chính mình ăn. Còn phải cho cái khác khách quen chữa chút, đây là Trương Nguyên Ý tại trong phường thị học được, cùng khách hàng lôi kéo xáo lộ. Càng là lộ ra khó xử, càng có thể khiến cho khách hàng cảm thấy đông tây kim quý. Như thế mấy năm sờ soạn lần mò xuống tới, Trương Nguyên Ý tự giác đã trở thành một vị lão luyện chủ quán. Chương 35, nổ cả hộp 2, chương 35, nổ cả hộp 2, Tạ Lam Quang cao mày, không có nhận lời nói, chỉ lặng lặng chờ lấy Trương Nguyên Ý sau văn. Nắm giữ siêu nhiều ông đồn toàn trường kinh nghiệm Tạ Lam Quang, giống nhau tự giác đã trở thành tuệ nhãn biết châu lão đạo người mua. Đối mặt quán nhỏ chủ, nói nhiều sai nhiều. Chú ý càng nhiều, càng sẽ để cho chủ quán cảm thấy đầu cơ kiếm lợi. Hắn chỉ cần bày ra những mày, không tình nguyện dáng vẻ, liền có thể lặng lặng chờ đợi đối phương chiêu sau. Quả nhiên, liền nghe Trương Nguyên Ý lời nói xoay chuyển, nhưng mà, xem ở Tạ Minh thường chiếu cô ta quẩy hàng buôn bán phân thượng, ngươi cũng mở miệng, ta sao có thể không đáp ứng? Tạ Lam Quang trong lòng thở phào, hắn là thật ưa thích vừa rồi ăn nổ viên thịt. Trương Nguyên Ý nói chuyện, đem trang nổ viên thịt giấy dầu bao đưa tới, lại từ trong túi chứa vật móc ra một cái khác giấy dầu bao, mắt trong mang theo điểm thần bí, nói, đây là ta chỉ còn lại một phần nổ cả hộp. Tạ Minh có muốn thử một chút hay không? Cái này muốn. Nam viên linh thạch. Kỳ thật Trương Nguyên Ý ngay từ đầu muốn nói mời khỏa, lời đến khỏe miệng lại sửa lại miệng. Dù sao cũng là vị thứ nhất mua linh thực khách hàng, dù sao cũng phải khách khí chút. Có thể cái này vừa mới nói xong, Tạ Lam Quang ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt mang tới hoài nghi. Hắn vẫn cảm thấy Trương Nguyên Ý nhân phẩm thực sự, làm trận bản cũng đáng tin cậy, không phải sẽ ham món lợi nhỏ lợi người. Thế nào hôm nay vừa mua viên thịt, đối phương lại ngoài định mức chào hàng lên khác. Lại nhìn kia nổ cả hộp, nhìn xem cũng liền so viên thịt lớn chút, dẹp chút. Xem chừng cũng liền ba lượng quả viên thịt lớn nhỏ, lại muốn năm viên linh thạch. Nhìn kỹ một chút, xuyên thấu qua kim hoàng sắc ngoài, còn có thể nhìn thấy tầng ngoài cùng có vòng màu đậm bao khỏa vật, trong mắt hắn, đây chính là làm được không mỹ quan tàn thứ phẩm. Tạ Lam Quang cũng không phải ra không dậy nổi cái này 5 viên linh thạch, chỉ là ghét nhất người khác gặp hắn không thiếu linh thạch, đem hắn làm coi tiền như rác làm thịt. Trong lòng mặc dù kìm nén không vui, đáng tiếc lấy hai người quen biết thật lâu tình cảm, vẫn là móc ra 5 viên linh thạch đưa tới, "Đi, vậy ta cũng cùng nhau mua." Trương Nguyên Ý không có phát giác sắc mặt của Hàn biến hóa, chỉ vui tươi hớn hở tiếp nhận linh thạch, đem nổ cả hộp đưa tới. Trương Nguyên Ý vẫn không quên đánh cược, "Tạ huynh ngươi yên tâm, cái này cả hộp so viên thịt còn tốt ăn." Quả ca bọc lấy bánh nhân thịt nổ, bên ngoài xốp giòn trong mềm, ngươi nếm liền biết có đáng giá hay không. Tạ Lam Quang nắm nuốt giấy dầu bao, mang theo vài phần tạm thời thử một lần tâm tính, cắn xuống một ngụm kia kim hoàng phồng lên cả hộp. Lập tức tất cả lo nghĩ cùng bất mãn trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, đáng giá. Cái này 5 viên linh thạch quá đáng giá. Tạ Lam Quang hoàn toàn không để ý tới thể diện, liền đứng tại Trương Nguyên Ý trước gian hàng, mấy ngụm liền đem nổ viên thịt cùng nổ cả hộp quét sạch sành sanh. Hắn vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm quẹ miệng, góp đến càng gần chút, hỏi, còn gì nữa không? Ngoại trừ những này, ngươi chỗ này còn có cái khác linh thực sao? Hắn giờ phút này sớm đã không có vừa rồi lo nghĩ. Hắn hôm nay cùng một vị đồng môn đối luyện, luyện một ngày, tuy nói song phương đem vũ khí trong tay đều đổi thành chất gỗ, đều dùng toàn lực, trên thân vẫn là không khỏi có chảy ra, cùng cảm giác mệt mỏi. Có thể ăn xong cái này linh thực sau, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, toàn thân lộ ra không nói ra được nhẹ nhàng, lại cùng người đối luyện suốt cả đêm cũng không thành vấn đề. Trương Nguyên Ý giang tay ra, cười nói, thật không có, hôm nay liền mang theo nhiều như vậy, lần sau ta nhiều chuẩn bị chút. Tạ Lam Quang không khỏi cảm thấy đáng tiếc, lại truy vấn, Trương lão đệ có thể cáo chi, cái này linh thực là từ chỗ nào tìm thấy? Trương Nguyên Ý chỉ là cười lắc đầu. Tạ Lam Quang gặp hắn không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, ánh mắt đảo qua quầy hàng bên trên trận bản cùng phụ lục, dứt khoát vung tay lên, những này trận bản, phụ lục, còn có kia bình năng dược, ta toàn mua. Trương Nguyên Ý ngạc nhiên mở to mắt, vội vàng đáp, Tạ huynh đại khí. Về sau ta ra quầy, bán trận bản đồng thời khẳng định mang linh thực, ngươi nếu là muốn mua, sớm nói với ta là được. Nói, hắn lại hạ giọng, thần thần bí bí bổ sung, hôm nay ngươi là người thứ nhất mua ta linh thực người, cái khác chủ quán cùng tu sĩ đều còn không biết, lần sau đến, ta cho ngươi giữ lại tốt nhất. Tạ Lam Quang ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, tốt. Sau 10 ngày ta còn tới chỗ này tìm ngươi. Nói xong, hắn sảng khoái thanh toán tất cả linh thạch, hài lòng quay người rời đi. Trương Nguyên Ý cười thu thập quầy hàng, đem linh thạch thu vào túi chứa vật, lập tức trong bụng nở hoa, thử phát điệu hát dân gian, vui sướng hài lòng. Bên cạnh chủ quán nhóm thấy nóng mắt, nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Có người nhịn không được mở miệng hỏi, Trương đạo hữu, ngươi kia ăn đến cùng là bảo bối gì? Thế mà có thể khiến cho cảm ơn đạo hữu hào phóng như vậy. Trương Nguyên Ý chỉ cười không đáp, gánh bảy quầy bán hàng ra hỏa sự tình. Gọi ra phi kiếm nhảy lên, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Trương Nguyên Ý không có trực tiếp về Vạn Pháp Phong, mà là trước ngự kiếm đi Phạm Nhân Tập Thị. Dựa theo Vân Phong cho lúc trước danh sách, mua xuống chút phàm tục nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Lại đi vòng đi Tu Sĩ Tập Thị, chọn lấy chế tác trận bàn vật liệu gỗ, tiện thể mua chút mới mẹ linh sơ linh quả, mới chập ung dung hướng trở về. Cho dù lượn quanh hai đoạn đường, về phong giờ cũng so thường ngày sớm không ít. Vừa bay ra Tu Sĩ Tập Thị phạm vi, Trương Nguyên Ý trong lòng liền không hiểu run rẩy, luôn cảm thấy phía sau có ánh mắt nhìn chằm chằm, giống như là bị người theo dõi. Hắn lập tức buông ra thần thức ra bên ngoài dò xét, chúc cơ kỳ thần thức phạm vi có hạn, quét một vòng cái gì cũng không phát hiện. Trương Nguyên Ý duy trì vân nhanh ngự kiếm phi đi, thần thức hướng sau lưng liếc nhìn. Lại một lát sau, hắn làm bộ đống nhiên dừng lại, cũng không có phát hiện có người sau lưng theo dõi vết tích. Đại khái là mình cả nghĩ quá rồi a, nghi thần nghi quỷ lên rồi. Trương Nguyên Ý trầm tư một lát, lắc lắc đầu, liền tăng thêm tốc độ trở về Vạn Pháp Phong. Lúc này Vạn Pháp Phong bên trên, Vân Phong đang nằm ở trong viện trên ghế nằm đọc sách. Thấy Trương Nguyên Ý ngự kiếm trở về, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hôm nay thế nào nhanh như vậy? Trương Nguyên Ý trên mặt chất đống thật to khuôn mặt tươi cười, "Đại sư Minh, hắc hắc." Vân Phong nhìn một chút Trương Nguyên Ý cái này không có nghẹn cái gì tốt cái dám biểu lộ, khép sách lại, hỏi, "Chuyện gì?" Trương Nguyên Ý tiếp tục hắc hắc cười, theo trong túi chứa vật móc ra tinh xảo sứ ấm. Đây cũng là hắn vừa rồi cố ý khiển trách món tiền khổng lồ mua linh hữu, cứ như vậy một bình nhỏ, bỏ ra hắn giá trị 3 cái rơi trận bản linh thạch. Hắn rót một chén đưa tới Vân Phong trước mặt, "Đại sư Minh, ngươi trước nếm thử cái này." Vân Phong tiếp nhận chén rượu, nhìn xem bên trong trong suốt rượu dịch, nhấp một miếng. Nhập khẩu mắt lạnh, mùi rượu coi như nồng đậm, dư vị mặc dù không tính kinh diễm, nhưng cũng sướng miệng. Hắn nhíu mày nhìn về phía Trương Nguyên Ý, chờ lấy hắn nói chính sự. Trương Nguyên Ý thấy đại sư Minh uống rượu, mới chậm rãi đem phường thị sự tỉnh toàn bộ đỡ ra. Cuối cùng, hắn ngữ khí dần dần chột dạ, chỉ là muốn cầm đại sư Minh làm linh thực cầm bán đi, liền phải phiền toái đại sư Minh làm nhiều một chút. Không có nghĩ rằng Vân Phong nghe xong, không để ý chút nào cười cười, ngươi nói chính là bán linh thực sự tỉnh. Ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Thấy Trương Nguyên Ý khẩn trương bộ dáng, Vân Phong lại nói, chỉ cần mỗi 10 ngày một lần, không chậm trễ ngươi tu luyện, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Trương Nguyên Ý ngẩn người, không ngờ tới đại sư Minh nhanh như vậy đáp ứng, thật. Đại sư Minh ngươi không phản đối? Phản đối cái gì? Vân Phong cười vỗ bờ vai của hắn, đến lúc đó làm nhiều một ít thức ăn, với ta mà nói cũng không phiền phải à. Trương Nguyên Ý trong lòng tảng đá rơi xuống, hương phấn nói, vậy ta lần sau ra quầy, liền mang nhiều chút. Định giá phương diện, ta suy nghĩ lại một chút, định nhiều ít. Vân Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trở về chỗ trong miệng mùi rượu, đương nhiên nghĩ đến chính mình cũng muốn nhượng chút rượu mới tốt. Chương 36, rượu nhượng chương 36. Rượu lượng nhượng rượu phẩm loại khác biệt, cần thiết thời gian theo mấy ngày tới mấy chục năm trăm năm không chờ. Vân Phong phong tồn 12 đàn linh quả cửu. Hai ngày này trong tiểu viện phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Lâm Sương trở lại tông môn, đi trước Công Thiện Phong đưa ra nhiệm vụ thu hoạch điểm cống hiến tông môn, liền bước chân nhẹ nhàng hướng Vạn Pháp Phong đuổi. Tới gần Vân Phong sân nhỏ, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu liền bay vào chóp mũi. Lâm Sương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Đại sư Minh, sẽ không phải lại đổi phế tâm trí, bắt đầu say rượu đi. Lâm Sương trong lúc nhất thời nói không nên lời trong lòng là ý tưởng gì. Nàng rời đi cái này 8-9 ngày bên trong, nghe Trương Nguyên Ý truyền âm, nói phong bên trong tất cả bình thường. Hiện tại xem ra, đúng là đang gần nàng. Nếu không phải nhiệm vụ lần này sớm kết thúc, nàng còn không biết muốn bị mơ mơ màng màng bao lâu. Đã từng đại sư mình, Kim Đan vỡ vụ lúc, tự giang mình ở trong phòng say rượu, dòng dã 6 năm không có bước ra qua cửa phòng. Thật vất vả hiện ra, lại giống biến thành người khác. Động một tí liền cùng cái khác phong tu sĩ ra tay đánh nhau, mỗi lần đều làm cho một thân là tổn thương trở về. Tứ sư Minh cho hắn luyện chữa thương đan dược, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào sân nhỏ trong hồ, tùy ý đan dược ở trong nước tăng ra, mất đi hiệu lực. Lâm Sương vậy sẽ thường xuyên tới khuyên an ủi đại sư Minh, một lần cuối cùng, đại sư Minh nói ra nhất đả thương người. Đối lẫn nhau quá khứ quen thuộc người, mới rõ ràng nhất làm sao có thể hướng đối phương trái tim phía trên đâm. Lần kia qua đi, Lâm Sương cũng không tiếp tục muốn khuyên đại sư Minh, tùy ý hắn không chịu cầu tiến. Một sự kiện lại một sự kiện được ra, nguyên bản thân mật sư Minh đệ sư Minh ngồi ở giữa, dần dần có ngăn cách. Bây giờ thật vất vả có cơ hội xoay chuyển, đại sư Minh một lần nữa tỉnh lại. Lâm Sương coi là những cái kia hỏng bét thời gian đã qua, mọi thứ đều có thể bình thường trở lại. Lần này nàng đón lấy cao nguy nhiệm vụ, đối chúc cơ kỳ nàng mà nói hung hiểm trùng điệp. Nàng vẫn là xông vào trước nhất, suy nghĩ nhiều thu hoạch được điểm cống hiến tông môn. Điểm cống hiến tông môn mức cũng sẽ ảnh hưởng Linh Hư Tiên Tông tam thập lục phong xếp hạng. Xếp hạng cao chút, kế tiếp trăm năm mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nàng suýt nữa trọng thương thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ, chỉ cần bọn hắn sư minh muội về sau đều có thể thật tốt, đây hết thảy đều là đáng giá. Có thể nàng vừa về đến, đã nghe tới rượu này vị. Quen thuộc vừa xa lạ mùi rượu, giống một chậu nước lạnh, ứa đến trong nội tâm nàng lạnh bớt. Chẳng lẽ đại sư Minh lại phải biến đổi về lúc trước dáng vẻ sao? Lâm Sương đứng tại cửa sân, bước chân giống giót chỉ dường như, chậm chạp không dám tiến vào. Nàng sợ đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là cái kia say khướt, ánh mắt trống giống đại sư Minh, sợ thật vất vả giấy lên hy vọng, lại muốn hoàn toàn phá hủy. Trương Nguyên Ý ngự kiếm vừa dứt tại Vạn Pháp Phong cửa sân, chỉ thấy Lâm Sương đứng ở ngoài cửa, liền vội vàng cười đi lên, "Lục sư muội, ngươi trở về nhà, sao không đi vào à?" Lâm Sương ánh mắt nhìn về phía hắn phức tạp, "Ngũ sư Minh, ngươi cũng đi theo đại sư Minh một khối nói còn chưa dứt lời, liền bị Trương Nguyên Ý đẩy hướng trong nội viện đi. Ngươi nói cất rượu a?" Trương Nguyên Ý không chờ nàng nói hết lời, liền hứng thú bừng bừng nói tiếp, "Ngươi đây đều biết. Ngươi thế mà biết ta cùng đại sư Minh một khối trưng cất rượu." Trương Nguyên Ý cường điệu chính mình cùng đại sư Minh một khối cất rượu mấy chữ. "Lục sư muội, ta nói cho ngươi, đại sư Minh dạy ta cất rượu đơn thuốc, ta hiện tại cũng biết làm. Chờ nước tốt, chúng ta liền có thể cùng một chỗ uống." "A, cất rượu?" Lâm Sương sững sờ tại nguyên chỗ, bước chân đều ngừng. Nàng còn tưởng rằng trong lòng níu chặt trong nháy mắt nuối lòng chút, có thể vẫn còn có chút không thể tin được. "Đúng a?" Trương Nguyên Ý gật đầu, "Chỉ có điều, đại sư Minh nói đến phong đủ thời gian mới tốt uống." Hai người đang nói, chỉ thấy Vân Phong cầm một cái bình theo nhà bếp đi tới. Đan miệng bật lên, trong veo mùi rượu bay ra. Trương Nguyên Ý lập tức tránh bước lên trước, "Đại sư Minh, ngươi không phải nói nhưỡng rượu ít nhất phải chờ nửa tháng sao? Thế nào hôm nay liền khai đàn?" Vân Phong cười cười, "Cái này không phải linh quả ỉu, là rượu nếp than, cũng chính là rượu nhưỡng, đã có thể ăn." "Rượu nếp than, rượu gạo, rượu nhưỡng, nói đều là cùng một loại." Chỉ thấy đàn bên trong châu tròn ngọc sáng bạch gạo nếp lặng lặng nằm lấy, ở giữa còn cố ý lưu lại thật sâu ổ nhi, ổ bên trong chứa đầy bóng ánh nước, giống được lấy một bút mật. Vân Phong cầm từ bản thân dùng cây trúc gọt dài môi, nhẹ nhàng múc một môi, xích lại gần chóp mũi người người. Điểm hương hòa với nhàn nhạt mùi rượu, nồng đậm lại không nức mũi, nhiều người nhịn không được muốn nếm một ngụm. Trương Nguyên Ý lại gần, nhìn chằm chằm đàn bên trong gạo nếp, hơi nghi hoặc một chút, "Đại sư Minh, ta không có cùng ngươi cùng một chỗ nhưỡng cái này à? Lần trước nhưỡng linh quả tiểu ta thật là toàn bộ hành trình đi theo. Đây là ngươi đi trận bàn phong lên lớp ngày đó làm." Vân Phong cười nói, "Chính là hôm trước chúng ta làm gạo nếp phản đoán thời điểm, ta lưu lại chút gạo nếp, mặt khác đơn độc làm. Hóa ra là ngày đó gạo nếp a." Trương Nguyên Ý nghĩ tới, lúc ấy đại sư Minh tìm hắn đi phường thị đem có thể tìm tới các loại mét đều mua được. Hắn lúc ấy còn kỳ quái, giống nhau đều là mét, thế nào gạo nếp cùng gạo nhìn xem không sai biệt lắm, cảm giác nhưng khác biệt lớn như vậy. Không nghĩ tới ngoại trừ gạo nếp phản đoàn bên ngoài, đại sư Minh còn đơn độc làm rượu nướng. Đứng tại Trương Nguyên Ý sau lưng Lâm Sương, nhìn xem đàn bên trong rượu nếp than rượu nướng, nghe hai người đối thoại, trong lòng treo lấy tảng đá hoàn toàn rơi xuống. Thậm chí có chút dở khóc dở cười, còn tốt nàng không hỏi đi ra, không đến mức xấu hổ. Vân Phong mang tới ba cái chén trống không, hướng ngôi cái trong chén các đổ nửa chén rượu nếp than rượu. Trong suốt rượu dịch bọc lấy nhỏ vụn gạo nếp hạt, tại đáy chén nhẹ nhàng lắc lư, điểm hương theo miệng chén tràn ra đến. Trương Nguyên Ý nhìn chằm chằm cái chén, xoa xoa tay cười hắc hắc, "Đại sư Minh, lại nhiều ngược điểm thôi, cái này nửa chén sao đủ nếm?" Vân Phong nhớ tới hắn lúc trước rượu phẩm, không có ứng thanh. Cầm lấy Trương Nguyên Ý cái chén, hướng chính mình trong chén lại đổ gần một nửa, chỉ để lại nhàn nhạt một tầng rượu đáy. Chương 37, rượu nhượng tiểu viên tử chương 37, rượu nhượng tiểu viên tử ai? "Đại sư Minh ngươi thế nào còn ngược trở về?" Trương Nguyên Ý nhìn xem cơ hồ thấy đáy cái chén, lập tức không vui, đưa tay liền đem cái chén đoạt tới, ngửa đầu một ngụm khó chịu. Rượu dịch mới vừa vào hầu, hắn liền nheo lại mắt, làm cái đầu đều bị một cỗ hàm xúc lại nồng đậm mùi rượu bao lấy, không có nửa điểm liệt tiểu sặc người nóng bỏng, chỉ cảm thấy dễ chịu. Nhập khẩu, trước cảm nhận được là kia hơi lạnh tơ lụa. tiếp lấy liền phát giác một cỗ thiên nhiên thuần hậu mang theo mùi gạo trong eo. Một bên khác Lâm Sương cũng miệng nhỏ nếm nếm, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, dễ uống. Nói, liền cùng Trương Nguyên Ý cùng một chỗ, đem cái chén không đưa tới Vân Phong trước mặt. Muốn uống chính mình ngược, đừng uống say là được. Vân Phong đem gốm đàn hướng ở giữa đẩy, ánh mắt trọng điểm rơi vào Trương Nguyên Ý trên thân, nhất là ngươi. Đã từng mấy người bọn hắn sư huynh đệ một khối uống rượu, Trương Nguyên Ý uống nửa chén liền ngã xuống đất không dậy nổi, hại đến bọn hắn cái khác mấy cái, bị sư phụ tốt dừng lại cờ trách. Cái này vừa nói, Lâm Sương phốc phốc cười ra tiếng. Trương Nguyên Ý sắc mặt đỏ lên, lập tức giải thích, vậy cũng là bao nhiêu năm trước chuyện. Hiện tại ta tiểu lượng mạnh đến mức để cho người ta đáng sợ. Ngoài miệng nói như vậy, rót rượu lúc lại chỉ dám đổ non nửa chén. Lâm Sương cười đến mặt mày cong cong, cầm cái chén miệng nhỏ uống. Chỉ là Trương Nguyên Ý uống xong non nửa chén, lại đổ non nửa chén. Hắn cười hắc hắc, rượu này không có chút nào sợ người, làm sao lại say đâu. Vân Phong không có quản hai người này, đã rượu nhưỡng có thể ăn, kia không thể thiếu dùng rượu nhưỡng làm chút cái khác mỹ vị. Hắn quay người tiến vào nhà bếp, lấy ra gạo nếp phấn, tăng thêm lớp nước vỏ thành mì bát. Lại bắt được một khối nhỏ, xoa thành chân châu lớn nhỏ tiểu viên tử, khỏa khỏa mượt mà sung mãn, nhìn xem liền lấy vui. Trong nồi nấu nước, nước mở sau đem tiểu viên tử ném vào, màu trắng viên thuốc trong nước chìm chìm nổi nổi, rất nhanh liền bay lên. Vân Phong lúc này mới múc hai môi rượu nhưỡng đổ vào. Rượu nhưỡng muốn trở viên thuốc quen lại thả, nấu lâu hương vị sẽ chua, mùi rượu cũng biết tán. Cuối cùng lại tăng thêm một muỗng nhỏ quế hoa mật, quấy hai lần, trong veo hương khí trong nháy mắt phiêu đầy nhà bếp. Chờ Vân Phong theo nhà bếp đi ra lúc, trong viện cảnh tượng nhường hắn nheo mắt. Trương Nguyên Ý đang ôm góc sân băng ghế đá, đầu còn tại trên ghế cọ sát, miệng bên trong lẩm bẩm, viên này củ cải thật to lớn, đại sư Minh khẳng định ưa thích, ta muốn rút lên đến cho đại sư Minh. Lâm Sương ở một bên cười đến gặp cả người, thấy Vân Phong đi ra, vội vàng nén cười. Trương Nguyên Ý nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu mơ mơ màng màng mắt nhìn Vân Phong, lại cúi đầu vô vô băng ghế đá, đại sư Minh, ngươi nhìn ta tìm tới củ cải. Không đúng, là cây mâm lớn. Lâm Sương nhếch môi, cố nén cười đi lên trước, nhẹ giọng hô, đại sư Minh. Lục sư muội, ngươi đến nếm thử cái này. Vân Phong thấy Lâm Sương tới, chào hỏi nàng đến ăn hoa quế rượu nhưỡng tiểu viên tử. Cái gì? Nếm thử cái gì? Một bên mặt mũi tràn đầy đống đỏ Trương Nguyên Ý, đột nhiên một cái giật mình bật lên thân. Hắn ánh mắt mê ly, lại vẻ mặt mèo thèm ăn dạng. Lâm Sương đưa tay đem người ngăn ở lò ngoài phòng, vẻ mặt ghét bỏ. Trương Nguyên Ý hắc cười hắc hắc, ta cũng muốn nếm thử, thật tốt ăn a. Hắn còn không có nếm đến đâu, liền nguyên địa chẹp chẹp miệng. Đột nhiên thân thể nghiêng một cái, thẳng tắp té xuống đất đi. Lâm Sương tay mắt lênh lẹ, đầu ngón tay vạch ra một đạo linh khí tì, nhẹ nhàng nắm hắn một chút, chậm lại tốc độ rơi xuống. Dù vậy, Trương Nguyên Ý vẫn là đông một tiếng đập xuống đất, người lại không tỉnh. Hắn trở mình, miệng bên trong còn lẩm bẩm linh quáng. Củ cải bánh, củ cải viên thịt, muốn ăn viên thịt, ăn ngon xem ra lần này rượu nhưỡng tiểu viên tử, hắn là không có lộc ăn đến. Sở Cô Huyền xa xa tới, nhìn thấy Trương Nguyên Ý ngã xuống đất một màn kia, lập tức căng thẳng trong lòng. Sở Cô Huyền còn tưởng rằng Trương Nguyên Ý trúng độc, hoặc là trọng thương phải chết. Đến gần xem xét mới phát hiện, Trương Nguyên Ý gương mặt đỏ bừng, khóe miệng còn mang theo cười ngây ngô, liền hô hấp đều mang nhàn nhạt mùi rượu. Sở Cô Huyền tức sạm mặt lại. Vạn bạn không nghĩ tới lại là uống say. Cái này đều có thể say, thật cho tu sĩ mất mặt ra. Sở Cô Huyền uống liền hai bát rượu gạo, không chút nào cảm thấy men say, chỉ có thoải mái. Lại ăn kia hoa quế rượu nhưỡng tiểu viên tử. Mềm nu tiểu viên tử bọc lấy quế hoa mật, rượu ngọt hương khí ở trong miệng tản ra, Sở Cô Huyền đắc ý ăn, thoải mái mà nheo lại mắt. Rượu nhưỡng tiểu viên tử bất quá là bữa ăn trước tiểu điểm miệng, tới cơm tối lúc, Vân Phong lại bưng lên tràn đầy một bàn đồ ăn. Thịt băm hương cá chua ngọt khai vị, chua cay sợi khoai tây giòn thoải mái ngon miệng, rau xanh xào dây mướp xanh biết tươi non. Cá kho làm được xốp giòn nát, cây thì là xương sườn kinh ngạc, còn có kia tỏi thịt thơm hạt, bên trong cả viên tỏi hạt ăn đều là nhu nhu thơm thơm. Cơm nước xong xuôi, Sở Cô Huyền vừa lòng thỏa ý cái gì là bế quan chính là tại phong bên trong không đi ra, chỉ ở phong bên trong hoạt động. Cái gì? Bế quan tu luyện không thể gián đoạn. Sở Cô Huyền biểu thị, hắn chưa nghe nói qua. Đại sư Minh làm mỹ vị linh thực, còn có thể phụ trợ hắn tu luyện cùng luyện đan, cái này không so với mình nốt ở trong phòng khổ luyện mạnh. Sở Cô Huyền hoàn toàn phản bội đã từng cái kia đối đồ ăn chẳng thèm ngó tới cưỡng loại chính mình. Một nghĩ đến lúc này nằm trong phòng nằm ngáy ho ho Trương Nguyên Ý, lại dư vị vừa rồi ăn mỹ vị, Sở Cô Huyền lập tức cười trên nỗi đau của người khác lên. Khoe miệng của hắn nhịn không được dương lên, nhường ngũ sư đệ thăm rượu, lần này tốt, ăn ngon toàn không có gặp phải. Lâm Sương nghe xong cũng không nhịn được cười, nàng cảm thấy ngày mai sáng sớm, nhất định có thể nghe được Trương Nguyên Ý kêu rên. Sở Cô Huyền đưa tay kết đơn giản thanh kết thuật, bát đũa tự động trôi hướng danh nước, tại nước chảy hạ chịu đựng mãnh liệt cọ rửa, bếp lò tràn dầu cũng tiêu tan theo. Có pháp thuật phụ trợ, thu thập ngược tình không ít sự tình. Lâm Sương chợt nhớ tới cái gì, theo trong túi chứa vật móc ra ba cái bao vải. Nàng đem đồ vật đều đưa tới Vân Phong trước mặt, đại sư Minh, hai cái này là hoa tiêu cùng hồ tiêu, còn có cái này là ta tìm tới đặc thù lạt tiêu. Đây đều là nàng lần này rời đi tông môn, tìm tới đồ vật. Lâm Sương mở ra trang lạt tiêu cái túi, bên trong đỏ đến tỏa sáng lạt tiêu hạt tản mát ra cay độc khí tức, nơi đó tu sĩ nói, cái này lạt tiêu có thể làm thành độc dược dùng. Độc dược? Vân Phong cùng Sở Cô Huyền đều sửng sốt một chút. Ấn Lâm Sương gật đầu, bọn hắn nói cái này lạt tiêu muốn là đụng phải vết thương, có thể khiến cho vết thương lập tức chuyển biến xấu, sẽ còn tăng lên đau đớn, là loại đặc biệt hung ác âm hiểm độc dược. Vân Phong chỉ là ngấp lại lạt tiêu đụng phải vết thương hình tượng, liền không nhịn được đến đau nhức. Cái này lạt tiêu không cần cố ý làm độc dược, riêng là bản thân cay độc, đụng phải vết thương liền quá sức. Cay bản thân liền là một loại cảm giác đau. Sở Cô Huyền trong nháy mắt hứng thú, lại gần hỏi, "Lục sư muội, đại sư minh, cái này Lạc Tiêu có thể cho ta một chút sao?" Vân Phong nhìn hắn một cái, theo trang Lạc Tiêu trong túi phân ra gần một nửa, dùng bao bố nhỏ sắp xếp gọn đưa tới, "Có thể, nhưng ngươi dùng thời điểm cẩn thận chút, đừng lấy tới ánh mắt." Vân Phong vừa rồi mở ra nhìn xuống, ngửi ngửi, cảm giác cái này Lạc Tiêu xác thực rất hay. Còn lại Lạc Tiêu, Vân Phong thì trực tiếp cầm tới nhà bếp, đặt ở gia vị trên kệ. Sở Cô Huyền tiếp nhận Lạc Tiêu, thu vào túi chữ vật. Mấy năm sau Sở Cô Huyền cũng không nghĩ tới, dùng Lạc Tiêu luyện đan sau, chính mình sẽ đi đến một đầu tà môn luyện đan sư đường. Cũng bạn bạn nghĩ không ra chính mình có một ngày sẽ đi trộm đại sư minh làm trao nước chắt đến luyện độc. Chương 38, Ngọc tham gia trái tim chương 38, Ngọc tham gia trái tim Lâm Sương cùng Sở Cô Huyền đều tại phòng bên trong, Vân Phong quyết định là thời điểm bắt đầu cho bọn họ làm thanh nhiệt giải độc dược thiện. Cái gọi là dược thiện, liền là dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn xứng đôi mà thành đồ ăn, đã có thể khi một đạo đồ ăn ăn, lại có thể điều trị thân thể. Đối chứng dược thiện có thể phụ trợ trị liệu chứng bệnh, bình thường dược thiện cũng có thể cường thân kiện thể. Cái trước cần nhằm vào bệnh chứng tình huống cụ thể, tới chọn lấy đối chứng dược thiện đơn thuốc. Cái sau thì phải kết hợp bốn mùa mùa, ở lại hoàn cảnh cùng thói quen sinh hoạt đến định. Vân Phong trước kia từng nghiên cứu đọc qua không ít tiền bối lưu lại dược thiện điện tịch. Đối nội dung trong đó tiến hành chính mình lý giải, cân nhắc bốn mùa, ngũ sắc, ngũ vị cùng ngũ tạng quan hệ trong đó. Hắn nhớ kỹ rất nhiều điều trị thân thể, trị liệu bệnh chứng dược thiện đơn thuốc. Trong khoảng thời gian này, Vân Phong thuận theo bốn mùa thời tiết biến hóa, làm rất nhiều nói ứng quý điều trị đồ ăn. Cũng tỉ như rau xanh xào dây mướp, bí đao tôm khô canh, rau trộn mướp đắng, bách hợp chè hạt sen chờ một chút, đều là chút thanh nhiệt hiệu nóng, tẩm bổ tinh khí đồ ăn. Trương Nguyên Ý vào xem lấy đỡ thèm, không có quá lưu ý Sở Cô Huyền nhưng dần dần đã nhận ra biến hóa của mình. Những ngày này, Sở Cô phát giác ra trong lòng mình táo bạo dễ giận cảm giác ít đi rất nhiều. Dòng suy nghĩ của hắn bình hòa không ít, ngay cả lúc tu luyện đều có thể càng mau vào hơn nhập trạng thái, hiệu suất so trước đó cao một mảng lớn. Cho nên vừa nghe nói đại sư Minh phải đặc biệt làm thuốc thiện, Sở Cô Huyền ăn xong điểm tâm sau liền không đi, một mực canh giữ ở Vân Phong bên người. Sở Cô Huyền thấy Vân Phong đã bắt đầu xử lý làm thuốc thiện dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, không khỏi hỏi, "Đại sư Minh, làm thuốc thiện trước, không cần cùng những cái kia y tu như thế, trước dò xét mạch sao?" Hắn quá khứ tiếp xúc đan tu, y tu, trần trị trước cũng nên trước tiên đem mạch phân biệt chứng, hay là coi kinh mạch. Mà bây giờ đại sư Minh tu vi, hẳn là nhìn không thấu kinh mạch của mình tình huống. Đối với cái này, Sở Cô Huyền hơi nghi hoặc một chút. Vân Phong nghiêng đầu nhìn hắn, động tác trong tay không ngừng, đã thăm dò qua. Thần trí của hắn nội thị Sở Cô Huyền kinh mạch, liền nhìn ra Sở Cô Huyền chứng bệnh. Tình huống của ngươi a, Vân Phong nói dừng một chút, mới nói, còn thật phức tạp. Sở Cô Huyền nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Đại sư Minh cái này dừng lại, liền rất vi diệu a. Lại nghe đại sư Minh nói, ngươi trưởng kỳ ngâm mình ở phòng luyện đan, không chỉ có hàng ngày tiếp xúc các loại dược liệu cùng độc vật, còn dám chiếu vào cổ tịch đan phương mù thử. Vân Phong trên dưới liếc nhìn Sở Cô Huyền, ngăn không được lắc đầu, ngươi bây giờ quả thực chính là độc vương. Rất nhiều cổ tịch đan phương ghi chép bên trong, dùng đến linh khoáng thạch. Trong đó một chút linh khoáng thạch còn vô cùng chân quý. Sở Cô Huyền từng hoa 60 vạn linh thạch, mua qua một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quý hiếm linh khoáng thạch đến luyện cổ phương đan. Sau đó liền nổ lô. Nổ lô. Không chỉ có 60 vạn linh thạch, phịch một tiếng liền không có. Hơn nữa Sở Cô Huyền bản nhân còn bị nhiễm một thân độc, vậy sẽ làm cá nhân trên người mạch máu đều phát xanh phát tím còn biến thành màu đen. Dựa theo Vân Phong theo cuộc đời mình qua một cái khác tiểu thế giới học được tri thức đến xem, những cái kia khoáng thạch không thể dùng tay dây vào, thậm chí phải dùng hộp ngọc hoặc là đặc chế vật chứa đến trang. Không phải linh khoáng thạch chất quý, không phải lo lắng linh khí tiết ra ngoài, mà là phát hiện sớm nhất tu sĩ đã nhận ra kia linh khoáng thạch mang theo độc đục thân bị không ở kia khoáng thạch phóng xạ. Càng chết là Sở Cô Huyền còn chính mình ăn chính mình luyện đan thử hiệu quả. Thời gian dài xuống tới, thể nội tích lũy đại lượng độc tố. Nói ngắn gọn, chính là mình cho mình trường kỳ hạ độc. Cũng may Sở Cô Huyền là kim đan kỳ tu sĩ, kinh mạch vận chuyển lúc còn có thể chậm rãi bài xuất chút độc tố, chỉ là quá trình này lại chậm vừa đau, còn phải nắm tốt phân tức. Một khi cưỡng ép vận công thúc bài độc, ngược lại khả năng nhường độc lại độc tố hoàn toàn bộc phát, đến lúc đó đừng nói bảo đảm kim đan, liền trúc cơ tu vi đều có thể không gánh nổi. Cho nên, Sở Cô Huyền bây giờ chỉ có kim đan tu vi, lại không có thể phát huy ra kim đan kỳ toàn lực. Không lại chính là cùng địch nhân đồng quy vô tận, độc vương nổ tung. Những cái kia độc trường kỳ tích lũy tại thể nội, ăn mòn đại não. Sở Cô Huyền có thể đầu óc thanh tỉnh sống đến bây giờ, liền đã đủ ngoan cường. Vân Phong ngưng kết thần thức, rơi vào Sở Cô Huyền trên thân, liền nhìn thấy đối phương trong kinh mạch quấn quanh lấy từng sợi hắc khí. Những cái kia đều là trường kỳ tích lũy độc tố, đang bám vào tại thành kinh mạch bên trên, chậm chạp ăn mòn căn cơ. Mấy ngày kế tiếp dự thiện, đều là phụ trợ ngươi cùng lục sư muội sắp xếp ra bên trong thân thể độc tố, các ngươi ăn nhiều chút. Vân Phong thu hồi nguyên thần, một bên đem hồ tiêu căn rửa sạch cắt đoạn, một bên dặn dò. Sở Cô Huyền liên tục gật đầu, ánh mắt rơi vào đại sư Minh trong tay nguyên liệu nấu ăn bên trên. Bất luận là chính mình luyện đan, vẫn là y tu khai căn, mỗi loại dược liệu dùng lượng đều phải tinh chuẩn tới mảy may, nhiều một chút ít một chút đều có thể ảnh hưởng dược hiệu thậm chí sinh ra tác dụng phụ. Có thể đại sư Minh làm thuốc thiện, tựa như bình thường xào rau giống như tiện tay chảo một cái, không có ước lượng, không có so đo, dường như toàn bằng cảm giác. Đại sư Minh, ngươi làm thuốc thiện không cần nắm thuốc bắc cùng nguyên liệu nấu ăn phân lượng sao? Dược thiện cùng đan dược, phương thuốc không giống. Vân Phong đem rửa sạch sẽ hồ tiêu căn để một bên, tiếp tục thanh tẩy mới mẹ ngọc trúc. Ngọc trúc dược tính bình thản, không khô không ngán, đã có thể nuôi âm nhuận khô, lại có thể nước miếng giải khát. Ngọc trúc làm thuốc, tuyển dụng chính là thân rễ của nó, màu trắng vàng, nhìn một cái có cỗ hơi mở cảm nhận, cực kỳ dễ dàng bẻ gãy, cắt ra sau kia mặt cắt có cố hạt tròn cảm giác. Vân Phong dùng nước chảy cọ rửa mới mẹ ngọc trúc, nói rằng, y đi tu kê đơn thuốc phương đan phương, cầu là hiệu quả nhanh, dùng dược liệu nhiều lại dùng thuốc ở giữa rằng cứu cân bằng dược tính, trong đó một vị thuốc nhiều một ít hoặc ít một chút, khả năng liền sẽ ảnh hưởng làm bức thuốc dược hiệu. Sở cô huyền gật đầu, chính là cái này lý, ta luyện đan lúc nhiều thả một loại thuốc, làm lô đan liền luyện hỏng. Vân Phong cười khẽ hạ, mà dược thiện, bản thân giảng cứu chính là chậm rãi điều dưỡng, dùng nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu phẩm loại không nhiều, phối hợp lúc chỉ cần theo thể chất đến, nhiều một chút ít một chút ảnh hưởng không lớn. Sở cô huyền tiếp tục gật đầu, trong lòng đối đại sư Minh sắp làm tốt dược thiện càng thêm hiếu kỳ, cũng đúng thuốc kia thiện hiệu quả càng thêm hiếu kỳ. Hắn ăn đại sư Minh làm linh thực, liền đã cảm nhận được có thể áp chế trong cơ thể hắn độc, còn có thể trợ hắn khôi phục thể nội linh khí, cùng giúp hắn điều chỉnh trạng thái tu luyện. Truyền thuyết này bên trong dược thiện làm được, lại sẽ là hiệu quả gì? Sở cô huyền chờ mong chần đấy. Lúc này, hắn liếc thấy trên mặt đất bị vây nhất giai tiểu yêu xà, đội vàng tìm cho mình việc để hoạt động. Đại sư Minh, đầu này tiểu yêu xà ta tới giúp ngươi xử lý à? Muốn làm thế nào? Vân Phong ngẩng đầu nhìn một chút rắn, thuận miệng nói, vậy ngươi giúp ta xử lý một chút à? Không đem mật rắn làm phá là được. Vân Phong hôm nay muốn làm hai đạo dược thiện, một đạo là hồ tiêu căn hầm thịt rắn, chọn nhất giai tiểu yêu xà chất thịt non mịn, phối hợp hồ tiêu căn, đã có thể dưỡng huyết sinh cơ, lại có thể thanh nhiệt tán ứ, vừa vặn thích hợp sở cô huyền cùng lâm xương bài đầu. Một đạo khác là trúc tham gia trái tim, dùng mới mẹ trúc tham gia phối hợp tim heo, có thể điều trị thần kinh suy nhược, an thần bình tâm, là chuyên môn cho nguyên thần hư nhược trương nguyên ý chuẩn bị. Ngũ vị cùng ngũ tạm chờ tham khảo hoàng đế nội kinh. Sau này xuất hiện dược thiện đơn thuốc, phần lớn tham khảo đường đại thiên kim ăn chỉ ăn liệu thảo một nguyên đại uống thiện đang muốn đợi mình cứu đói thảo một chờ. Chương 39, tôn bóc vỏ trượt chứng chương 39, tôn bóc vỏ trượt chứng trúc tham gia trái tim sử dụng đến chủ yếu phối liệu là ngọc trúc tham gia cùng tim heo. Ngọc trúc tham gia chọn sạch tạp chất, cắt thành mét tiết, để vào trong nồi. Vân Phong đầu ngón tay một dẫn, nhà bếp giấy lên, ôn hòa liếm láp lấy đáy nồi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần đỉnh chậm rãi lưu chuyển. Một sợi nhỏ xíu thần đỉnh chi lực dung nhập trong nồi, nhường nước linh tuyển cùng ngọc trúc tham gia dược tính càng dễ tương dung. Lần thứ nhất dược dịch dần dần biến trong suốt, hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc quang trạch. Vân Phong đem dược dịch lọc ra, lại đi trong nồi thêm mới nước linh tuyển, tiếp tục sắc nấu hồi hai. Chờ hai lần chất lỏng đã lọc đều thu thập thỏa đáng, cái này mang theo ngọc trúc tham gia thanh nhuận dược tính dược chất, liền trở thành đạo này trúc tham gia trái tim mấu chốt. Tiếp lấy xử lý tim heo, dùng nước chảy lặp đi lặp lại cọ rửa, thẳng đến tim heo mặt ngoài bọt máu toàn bộ rút đi, lại đập phá tim heo vân ra, đến tiếp sau liền có thể tốt hơn hấp thu dược chất. Đem xử lý tốt tim heo bỏ vào trong nồi, đổ vào thu thập tốt ngọc trúc tham gia dược dịch, lại gia nhập hoa tiêu, miếng gừng cùng hành đoạn đi mùi tanh. Nhà bếp chuyển vượng, trong nồi dược dịch rất nhanh sôi trào, nhỏ vụn phù mạt theo cạnh nồi dần dần tuôn ra. Vân Phong cẩn thận đem phù mạt một chút xíu bước đi sạch, thẳng đến dược dịch một lần nữa biến trong trẻo. Hắn đem tim heo theo trong nồi mò lên, lúc này tim heo nhan sắc ám trầm, nhìn xem còn có chút hắc ám xử lý bộ dáng, cho nên còn cần xử lý một phen mới được xưng tụng dược thiện hai chữ. Vớt đi ra tim heo, lại để vào sớm chuẩn bị tốt kho nước bên trong, chuyển thành văn lửa chấm hầm. Nhường kho hương một chút xíu thấm vào trong thịt, chờ nước canh thu nồng, lại tiến hành gia vị xử lý. Bên này trúc tham gia trái tim tại kho nước bên trong ngực bốc lên bọn. Một bên khác sở cô huyền đã đem nhất gia yêu xà xử lý thỏa đáng, thịt rắn cắt thành đều ngắn đầu. Đạo này hồ tiêu căn hầm thịt rắn phải dùng hoàng tiểu chấm hầm, mới có thể để cho thịt rắn non mịn cùng hồ tiêu căn tân hương đầy đủ dung hợp, phát huy dưỡng huyết tán ứ công hiệu. Hai đạo dược thiện chậm rãi hầm lấy, Vân Phong không có nhàn rỗi, lại làm ba đạo món ăn hàng ngày. Đã phải uống thuốc thiện bài độc, ẩm thực liền phải thanh đạm chút, thiếu chút cay độc. Kết quả là, Vân Phong làm chính là xào ba tia, trượt trứng tôm bóc vỏ, cùng rau xanh xào lúc sơ. Xào ba tia dùng chính là cà rốt, ớt xanh cùng khoai tây. Chanh hồng, xanh biếc, vàng nhạt tơ mỏng tại trong mâm xen lẫn, nhìn xem liền cảnh đẹp ý vui. Trượt trứng tôm bóc vỏ, kia vàng nhạt trứng dịch phối hợp phấn hồng tôm bóc vỏ, nhan sắc giống nhau so sánh tươi sáng, nhìn xem mềm non, nghe tươi hương. Trong nồi mùi đồ ăn dần dần phiêu đầy tiểu viện. Vân Phong đang đem trượt trứng tôm bóc vỏ thịnh tiến đĩa, chỉ thấy Lâm Sương từ bên ngoài đi tới. Lâm Sương chóp mũi giật giật, "Đại sư Minh, thơm quá a, đây quả thật là dược tiện sao? Nghe một chút mùi thuốc đều không có, tất cả đều là mùi thơm của thức ăn." "Nghe hương là được rồi." Vân Phong cười cười, "Kia ngươi chờ chút nhưng phải ăn nhiều một chút." Chẳng được bao lâu, ba người một khối đem thức ăn bưng lên bàn. Mắt thấy muốn ăn cơm, Trương Nguyên Ý lại còn chưa có trở lại. Sở cô huyền nhíu mày, "Ta nhớ được ngũ sư đệ buổi sáng đi trận bán phong lúc, nói xong giữa trưa về tới ăn cơm, sẽ không phải là bị trận bán phong sư thúc lưu lại a?" Lâm Sương không có nhận lời nói, đã bắt đầu cho Trương Nguyên Ý truyền âm. Mà lúc này trận bán phong bên trong, Trương Nguyên Ý đang bị hảo hữu Chu Việt lôi kéo, không tiện đi ra. Buổi sáng trận pháp trên lớp, Chu Việt liên tiếp phân tâm, bị thụ khóa Bạch Thanh Hạ sư thúc mạnh mẽ khiển trách một chầu. Lúc này, Chu Việt cả người giống xương đánh quả cả, ỉu xìu ngồi tại trên thềm đá, liền đầu cũng không ngẩng lên được, mang theo nhàn nhạt chết cảm giác. Trương Nguyên Ý vô vô bờ vai của hắn, ý đồ an ủi, "Đừng để trong lòng, ta trước kia cũng bị Bạch sư thúc mắng qua." Chu Việt thấp giọng tự nói, "Ngươi không giống, ngươi dù là không thể bố trí xuống những cái kia trung dài cao dài trận pháp, có thể những cái kia bố trận khẩu quyết thủ pháp cùng chính mình khắc họa trận bản trận văn ngươi đều biết, Bạch sư thúc nói ngươi cùng nói ta là không giống. Hắn học trận pháp toàn bộ nhờ học bằng cách nhớ, khó có thể lý giải được không được trận văn ở giữa liên quan, có đôi khi liền con qua khẩu quyết đều không nhớ nổi." Trương Nguyên Ý nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Trong khoảng thời gian này Chu Việt rất khác thường. Lên lớp trước cùng hưng phấn, ánh mắt kia cùng giọng nói chuyện, không biết rõ còn tưởng rằng hắn dập đầu nguyên một bình bổ khí đan. Có thể vừa đến sư thúc bắt đầu thụ khóa, Chu Việt cả người liền lập tức sụp đổ xuống tới. Nói sụp đổ xuống tới cũng không chính xác, Trương Nguyên ý nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là một loại ở vào phấn khởi cùng bên bờ biên giới sắp sụp đổ trạng thái. Ngươi có phải hay không gặp phải chuyện? Trương Nguyên ý hỏi. Chu Việt thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần buồn vô cớ, cũng không tính là gì đại sự, chính là lần trước thả 3 ngày nghỉ, ta trở về lộ nhà. Ta trước đó đã nói với ngươi, ta có cái trận pháp thiên phú so với ta tốt đệ đệ, hắn sang năm cũng muốn tham gia Linh Hư Tiên Tông tuyển bạn, nếu là tiếp qua mấy năm, hắn tu vi cao hơn ta, trên trận pháp bản sự cũng so với ta mạnh hơn, ta trong nhà Trương Nguyên ý minh bạch. Chu Việt đây là chui vào giúp vào Sừng Châu, áp lực lớn, lại gặp phải khảo hạch sắp đến, mới càng nghĩ càng lo nghĩ. Trương Nguyên ý vô vỗ Chu Việt bả vai, sư thúc không phải thường nói sao? Người có người đạo pháp, người theo chính mình tiết tấu đến, chớ cho mình áp lực quá lớn. Đang nói, Trương Nguyên ý bên hông truyền âm phủ đống nhiên có chút phát nhiệt. Hỏng, sư muội ta thúc ta. Trương Nguyên ý thu hồi truyền âm phủ. Ta đi trước, buổi chiều ta lại tới. Lời còn chưa dứt, Trương Nguyên ý đã đạp vào phi kiếm. Linh lực thôi động ở giữa, thân kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía vạn pháp phong phương hướng bay đi. Chu Việt ngồi trên thềm đá, nhìn xem Trương Nguyên ý đi xa bóng lưng, trong lòng đống nhiên toát ra nỗi nghi hoặc. Trước kia Trương Nguyên ý thể chất hư thực sự rất yếu, vải xong một cái sơ giai trận pháp, liền đứng cũng không vững. Chu Việt biết Trương Nguyên ý sáng hôm nay bày ra hai cái trận pháp, thế nào bây giờ còn có thể nhẹ nhõm ngự kiếm? Mà Trương Nguyên ý ở phía trước bay, còn hung hăng tăng tốc ngự kiếm phi làm được tốc độ. Hắn cũng đang mong đợi hôm nay dự thiện. Một đường bay nhanh, Trương Nguyên ý lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Vừa đứng vững, chỉ nghe thấy Sở Cô Huyền nhẹ nhàng thanh âm, hoặc có thể đi trận bản phong lên lớp chính là lợi hại, cũng dám nhường đại sư Minh trở lấy ăn cơm. Trương Nguyên ý trên mặt lập tức phủ lên hắc cười hắc hắc. Một bộ chỉ cần đại sư Minh không nói ta, ngươi tứ sư Minh có thể làm gì được ta dáng vẻ. Sở Cô Huyền cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đại sư Minh, ngươi biết ngũ sư đệ hắn ai ai ai? Trương Nguyên ý một cái bước nhanh về phía trước che miệng. Sở Cô Huyền đem tay của hắn gỡ ra, ngựa khí mang theo ghét bỏ, đi sang ngồi điểm, ta muốn ăn cơm. Trương Nguyên ý ánh mắt co lại trừng mắt Sở Cô Huyền, nghiến răng nghiến lợi gạt ra một cái biểu lộ. Sở Cô Huyền đầu sông bên cạnh chỗ trống bên trên điểm một cái, đưa tay tại miệng của mình trước mặt vẽ một chút. Trương Nguyên ý lúc này mới ở bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt trung thực bộ dáng, liền sống lưng đều đứng thẳng lên mấy phần. Vân Phong ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân liếc nhìn, hai người các ngươi, tốt nhất không có nghẹn cái gì bực mình sự tình. Trương Nguyên ý lắc đầu liên tục, Sở Cô Huyền liên tục gật đầu. Trương Nguyên ý lắc đầu có ý tứ là, đại sư Minh, ta thật không có nghẹn cái gì ý đồ xấu. Sở Cô Huyền gật đầu có ý tứ là, đại sư Minh, ta thật không có nín hỏng sự tình. Tóm lại, hai người bọn họ động tác tương phản, Vân Phong cũng xem hiểu. Một bên Lâm Sương đã sớm hai tay đặt ở mép bàn, chịu đựng thèm ý đợi nửa ngày, thấy thế liền vội mở miệng, vậy chúng ta bắt đầu ăn. Bắt đầu ăn a. Vân Phong cầm lấy bữa, ép lên một đũa tôm bóc vỏ chợt trứng. Chương 40, chúc tham gia trái tim chương 40, chúc tham gia trái tim Trương Nguyên ý cầm lấy bữa, ánh mắt đảo qua đầy bàn thức ăn, nhất là đối kia hai đạo chưa bao giờ nghe dược thiện kích động. Hắn dẫn đầu kẹp lên một mảnh kho đến tỏa sáng chúc tham gia trái tim, tim heo phiến. Vừa bỏ vào trong miệng, nồng đậm kho hương liền trước tiên ở đầu lưỡi tản ra. Tinh tế nhấm nuốt ở giữa, lại nếm đến ngọc chúc tham gia đặc lưu thanh luận, không có nửa phần mùi thuốc, ngược lại càng nhai càng thơm, ngay tiếp theo khoang miệng đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Ăn xong vài miếng tim heo, Trương Nguyên ý cảm thấy mình đầu nhẹ nhàng. Dường như trước đó một mực giam cấm nguyên thần vô hình công xiềng, lặng lẽ buông lỏng một tia, cả người đều so thường ngày nhẹ nhanh hơn không ít. Một bên khác Lâm Sương đang bưng lấy chén ăn canh. Trong chén tung bay nửa đoạn màu nâu nhạt hồ tiêu căn, khí vị cũng không nồng đậm. Nàng lúc trước ngửi qua hồ tiêu hương vị, mang theo nước mũi tân khí. Có thể cái này hồ tiêu căn hầm canh, hương khí lại phá lệ hàm súc, nhàn nhạt tân hương quanh quẩn tại chóp mũi, không uống trước hết câu dẫn người ta muốn ăn mở rộng. Nàng miệng nhỏ uống nửa bát canh, ấm áp nước canh lướt qua yết hầu, trong nháy mắt tại thể nội tản ra một cỗ ấm áp, ngay tiếp theo toàn thân đều cảm thấy sảng khoái. Lại ăn cái khác đồ ăn, trên mặt là hài lòng ý cười, ánh mắt đều cười đến cong. Bốn người cơm nước xong xuôi, Trương Nguyên ý sung phong nhận việc, trước thu thập mặt bàn cùng bát đũa. Hắn buổi chiều còn có trận pháp hóa, cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, liền dẫm lên phi kiếm đội vàng hướng trận bản phong tiến đến. Lâm Sương một tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua cái kia đạo dần dần đi xa kiếm quang, trong lòng đống nhiên sinh ra mấy phần mờ mịt. Bây giờ vạn pháp phong bên trong, giống như liền nàng thanh nhàn nhất. Ân, đại sư Minh. Đại sư Minh hắn nằm đọc sách cũng là một loại tu luyện. Tứ sư Minh Sở Cô Huyền mặc dù không có bế quan, lại cả ngày tại phòng luyện đan, suy nghĩ đan phương mới. Ngay cả Trương Nguyên ý cũng có trận pháp khóa muốn lên, nhìn như nhất không đứng đắn, kỳ thực bây giờ bận rộn nhất. Lâm Sương vốn là muốn đón thêm mấy cái tông môn nhiệm vụ, đã có thể kiếm chút điểm công hiến, cũng có thể luyện tay một chút củng cố tu vi. Có thể nàng lật khắp nhiệm vụ bảng danh sách, lấy trước mắt tu vi có thể chọn nhiệm vụ có ít, một mình rời đi tông môn lại phong hiểm quá cao. Lâm Sương trong lòng tin tưởng, chỉ cần nàng rời đi tông môn, Lâm gia những người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần trước nhiệm vụ có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành, toàn bộ nhờ có Kim Đan hậu kỳ sư tỷ dẫn đội, còn có mấy vị sư minh sư tỷ đồng hành, Lâm gia những người kia mới không dám hạ độc thủ. Nàng thực sự không muốn lại cùng Lâm gia có bất kỳ liên quan, có thể tu vi hiện tại, thật gặp gỡ Lâm gia người, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể tạm thời tránh đi. Đợi đến sau này có thực lực có thể giết trở về, trực tiếp chấm dứt hậu hoạn mới tốt. Nhưng hôm nay lưu tại Vạn Pháp Phong bên trong, Lâm Sương lại không biết làm những gì, cũng không thể hàng ngày nhìn xem các sư minh bận rộn, chính mình lại không có việc gì. Lâm Sương dương mắt trông về phía xa, chỉ thấy các ngọn núi lớn ở giữa, kiếm quang thỉnh thoảng chớp động, đại gia đến đi vội vàng. Đúng lúc này, Lâm Sương đột nhiên cảm giác được má phải truyền đến một hồi rõ ràng ngứa ý, lần này ngứa ý so trước đó ăn linh thực lúc nhỏ bé xúc cảm cường liệt nhiều, giống như là có nhỏ bé lông tơ tại nhẹ nhàng gãi làn da. Nàng vô ý thức đưa tay xoa lên má phải, đầu ngón tay nhanh chạm đến vết thương kia lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phong, trong thanh âm mang theo một tia vô phương ứng đối, "Đại sư Minh, vết thương trên mặt ta cảm giác được có chút ngứa một chút." Vân Phong lập tức dương mắt nhìn lên, Lâm Sương trắng non trên gương mặt, một đạo màu nâu nhạt vết thương phá lệ trước mắt. Hắn vội vàng theo trong túi trữ vật móc ra một bản bản chép tay cùng bút, vừa nói, "Ngươi cẩn thận nói một chút, ngoại trừ ngứa, còn có cảm giác gì?" Lâm Sương duy trì đưa tay tư thế, từ từ nhắm hai mắt tinh tế cảm thụ. Một lát sau, giọng nói của nàng nghiêm túc nói, "Ngoại trừ ngứa, còn có chút run lên, có chút một tia nhói nhói, giống như là có cái gì tại dưới làn da mà động." Vân Phong lập tức thả ra thần thức, thăm dò vào Lâm Sương gương mặt. Vết thương kia hạ bàn ngồi độc tố vẫn tồn tại như cũ. Có lẽ là dược thiện tác dụng, độc tố biên giới lại có một tia cực kỳ nhạt buông lỏng, không còn giống trước đó chết như vậy chết bám vào tại trên da thịt. Một bên Sở Cô Huyền cũng bu lại, trầm giọng nói, "Ngươi đưa tay ra." Lâm Sương theo lời đưa tay đặt ở trên bàn đá. Sở Cô Huyền đầu ngón tay đậu vào mạch đập của nàng, một cái tay khác thì treo tại nàng trên vết thương vương, một sợi mảnh khảnh linh khí thi chậm rãi dò xét tới. Thân làm luyện đan sư Sở Cô Huyền, hơi thông dược lý, thêm nữa chính mình chúng độc sau, tại dược lý phương diện nghiên cứu càng sâu. Linh khí ti vừa chạm đến vết thương, Lâm Sương liền không nhịn được hít sâu một hơi, đau. Kia cảm giác đau so trước đó đâm nhói rõ ràng hơn, giống như là có nhỏ bé kim châm đang thắt lấy dưới vết thương làn da. Sở Cô Huyền thu hồi linh khí ti, vớt cằm nói, xác thực có nhỏ xíu làm dịu. Chính hắn cũng cảm thấy, trong cơ thể mình trong kinh mạch đan độc cũng có một kia tại tiêu tán. Kia là trước kia ăn lại nhiều giải độc đan đều không có hiệu quả, không đúng, ăn giải độc đan với hắn mà nói khả năng sẽ còn tăng thêm độc ở trong kinh mạch lan tràn. Trong cơ thể hắn độc, rốt cục có thể hóa giải hy vọng. Nghĩ tới đây, Sở Cô Huyền hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Vân Phong. Tại Vân Phong trong mắt, giờ phút này Sở Cô Huyền có mấy phần giống như trước sư phụ nuôi cái kia đại hoàng cầu. Sau một khắc, Sở Cô Huyền thật hướng phía Vân Phong đánh tới. Vân Phong sớm có phát giác, một cái lắc mình nhẹ nhõm tránh đi, không có nhường hắn nhào vừa bạn. Vô hồ Sở Cô Huyền đình chỉ tại nguyên chỗ. Hắn ngửa đầu lúc ánh mắt nháy nháy, muốn dùng lực gạt ra nước mắt, nhưng lại chen không ra dáng vẻ. "Đại sư Minh, trước đó là ta hiểu là ngươi, còn tổng cùng ngươi đưa khí. Ta thật đáng chết ta." Nói, hắn đưa tay liền muốn hướng trên mặt mình tiến. Vân Phong nâng chán. Hắn trước kia tại sao không có phát hiện, Sở Cô Huyền cũng có hy vọng tình thuộc tính. Đại khái là cùng Trương Nguyên Ý ở chung lâu đi, cái này đều có thể truyền nhiễm. Trong đêm hạ trận tí tách mưa thu, Vân Phong ngủ rất say. Ngày thứ hai thần lên lúc, sắc trời vẫn âm trầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, nước mưa tẩy lễ sau cây cối, lá xanh mang theo sáng rõ cảm giác, khô héo lá cây lại nhăn nhăn nhún nhún đánh lấy của nhi. Vân Phong ở trong viện chuyển vòng, trước luyện một bộ cơ sở kiếm pháp làm nóng người. Kiếm gió thổi qua ướt sũng rừng trúc, mang theo nhỏ vụn giọt nước, hô hấp lấy sau cơn mưa hơi lạnh không khí, chỉ cảm thấy tim phổi cũng giống như bị thanh tẩy qua đồng dạng, phá lệ thư sướng. Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền cũng lần lượt đi ra, đi theo cùng nhau luyện kiếm. Trương Nguyên Ý luyện mấy ngày, động tác đã ăn khớp không ít, không còn giống mới đầu như thế gập ghềnh. Sở Cô Huyền cũng mất vừa mới bắt đầu khó chịu, đi theo Vân Phong cùng nhau luyện kiếm. Ba người thân cao gần, khí chất lại các có khác biệt. Vân Phong thân hình hơi gầy, ngũ quan cứng rắn, mũi đỡ thẳng, cho người ta một cô trầm ổn đáng tin cảm giác. Trương Nguyên Ý nhìn xem càng đơn bạc chút, giữa lông mày mang theo vài phần thư sinh yếu đuối ôn nhuận, chỉ là trên mặt tổng treo cười. Bất quá, hắn cười ha hả kia cỗ thư sinh khí chất toàn bộ tiêu tán, đặc biệt để cho người ta dễ dàng nghĩ đến trung thành nhất đồng bạn, khờ ngốc khờ ngốc. Sở Cô Huyền lâu dài toàn thân áo đen, quanh thân lộ ra cố gia tính cùng không bị trói buộc, luyện kiếm lúc động tác, nhìn đều hết sức sắc bén. Lâm Sương đứng tại dưới hiên nhìn xem ba vị sư minh, chợt cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng vô ý thức đưa tay sờ về phía má phải, đầu ngón tay treo tại trên vết thương phương lại nhẹ nhàng thu hồi, tâm trong lặng lẽ thở dài. Nghĩ đến hôm qua uống thuốc thiện sau, vết thương yêu độc có buông lỏng, Lâm Sương trong lòng lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chương 41, thì tươi nhỏ mì hoành thánh chương 41, thì tươi nhỏ mì hoành thánh mặc dù đã sớm qua lập thu, có thể thẳng đến trận này mưa thu rơi xuống, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, nơi xa trên sườn núi cây cối bắt đầu ố vàng. Vân Phong mới chính thức cảm giác ra ngày mùa thu tiến đến. Như vậy buổi sáng hôm nay liền đến một bát thịt tươi nhỏ mì hoành thánh á, mặc dù ở trong đó cũng không có gì liên quan. Nhưng buổi sáng hôm nay, hắn chính là muốn ăn thịt tươi nhỏ hồ đồn. Về phần bạn pháp phong sư đệ sư muội ăn cái gì, đương nhiên là quyết định bởi tay cầm môi người muốn ăn cái gì. Vân Phong đi đến nhà bếp sau bàn dài bên cạnh, đưa tay theo hai cái xương trắng mênh mông trong trận pháp lấy thịt. Cái này hai cái trận pháp đều là Trương Nguyên Ý bày ra. Một cái nhiệt độ hơi thấp, có thể bảo trì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Một cái đông lạnh tức vĩnh tồn. Kia xương trắng mênh mông chính là một cỗ hơi lạnh tại trong trận pháp tuần hoàn. Vân Phong theo đông lạnh trong trận lấy ra một khối tươi mới chân sau thịt, lại liếc mắt nhìn đơn sơ bàn dài. Cảm thấy có thời gian, còn phải đem nhà bếp về sau xây dựng thêm, đem những này đều thích đáng cất giữ. Chu thân dù sao cũng phải có cái ra dáng nguyên liệu nấu ăn nhà kho, các loại đồ làm bếp cũng phải chậm rãi chuẩn bị đầy đủ mới tốt. Quay người về nhà bếp, Vân Phong mang tới bột mì, bắp ngô tinh bột, một quả trứng gà. Mì hoành thánh ra phối trộn, Vân Phong sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hướng bóng loáng bắt nước lớn bên trong gia nhập nguyên liệu, thêm nước máy nhiều thành dạng đông. Đắp lên một khối sạch sẽ vải, nhường mì vắt tỉnh phát một khắc đồng hồ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem chân sau thịt cẩn thận xử lý sạch sẽ, chặt thành tinh tế tỉ mỉ nhũ mi, tăng thêm chút muối cùng cắt nát hành gia vị, tươi hương trong nháy mắt khắp mở. Chờ mì vắt tỉnh tốt, lại vò chỉ chốc lát, thẳng đến mì vắt biến bóng loáng bánh nhuận, giống vừa ra lò mì nước bánh bao lớn giống như, mềm dai, sáng sáng. Lại lần nữa đắp lên vải tỉnh phát. Làm xong những này, Vân Phong đi ra nhà bếp, chỉ thấy trong viện, Sở Cô Huyền đang đứng tại trên đất trống, chỉ điểm Trương Nguyên Ý luyện tập một bộ cơ sở quyền pháp, động tác phá giải đến cẩn thận. Trương Nguyên Ý học được chăm chú, mỗi một quyền đều tận lực đuổi theo tiết tấu. Lâm Sương khoanh tay đứng ở một bên, ngẫu nhiên tại Trương Nguyên Ý ra quyền lúc, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Vân Phong liền cũng ở bên cạnh nhìn xem. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Vân Phong quay người về nhà bếp, đem tỉnh tốt mì vắt lấy ra, trước chia hai nửa. Hắn méo méo mì vắt, xúc cảm căng đầy không lỗ thoát khí. Nếu là có lỗ thoát khí, chính là nhu diện không đúng chỗ, liền phải lại đối mặt này đoàn đến một bộ nhào nặn xoa dẹp thủ pháp, đem nó thuần phục dán. Mang tới cán diện trượng, đem nửa đám mặt đặt ở trên bàn gỗ, lực đạo đều đặn lau kỹ mở. Mì vắt dần dần biến lớn, mỏng có thể mơ hồ nhìn được mặt bàn đường vân. Liên cung gấp giấy như thế, qua lại chồng chất, gấp thành một dải mảnh. Ba ba bá. Vân Phong đầu ngón tay ngưng ra một sợi linh khí, hóa thành lưỡi dao rơi xuống, đem dải mảnh mặt phiến chia đều hơn 10 đoạn. Nhưng vào lúc này, linh khí lưỡi dao lập tức thu cương kình, biến nhu hòa, nhẹ nhàng bốc lên từng đoạn mặt phiến trùng điệp tại cùng một chỗ. Chờ tất cả mặt phiến chồng chất thành một chồng, nhu hòa linh khí lại đột nhiên chuyển cứng rắn, hóa thành lưỡi dao lần nữa rơi xuống. Dựa theo mình muốn kích thước, đem mặt phiến cắt thành nguyên một đám ngay ngắn khối vuông nhỏ nhi. Vân Phong làm mặt phiến đã đầy đủ mỏng, bày biện ra hơi mở trạng. Nếu là còn muốn mỏng hơn một chút, liền tiếp tục đem cái này vuông bức mặt phiến lau kỹ mở, lại vượt một đao, dựng thẳng một đao. Chia ra làm bốn sau, kia tơ lụa khinh bạc tính chất, đủ để thông sáng. Vân Phong đối còn lại bán vị diện đoàn, lặp lại lấy bên trên thao tác, liền được dòng dã hai chồng chất bóng loáng trong suốt không tì vết bản mì hoành thánh ra. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Vân Phong dứt khoát dùng tới pháp thuật bao mì hoành thánh. Nửa tháng này đến, hắn mỗi ngày lúc tu luyện đều sẽ cố ý luyện linh khí ti điều khiển, theo lúc đầu chỉ có thể ổn định một đầu, cho tới bây giờ có thể nhanh nhẹn điều khiển 6 đầu. Đây không phải hắn có thể điều khiển hạn mức cao nhất, cũng đã trước mắt tu vi hạn, có thể chiếu cố độ chính xác tốt nhất số lượng. Nay sẽ thời gian đang gấp, chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Hắn đem hai chồng chất mì hoành thánh ra phân ra một chồng, góp thành 3 chồng chất chỉnh tề bày trên bàn, lập tức đưa tay ngưng ra lục đạo linh khí ti. 3 cây linh khí ti nhẹ nhàng linh hoạt theo bánh nhân thịt trong chén câu lên đoàn nhỏ nhục mì, đặt tại 3 tấm mì hoành thánh ra trung ương. Mặt khác 3 cây linh khí ti giống vô hình ngón tay, phân biệt vòng quanh mì hoành thánh ra 4 phía hướng ở giữa tụ lại, đầu ngón tay khẽ bóp một vùng. 3 cái tạo hình hợp quy tắc mì hoành thánh liền đồng thời rơi vào mâm sứ bên trong, động tác trôi chảy đến như là hành vân nước chảy. Hoa, linh khí ti còn có thể như thế dùng. Trương Nguyên Ý nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn vô ý thức sở về phía bên hông túi chứa vật, tay ở bên trong tìm kiếm không ngừng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phong động tác, sợ bỏ lỡ nửa điểm chi tiết. Lâm Sương gặp hắn động tác đội vàng, nhịn không được hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Lưu ảnh thạch a. Trương Nguyên Ý cũng không quay đầu lại, ngựa khí phá lệ chăm chú, ngươi không cảm thấy đại sư mình tay này linh khí điều khiển quá lợi hại sao? Nhất định phải ký lục xuống tới lặp đi lặp lại học. Lâm Sương nhìn qua Vân Phong đầu ngón tay nhanh nhẹn lưu chuyển linh khí thì, gật gật đầu, xác thực chỉ phải ghi lại. Sở Cô Huyền cũng đứng tại lò cửa phòng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng là quen thuộc dùng linh khí ti ngự vật, không nói những cái khác, hắn luyện đan thời điểm, không có có dư thừa tay đi lấy cái khác dược liệu, đều là dùng linh khí hóa kia đến điều khiển. Nhưng vẫn là lần đầu thấy có người có thể dùng linh như vậy xảo, mong muốn kia linh khí ti biến thành cái dạng gì liền thành cái dạng gì. Sở Cô Huyền không hoài nghi chút nào, đại sư Minh chỉ sợ có thể sử dụng linh khí ti kiếp nổ sâu kim. Gói kỹ mì hoành thánh rất nhanh vào nồi. Từng cái mập trắng mì hoành thánh trượt vào trong nước ấm, giống như là trong nồi thư thư phục phục ngâm trong bồn tắm, theo sóng nước nhẹ nhàng lưu động, dần dần biến trong suốt. Nấu mì hoành thánh khoảng cách, Vân Phong điều tốt cánh đáy, chỉ chờ mì hoành thánh hiện lên, tựa như vớt cá con giống như đưa chúng nó vớt tiến trong chén, rồi lên canh nóng. Cá chép vượt long môn. Lâm Sương đống nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào theo trong nồi tới trong chén mì hoành thánh bên trên. Mấy người đều quay đầu nhìn nàng, nàng chỉ vào nồi cùng chén cười giải thích, các ngươi không cảm thấy mì hoành thánh theo nước trắng bên trong nhảy vào gia vị trong canh, rất giống vượt qua thiên khế sao? Sở Cô Huyền lắc đầu, không cảm thấy. Trương Nguyên Ý lập tức cổ động, quá giống. Theo thường thường không có gì lạ nước trắng, tới ngon canh đáy, cuối cùng lại tiến miệng của chúng ta. Đây quả thực là quan quan khổ sở quan quan qua, cuối cùng trở thành đỉnh bá chủ đồ ăn, viên mãn hoàn thành cả đời sứ mệnh. Vân Phong khỏe miệng co quắp động, còn phải là các ngươi người làm công tác văn hóa sẽ nói, sẽ mây nhiều mây. Bốn người cùng nhau ngồi trước bàn đá, tiến vào trong chén mì hoành thánh, có lẽ còn không quá muốn lập tức hoàn thành một khắc cuối cùng sứ mệnh, ở trong nước nghịch ngợm muốn chạy đi. Trương Nguyên Ý nhanh chuẩn hung ác một môi múc hai cái, xích lại gần miệng thổi thổi nhiệt khí, đặt vào bên miệng, ngon nước canh luôn luôn có thể tìm tới vị trí lưu trong cửa vào. Nước canh trước nhập khẩu, lại là kia nước đường đường, giống nhau chứa đầy nước canh mì hoành thánh. Hai loại canh có khác biệt cấp độ. Trước cảm nhận được nước canh thanh đạm, mà mì hoành thánh bọc lấy nước canh, mùi thịt càng thêm nồng đậm. Trương Nguyên Ý ăn mì hoành thánh, ngửa đầu dễ chịu thở dài, cuộc đời của ta à, liền nên như vậy. Sở Cô Huyền bị ăn sạch. Trương Nguyên Ý khụ khụ, kém chút đem chính mình sắp chết. Lâm Sương híp con mắt cười, miệng nhỏ ăn, mì hoành thánh da mềm non lại không nát, bánh nhân thịt tinh tế tỉ mỉ nhiều chất lỏng, canh nóng vào trong bụng, toàn thân đều ấm. Chương 42, Cửu Tiên bánh ngọt chương 42, Cửu Tiên bánh ngọt tan uống no đủ, toàn thân dễ chịu, nguyên khí sung mãn, mở ra một ngày. Vạn Pháp Phong mấy người liền lại riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Trương Nguyên Ý thu thập xong trận bàn khóa điện tịch, cùng đám người lên tiếng chào hỏi, dẫm lên phi kiếm hướng trận bàn phong đi. Sở Cô Huyền vẫn là tiếp lấy nghiên cứu đan phương. Lâm Sương không có lại nhàn rỗi, hôm qua cùng đại sư Minh nói qua chính mình không có chuyện để làm sao, liền chủ động đáp ứng làm người giúp đỡ. Giờ phút này, nàng đang hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Vân Phong, chờ lấy nghe chỉ lệnh. Vân Phong xác thực có một đống kế hoạch, cũng tỉ như nói xây dựng thêm nhà bếp cùng nhà kho, còn có thật nhiều tốn thời gian phí sức phí công phu nguyên liệu nấu ăn không có lấy ra, cũng nghĩ làm nhiều một chút đồ làm bếp. Xây dựng thêm nhà bếp cùng nhà kho cần vật liệu gỗ gạch ngói, hắn cùng Trương Nguyên Ý nói xong, chờ mấy ngày sau Trương Nguyên Ý ra quậy lúc tiện thể mua về. Hôm nay dự định trước mua thêm chút đồ làm bếp, tỉ như làm bánh ngọt mô hình cùng làm đậu hũ công cụ. Thấy Lâm Sương một bộ tùy thời chờ lệnh bộ dáng, Vân Phong quay người hướng hậu viện đi. Lâm Sương lập tức giống cái đuôi nhỏ dường như đi vào theo. Chúng ta trước tiên đem đậu nành rửa sạch sẽ, pha được. Vân Phong theo trong túi chứa vật đổ ra một túi sung mãn đậu nành, đặt ở thạch trong chậu, dùng nước nhiều đãi mấy lần, đem phủ ở phía trên không đậu lấy ra đi. Lâm Sương vội vàng đáp ứng, vén tay áo lên mở làm. Việc này mười phần đơn giản, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ liền hoàn thành. Lâm Sương lại vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Vân Phong. Cua đậu nành phải đợi 3 canh giờ, đi, chúng ta đi trước bên ngoài làm bằng gỗ khuôn đúc. Vân Phong lắc lắc trên tay giọt nước. Lâm Sương liên tục gật đầu, mười phần có nhiệt tình lần nữa đuổi theo, còn có chút hiếu kỳ, làm bằng gỗ khuôn đúc. Vân Phong gật đầu giải thích, là làm bánh ngọt dùng, khuôn đúc bên trong khắc lấy các loại hoa văn, đem vỏ tốt bánh ngọt phôi bỏ vào ép chặt, lấy ra liền có thể in lên hoàn chỉnh hoa văn. Lâm Sương đã hiểu, nàng lúc trước làm tông môn nhiệm vụ lúc, tại thế gian thị trấn gặp qua hoa văn xinh đẹp tinh xảo bánh ngọt. Nàng vẫn cho là công tượng nguyên một đám tinh tế điêu khắc đi ra, không nghĩ tới đúng là dựa vào khuôn đúc ép thành. Loại này sống, cũng không thắng được nàng. Lâm Sương trong lòng tiểu nhân, hai tay chống nạnh, tùy thời chuẩn bị đại triển bản lĩnh. Hai người tới trong viện bên cạnh cái bàn đá, Vân Phong theo trong túi chứa vật lấy ra mấy khối hoa văn căng đầy gỗ hồ đào. Loại này vật liệu gỗ độ cứng vừa phải, khắc hoa văn không dễ băng liệt, còn kèm theo nhàn nhạt mùi hương. Ta đến bẽ dạng, ngươi sử dụng pháp thuật điều khiển tiểu đao đem hoa văn khắc đi ra, chú ý đừng khắc quá sâu, miễn cho bánh ngọt lấy mô hình lúc nát. Vân Phong xuất ra bút than tô lại hoa văn. Lâm Sương xuất ra một thanh tiểu đao, đầu ngón tay ngưng ra một sợi nhỏ bé linh khí cuốn lấy chuôi đao, lưỡi đao vững vàng rơi vào khối gỗ bên trên. Nàng ánh mắt chuyên chú, theo Vân Phong vẽ đường cong chậm rãi tạo hình. Vân Phong tại khối gỗ bên trên vẽ lên dạn ra hoa tươi văn, vân vân, cuối cùng còn cố ý vẽ lên vạn pháp hai chữ, dự định làm hai cái mang phong tên chuyên môn của đúc. Hai người làm việc phối hợp, chưa tới một canh giờ, 10 cái làm bằng gỗ khuôn đúc liền chỉnh tề bày ra tại trên bàn đá. Lâm Sương cầm lấy có khắc vạn pháp hai chữ khuôn đúc lặp đi lặp lại thưởng thức, nhịn không được hỏi, "Đại sư Minh, vậy chúng ta hôm nay liền phải dùng những này khuôn đúc làm bánh ngọt sao?" Vân Phong nhìn xem khuôn đúc hài lòng gật đầu, "Làm, hôm nay làm một loại dược thiện bánh ngọt, gọi Cửu Tiên Cao." "Cửu Tiên Cao?" Lâm Sương nhẹ giọng tái diễn danh tự, chỉ là ba chữ này, liền để nàng sinh ra một loại thanh nhã siêu phàm cảm giác. Cửu Tiên Cao sử dụng đến nguyên liệu có: hạt sen, xào mạch mầm, xào bạch cây đậu cô bé, hạt súng, xào củ khoai, phục linh, cây ý dĩ nhân, hồng khô, còn muốn thêm chút đường trắng cùng gạo nếp phấn gia vị tạo hình. Hồng khô là chế tác bánh quả hồng quá trình bên trong, bề ngoài sở sinh màu trắng phân xương, có nhuận phổi khỏi ho, nước miếng lợi nuốt, cầm máu công hiệu. Làm ra Cửu Tiên Cao có thể bổ nguyên khí, sinh cơ bắp, rất thích hợp cho các sư đệ sư muội làm dược thiện điểm tâm. Vân Phong tại nhà bếp bên trong kiểm kê một vòng hàng tồn, phát hiện còn thiếu xào bạch cây đậu cô bé cùng hồng khô, liền đối với Lâm Sương nói, ta đi phiên chợ mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về, thuận tiện ra ngoài đi một chút. Lâm Sương chần chờ một chút, lập tức đuổi theo, ta cùng đại sư Minh cùng nhau đi. Hai người rất mau ra vạn pháp phong, hướng gần nhất phạm nhân tập thị mà đi. Vân Phong mỗi lần tiến cửa hàng, liền cùng báo tên món ăn dường như, nói ra mình muốn nguyên liệu. Lâm Sương theo ở phía sau, chờ lao bản coi là tốt sổ sách, liền thuần thục móc ra bạc tính tiền, lại đem bao lớn bao nhỏ đồ vật cầm trong tay, rời đi cửa hàng liền thu vào túi chứa vật. Vân Phong quay đầu mắt nhìn chị phụ trách tính tiền Lâm Sương, đột nhiên cảm giác được có chút vi diệu. Nói như thế nào đây, hắn hẳn là tiểu sư đệ, không phải đại sư Minh. Thân vị đại sư Minh Vân Phong, đem trong lòng kia vi diệu tâm tư vung ra đầu, lý thẳng khí cũng tráng, nhanh chân đi ở phía trước. Theo phiên chợ đi ra, Vân Phong đưa tay mở ra thú súng đại. Tuyết trắng linh hạc bạch đại vây cánh chui ra, run run người bên trên lông vũ, dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát lòng bàn tay của hắn. Vân Phong xoay người nhảy lên linh hạc lưng, thần thức trong lúc lơ đãng đảo qua bốn phía. Tại một chỗ dừng lại một chút, quét đến những người kia trên thân treo rừng chữ lệnh bài. Vân Phong nhẹ nhàng vỗ bạch đại đầu, đi thôi, về vạn pháp phong. Bạch đại triển khai rộng lượng cánh, chậm rãi lên không. Lâm Sương giẫm lên phi kiếm cùng ở một bên. Trở về trên đường, ngoài ý muốn không có xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Không bao lâu, vạn pháp phong hình dáng liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Vân Phong cảnh giác tán đi. Trở lại viện tử của mình, liền có thể bắt đầu chế tác Cửu Tiên Cao. Cửu Tiên Cao cách làm cũng không phức tạp. Trước đem hạt sen đi ra đi tâm, lại dựa theo tỷ lệ, đem xào mạch mầm, xào bạch cây đậu cô bé, hạt súng chờ trừ gạo nếp phấn cùng đường trắng bên ngoài tất cả nguyên liệu nấu ăn, một mạch đổ vào nồi đất bên trong. Gia nhập không có qua nguyên liệu nấu ăn nước linh tuyển, đại hỏa nấu mở sau chuyển lửa nhỏ chấm nấu. Hai khắc đồng hồ sau, nồi đất bên trong nguyên liệu nấu ăn đã nấu đến mềm nát. Vân Phong dùng băng gạc lọc đi cặn bã, chỉ để lại màu nâu nhạt dược chất. Hắn đem dược chấp nhân lúc còn nóng xông vào thịnh có gạo nếp phấn cùng số lượng vừa phải đường trắng lớn trong chậu gỗ, nhẹ nhàng quấy, chờ phấn đoàn nhiệt độ hơi hàng, liền vào tay vỏ thành bóng loáng tinh tế tỉ mỉ mị bát. Dược chấp kham khổ bị đường trắng trung hòa, nhu diện lúc nhàn nhạt điểm hương bay ra. Kế tiếp chính là tạo hình câu, buổi sáng vừa làm tốt làm bằng gỗ khuôn đúc lúc này có đất dụng võ. Vân Phong thu hạ một khối nhỏ mị bát, vò tròn sau để vào khuôn đúc bên trong, nhẹ nhàng ép chặt lại rót trụ thoát mô hình, mang theo hoa tươi văn, vân vân bánh ngọt phôi liền chỉnh tề mang lên lồng hấp. Lâm Sương học Vân Phong dáng vẻ, lấy ra ấn có vạn pháp hai chữ khuôn đúc, đem vỏ tốt mì vắt nhẹ nhàng để vào, dùng bàn tay ép chặt sau móc ngược. Mang theo rõ ràng chữ viết bánh ngọt phối thoát ra khuôn đúc, Lâm Sương nàng nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc. Kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm nhường nàng phá lệ cẩn thận, dường như không phải bánh ngọt, mà là dễ nát chất bảo, liền hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Tất cả bánh ngọt phôi đều để vào lồng hấp sau, Vân Phong nhóm lửa nhà bếp, chừng hai khắc đồng hồ liền tốt. Nói xong liền nơi núi lòng bà bay, ở trong viện bên cạnh cái bàn đá rót chén trà lạnh, lật ra một bản dược thiện cổ tịch từ từ xem. Lâm Sương ngồi đối diện, ánh mắt nhưng thủy chung dính tại nhà bếp bên trong bốc lên bạch hơi lồng hấp bên trên. Lồng hấp bên trên hơi thanh âm cùng với trong veo hương khí phiêu đầy tiểu viện. Dương quang nghiêng nghiêng rơi vào lồng hấp bên trên, bạch hơi mở mịt ở giữa, liền không khí đều biến ngọt lịm. Cửu tiên cao xuất tử, đợi minh y ra cung đình hiền vạn bệnh hồi xuân, chương 43, hạt rẻ gà quay chương 43, hạt rẻ gà quay rốt cục, hai khắc đồng hồ đi qua. Vân Phong khép lại sách vở đứng dậy, xốc lên lồng hấp đóng trong nháy mắt, nồng đậm ngũ cốc hương hòa với mùi thuốc đập vào mặt. Cửu tiên cao hấp hơi vừa đúng, bánh ngọt thể tuyết trắng suốt, in ở phía trên vạn pháp hai chữ cùng hoa văn vẫn như cũ rõ ràng. Nếm thử. Vân Phong đưa qua một khối cho Lâm Sương. Lâm Sương tiếp nhận, cắn xuống một góc nhỏ. Tinh tế tỉ mỉ mềm nu bánh ngọt thể tại trong miệng tan ra, hơi ngọt không ngán, cũng không dính răng. Trong miệng tràn đầy ngũ cốc thuần hậu hương khí, còn có một tia như có như không mùi thơm ngát, có thể là hạt sen, cũng có thể là bên trong mạch mầm. Nàng không phân biệt được, chỉ biết là tư vị này ăn thật ngon. Lâm Sương rất mau ăn xong nguyên một khối, đang muốn lấy thêm một khối, đống nhiên cảm giác được má phải vết thương chuyển đến tê tê dại dại ngứa ý cảm giác quen thuộc này, nhường nàng trong nháy mắt nhớ tới lúc trước uống cổ thuốc, nuốt nắm đấm lớn đang ăn dược. Những cái kia khó mà nuốt xuống tư vị, cùng trước mắt cửu tiên cao so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thì ra chữa thương, còn có thể thư thái như vậy a. Lâm Sương trong lòng đống nhiên khẽ động, nhớ tới giờ phút này còn tại tông môn bên ngoài tìm kiếm linh dược nhị sư minh cùng tam sư minh. Nàng bụng trộm liếc mắt đại sư minh, cầm bánh ngọt, lặng lẽ chuồn ra cửa, cho hai vị sư minh phát đi tin tức. Lâm Sương cầm truyền âm phủ chờ giây lát, nhị sư minh bên kia từ đầu đến cuối không có đáp lại. Cũng là tam sư minh tin tức rất nhanh truyền đến, ngựa khí mang theo rõ ràng mâu thuẫn, các ngươi một cái hai cái, thế nào đều nói đỡ cho hắn, hắn bây giờ là không từ thủ đoạn. Lâm Sương yên lặng thu hồi truyền âm phủ, còn tốt vừa rồi tránh đi đại sư minh. Nàng liền biết, tam sư minh tính tình bướng bỉnh, sẽ không chỉ bằng vào vài câu truyền âm liền tin tưởng đại sư minh biến hóa. Nàng không có lại giải thích thêm, chỉ lại phát lại bổ sung một cái tin, căn dặn hai vị sư minh bên ngoài chú ý an toàn, sớm ngày về vạn pháp phòng, sau đó liền thu hồi truyền âm phủ, quay người hướng Vân Phong sân nhỏ đi. Ngẫm lại chờ tam sư minh trở về, Lâm Sương lại có thể nhìn thấy tam sư minh cùng tứ sư minh sợ cô huyền như thế, ba mặt đều đánh sưng, cũng đã bắt đầu mong đợi. Vừa đi vào cửa sân, chỉ thấy Vân Phong ngồi bên cạnh cái bàn đá, trước mặt bày biện một nhỏ giỏ tròn rầm rầm đông màu nâu hạt rẻ, đang túi đầu bóc lấy xác. Vân Phong ngẩng đầu thoáng nhìn Lâm Sương tới, dừng lại động tác cười nói, "Lục sư muội, ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta đem những này còn lại hạt rẻ đều lột ra đi à, đợi lát nữa làm hạt rẻ gà quay ăn." Lâm Sương liền vội vàng gật đầu đáp ứng, "Tốt, ta đến lột những này." Hạt rẻ bóc đi bên ngoài một tầng màu nâu vỏ cứng sau, bên trong còn bọc lấy một tầng mang theo tế mao màu nâu nhạt bên trong da, dính tại vàng nhạt hạt rẻ trên thịt phá lệ khó xé. Lâm Sương một chút xíu dọc theo vàng nhạt hạt rẻ kéo xuống kia lông sủ ra, luôn luôn xé tới một nửa liền cắt ra. Nát ra đính vào đầu ngón tay, dày vò một hồi lâu, trong tay hạt rẻ còn không có xử lý sạch sẽ. Nhìn lấy trong tay mấp mô hạt rẻ, Lâm Sương cảm giác sự kiên nhẫn của mình, nhận lấy cực lớn kiêu chiến. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tay trái bóc quyền. Sau đó liền móc ra buổi sáng khắc gỗ đầu tiểu đao, thật mỏng lưỡi dao dọc theo hạt rẻ thịt một chút xíu ngăn cách. Lúc này, nhà bếp bên trong truyền đến thanh thúy thành khẩn chặt thịt tâm thanh. Vân Phong đang đứng tại trước tấm thất xử lý cái kia phiên chợ mua được linh gà, thủ pháp thành thạo đến có thể so với đầu bếp dốc thịt trâu. Trước đem ngực nô ra thịt hoàn chỉnh phiến xuống tới dự bị, lớn đùi gà chặt thành đều đều khối, còn lại xương gà thì đơn độc nhặt đi ra. Những này xương cốt nấu thành canh, vừa vặn cho Bạch Đại cùng một cái khác linh hạt làm thêm đồ ăn. Chờ hắn đem đùi gà cùng chân gà chặt tốt, dùng hành gừng tỏi nước đơn giản ướp gia vị đi tách lúc, Lâm Sương cũng bưng tràn đầy một bát lột tốt hạt rẻ đi đến. Lâm Sương hiến bật quý dường như, đem hạt rẻ nhân đặt ở bếp lò bên trên, "Đại sư minh, hạt rẻ đều lột kết thúc, còn có cái gì ta có thể làm sao?" Vân Phong quay đầu mắt nhìn trong chén sung mãn hạt rẻ, lại nhìn Lâm Sương trong mắt chờ mong, cười lắc đầu, "Không, có khác sống, ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa trực tiếp chờ lấy ăn là được." Lâm Sương nghe xong, lập tức mắt cười cong cong, "Tốt." Nàng thối lui đến lò cửa phòng, dựa vào khung cửa đứng đấy. Vân Phong đem nồi thiêu khô, để vào gà béo bên trong lấy ra gà dầu. Màu vàng gà dầu tại nhiệt độ cao hạ chậm rãi hòa tan, kích ra bánh nhuận một tiểu ông bán dầu. Nhập chặt tốt đùi gà khối, da gà gặp nóng cấp tốc co vào, theo trắng hồng sắc dần dần biến kim hoàng bóng loáng, dầu chân không ngừng chảy ra. Tiếp tục kích xào một lát, trong nồi còn không có thêm bất kỳ gia vị, thuần túy mùi thịt gà khí liền đã khắp đi ra. Vân Phong nhìn đúng thời cơ, cấp tốc gia nhập cắt gọn hành đường tỏi, lại xối bên trên một muôi xì dầu sách tươi, nhỏ mấy giọt hoàng tiểu đi mùi tanh. Cuối cùng đem Lâm Sương lột tốt mới mẻ hạt rẻ đổ vào, lần sau đều đặn sau tăng thêm chút nước, đắp lên nắp nồi chuyển lửa nhỏ một nấu. Bên này vừa muộn bên trên hạt rẻ gà quay, Vân Phong lại tại khắc một cái nồi bên trong dầu nóng, chuẩn bị làm ớt xanh xào ngực nô ra thịt. Sợ nguyên liệu nấu ăn lãng phí, đem xử lý sạch sẽ mề gà, hình trái xoan cùng nhau cắt bỏ vào. Ngược lại liền tự mình cùng sư đệ sư muội mấy người ăn, dạng này tùy ý phối hợp ngược lại còn có kiểu khác phong vị. Thịt kho tàu cá chép, không phải mình hậu viện trong hồ, cũng là hôm nay theo phiên chợ bên trên mua, mập mạp mới mẻ. Cho thân cá chém lên mấy đao, chúng lên mỏng phấn vào nồi sắc, lại dùng xì dầu, Hoàng Tiểu điều ra nồng nước một nấu, nhường thịt cá hút đầy nước tương mùi thơm. Bất chi bất giác tới giờ cơm, Sở Cô Huyền cùng Trương Nguyên Ý hai người tuần tự tới ngoài cửa viện. Một hồi gió mát thổi qua, sau cơn mưa thấm mát trong không khí, kẹp lấy say lòng người mùi hương đậm đặc. "Oa, buổi trưa hôm nay ăn cái gì?" Trương Nguyên Ý nghe thấy tới mùi thơm, lập tức tăng tốc bước chân vào, thật sâu hút lấy hương khí. Lâm Sương toàn bộ hành trình đi theo Vân Phong bên cạnh, thấy thế cười bắt đầu báo tên món ăn, hạt dẻ gà quay, ớt xanh xào ngực nô ra thịt, rau xanh canh trứng, thịt kho tàu cá chép hòa thành xào bí đao, còn có một đạo dược thiện bánh ngọt, hữu tiên cao. Trương Nguyên Ý nghe mùi thơm ngay lập tức vọt tới trước bàn đá, nhìn chằm chằm trên bàn màu sắc mê người thức ăn. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, đầu óc nóng lên liền hô, "Ta không muốn đi trận bản phong đi học, đại sư minh, ta cũng đi theo ngươi, giúp ngươi làm việc a." Sở Cô Huyền đem Trương Nguyên Ý chen qua một bên, "Đại sư minh, ta đến. Ta so ngũ sư đệ làm việc tỉ mỉ hơn." Trương Nguyên Ý kinh ngạc quay đầu, biểu tình kia giống đang nói, "Ngươi đây cũng muốn cùng ta đoạn?" Sở Cô Huyền chững chạc đàng hoàng gật đầu, thao thao bất tuyệt, "Đại sư minh, ta tu vi cũng so ngũ sư đệ cao, muốn làm gì, tìm ta tốt hơn." Trương Nguyên Ý lần này là thật duy trì không được trên mặt biểu lộ, tu vi tổn thương, không thể nhẫn. "Đại sư minh, tứ sư đệ thể nội có độc, hắn cũng không thể đụng nguyên liệu nấu ăn, vẫn là ta đến." Vân Phong đội vàng đưa tay, cắt ngang hai người bọn họ lẫn nhau tổn thương, đều không cần. Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền, riêng phần mình hừ một tiếng, diện mục dữ tợn, sau răng ránh đều tại dùng tình. Vân Phong không để ý tới hai người này, "Lục sư muội, đến, chúng ta ăn trước." Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền nghe xong lời này, lập tức thành thành thật thật ngồi xuống. Trên bàn đá, ba đạo cùng gà có liên quan đồ ăn xếp thành một hàng, toàn gà họng. Ở giữa nhất hạt rẻ gà quay nhất là đáng chú ý nước tương nồng nặc quấn tại gà khối bên trên, đỏ bên trong thấu tông, nóng hôi hổi ở giữa, mùi thơm nhào tới trước mặt, chỉ là nghe cũng làm người ta thể xác tinh thần thư sướng. Thịt gà chất thịt mập mạp dày đặc, răng thoáng khẽ cắn mở, liền có thể tự động thoát xương, xương cốt cùng thịt khe hở ở giữa kẹp lấy nước chui vào trong miệng, tương thịt thơm nước tại giữa răng môi lan tràn. Hạt rẻ mềm nhu tinh tế tỉ mỉ, hấp thu thịt gà tươi, cũng không có sai lầm đi tự thân trong veo mùi trái cây. Trong lúc nhất thời, ăn ngon mấy người đều quên nói chuyện. Chương 44, tu luyện kế hoạch chương 44, tu luyện kế hoạch. Trương Nguyên Ý kẹp lên một mảnh mề gà, cắn liền bị kia đánh răng cảm giác cả kinh hai mắt tỏa sáng, vội vàng lại kẹp một khối, liền cơm đều quên nào. Mấy người ngồi tại ở gần nhà bếp vách tường trên bàn gỗ ăn cơm. Trong viện bàn đá bị ánh mặt trời vàng chói phủ kín, chỉ có chân tường hạ có thể tìm được một lát gió mát. Vân Phong gấp thức ăn lúc dương mắt quét vòng sân nhỏ, nghĩ thầm còn muốn trong sân đánh một cái đỉnh, chờ nhà bếp xây dựng thêm thời điểm lại một khối làm. Vân Phong đang còn muốn tới gần cửa trước địa phương thêm một bức tường đá, hoặc là cấy ghép cây đại thụ, dạng này người bên ngoài lúc đi vào có thể ngăn cản chút ánh mắt. Có thể nghĩ lại, nếu là có người trực tiếp ngự kiếm theo trên không bay vào, những này cũng không có tác dụng. Chờ đằng sau điều kiện đủ, không bằng trong sân vài trận pháp, đã có thể ngăn cách thần thức dò xét, lại có thể ngăn cản người theo trên không xâm nhập. Hắn đem ý nghĩ này cùng Trương Nguyên Ý nói, còn để chút yêu cầu cụ thể. Trương Nguyên Ý đang cúi đầu đào lấy cơm, nghe vậy dừng một chút, nuốt xuống miệng bên trong cơm liền ngẩng đầu, đã tính trước nói, "Đi, trận pháp này bao tại trên người của ta." Một bên Sở Cô Huyền để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, "Vậy ta đâu? Ngươi cái gì ngươi?" Trương Nguyên Ý liếc mắt nhìn hắn, giọng nói mang vẻ điểm âm dương quái khí. Hắn còn nhớ trước đó Sở Cô Huyền cầm tu vi công kích chuyện của hắn, đối với cái này canh cánh trong lòng. Muốn bài loại này ít ra hai cái trận pháp điệp ra trận, tứ sư minh, ngươi biết sao? Sở Cô Huyền nghe vậy, nhẹ nhàng a một tiếng, kẹp lên một khối hạt rẻ mạnh mẽ nuốt xuống, bảo trì mỉm cười. "Thật là có sự kiện muốn cùng tứ sư đệ ngươi nói." Vân Phong đống nhiên mở miệng. "Đại sư minh, ngài nói." Sở Cô Huyền lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngay tiếp theo Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương cũng dừng lại đũa, nhìn về phía hắn. "Hôm nay ta cùng lục sư muội đi phiên chợ lúc, phát giác được Lâm gia người còn tại giám thị bí mật chúng ta." Vân Phong ngữ khí bình tĩnh, không có tận lực giấu giếm. "Việc này không có gì tốt giấu giếm, che giấu ngược lại dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn." "Lại có là," Vân Phong nghĩ đến, "bây giờ tu vi của mình, muốn tại vô hại điều kiện tiên quyết một mình giải quyết bọn hắn, còn không rất dễ dàng. Đem việc này nói ra, để cho tất cả mọi người có cái phòng bị." Lâm Sương a một tiếng, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ ấy nấy, đứng dậy liền muốn nói xin lỗi. "Thật xin lỗi đại sư mình, đều là bởi vì ta, nếu như không phải ta, Lâm gia cũng sẽ không để mắt tới Vạn Pháp Phong." "Ngồi xuống đi, với ngươi không quan hệ." Vân Phong lắc đầu. "Chính là, lục sư muội, là bọn hắn khinh người quá đáng." Trương Nguyên Ý lòng đầy căm phẫn. Sở Cô Huyền nắm chặt nắm đấm, mắng rất ô uế một câu, tức giận nói, "Sớm muộn cho bọn họ toàn. Bất quá, đại sư minh tìm hắn nói chuyện này." Sở Cô Huyền nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ, nắm vuốt đũa đỉnh chỉ giữa không trung, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. "Đại sư minh là muốn cho ta đi luyện độc. Nếu là cho những cái kia người giám thị hạ độc, ngược cũng không phải không được. Đại sư minh tìm hắn, còn nói lên Lâm gia âm thầm theo dõi giám thị chuyện của bọn hắn, không phải liền là đối với nó hành vi phiền phức vô cùng, dự định đánh trả sao? Hắn bây giờ ngoại trừ luyện độc có siêu cường công kích tính, cũng không bản lãnh của hắn. Chỉ là lời tuy nói như vậy, Sở Cô Huyền vẫn là nhíu nhíu mày, hạ độc rất dễ dàng bại lộ. Chúng ta cùng Kim Nguyên Thành Lâm gia khúc mắc, không ít người đều biết, một khi bọn hắn bên kia xảy ra chuyện, chúng ta bên này rất khó thoát liên quan, đến tiếp sau phiền toái chỉ có thể càng nhiều. Không phải để ngươi cho bọn họ hạ độc." Vân Phong lắc đầu nói. "Trong cơ thể ngươi đang độc, ngoại trừ dựa vào thuốc của ta thiện phụ trợ hóa giải, còn phải phục dụng thất giai thanh linh thảo tinh túy, ta đã hỏi nhị sư đệ, bọn hắn hôm nay đã cầm tới thất giai thanh linh thảo, tiếp qua hai ngày liền sẽ về tông môn." "A, a, cái gì?" Ba tiếng kinh ngạc nghi vấn đồng thời vang lên. Lâm Sương, Sở Cô Huyền cùng Trương Nguyên Ý ba mặt chấn kinh, đặc biệt là Lâm Sương. Không phải, nàng nghe được cái gì? Đại sư Minh lúc nào thời điểm cùng nhị sư Minh truyền âm? Nàng buổi sáng còn đeo đại sư Minh vụng trộm liên hệ nhị sư Minh cùng tam sư Minh đâu? Kết quả đại sư Minh đã sớm cùng nhị sư Minh truyền âm. Trương Nguyên Ý chấn kinh thì hoàn toàn ở một cái điểm khác bên trên. Hắn vẻ mặt không thể tin hỏi, đại sư Minh, nhị sư Minh thế mà lại cùng ngươi truyền âm? Nhị sư Minh thế mà lại cùng đại sư Minh ngươi truyền âm? Vì cái gì? Hắn đều chưa có trở về ta truyền âm. Vân Phong nhìn xem ba người bộ dáng khiếp sợ, không khỏi nhíu mày, có như thế ngoài ý muốn sao? Nhị sư đệ chỉ là lời nói thiếu, cũng không phải không cùng người giao lưu. Sở Cô Huyền rất nhanh thu hồi kinh ngạc, nhíu nhíu mày, đem chủ đề kéo về chính sự, đại sư Minh, nhị sư Minh trở về, cùng ngươi muốn ta làm sự tình có quan hệ sao? Vân Phong gật đầu, có quan hệ, nhưng quan hệ không lớn, trọng điểm vẫn là tại ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm xuống chút, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, Lâm gia lần này ăn phải cái lô vốn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, về sau không thể thiếu phải đề phòng, mặt khác, tông môn thi đấu cũng nhanh đến, chúng ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị. A, còn có người theo dõi. Trương Nguyên Ý ngẩn người, đông nhiên vua xuống bàn, lần trước ta đi bày quẩy bán hàng bán trận bàn trên đường trở về, cũng luôn cảm thấy phía sau có người nhìn chằm chằm, còn tưởng rằng là ảo giác, thì ra không phải ta suy nghĩ nhiều. Sở Cô Huyền nghe vậy, sắc mặt trầm hơn mấy phần, hoàn toàn đồng ý Vân Phong lời nói. Không phải liền là gây mất Lâm gia tiểu bối một cánh tay, vậy bọn hắn lục sư muội bản nguyên tinh huyết, còn không có bù lại đâu. Sở Cô Huyền nhìn về phía Lâm Sương, ngựa khí mang theo vài phần bất bình, nếu không có đại sư Minh làm linh thực ăn dưỡng, lục sư muội hiện tại đừng nói ngự kiếm phi đi, cùng nửa một phế nhân tu sĩ không khác biệt. Nếu là Lâm gia thấy tốt thì lấy, song phương ngược có thể bình an vô sự, có thể ngày ấy chúng ta theo Lâm gia rời đi, rõ ràng nghe được Lâm gia gia chủ nói dọa, nói món nợ này nhất định phải tính. Cái này ngoan thoại hạ, ai có thể an tâm? Bây giờ còn đi theo dõi giám thị bọn hắn, quả thực là sư tử xúc phạm người có quyền thế. Muốn ăn đòn. Đại sư Minh, ngài nói, ta muốn làm thế nào? Sở Cô Huyền để đũa xuống, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Vân Phong. Tu luyện, không nóng nảy đột phá nguyên anh, tại tông môn thi đấu trước tiên đem tu vi vững vàng áp chế ở kim đan đỉnh phòng, đánh tốt căn cơ, về phần Lâm gia, đối đãi chúng ta chiến lược tăng lên đi lên, cái thứ nhất liền bắt bọn hắn khai đao. Vân Phong những lời này, nói đến Sở Cô Huyền nhiệt huyết dâng trào. Ngươi độc trong người, có ta điều phối dự thiện, lại thêm nhị sư đệ mang về thất giai thanh linh thảo, không bao lâu liền có thể hoàn toàn hóa giải. Nói, Vân Phong theo trong túi chữ vật tay lấy ra tràn ngập chữ viết giấy. Đây là ta cho ngươi định chế tu luyện kế hoạch, tu luyện mỗi ngày lúc dài, công pháp thiên về đều viết rõ ràng. Sở Cô Huyền vội vàng nhận lấy, nhanh chóng nhìn lướt qua, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Bên cạnh Trương Nguyên Ý tò mò góp qua đầu, cũng muốn nhìn một chút trong kế hoạch cho. Từng hàng đảo qua đi, Trương Nguyên Ý lập tức cảm thấy tê cả da đầu, hai mắt tối sầm, vội vàng lùi về đầu, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, đại sư Minh, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta cái này tu luyện cường độ, ngày kế có thể có một lát nghỉ ngơi sao? Nghĩ lại, trong kế hoạch cũng thực là lưu lại thời gian, mỗi ngày ba bữa cơm giờ cơm đều rõ rõ ràng ràng viết. So sánh Tử Cực Phong những cái kia ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, đói bụng chỉ ăn tích cốc đan tu sĩ, đại sư Minh phần kế hoạch này, giống như cũng không tính đặc biệt khắc nghiệt. Chương 45, đậu hủ não chương 45, đậu hủ não cứ dựa theo phần kế hoạch này đến, tiến hành theo chất lượng, chớ nóng vội tại cầu thành. Vân Phong nói, lại đưa tới một chồng sách, mặt trên còn có mấy khối mai rùa cùng lưu ảnh thạch. Trong này là ta từ sư phụ lưu lại trong sách cổ tìm tới, có thích hợp ngươi thể chất tu luyện tâm pháp, còn có mấy bộ thực chiến dùng phá chướng kiếm pháp, so ngươi bây giờ luyện công pháp càng thích hợp ngươi. Sở Cô Huyền tiếp nhận kia một chồng sách cùng chữ tồn dày đặc mai rùa lưu ảnh thạch, chỉ cảm thấy trong tay chữ nặng. Hắn đột nhiên đứng người lên, ngữ khí vô cùng hưng phấn, "Tốt, đại sư Minh, ta nhất định thật tốt luyện, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng, càng sẽ không cho vạn pháp phong mất mặt." Trương Nguyên Ý nhìn xem Sở Cô Huyền nhiệt tình mênh mông bộ dáng, hoàn toàn ngộp. Hắn nhịn không được nhỏ giọng nói, "Tứ sư Minh, ngươi thật thấy rõ kia phần kế hoạch. Một ngày ngự vật cuốn vạn pháp phong một bản vòng, tay vẽ ra tàn ảnh đều chưa hẳn có thể chạy cuốn xong, còn muốn theo dưới núi hướng đỉnh núi chạy, đằng sau còn muốn phụ trọng, còn có Sở Cô Huyền đưa tay cắt ngang, ngựa khí kiên định, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện." Hắn ánh mắt càng sáng hơn, không nghi ngờ kế hoạch khắc nghiệt, ngược lại có chút bận tâm chính mình, "Đại sư Minh, ta là luyện đan sư, chủ tu đan đạo, thật có thể học được chiến kỹ lưu phái thủ đoạn, tăng lên chiến lược sao?" "Đương nhiên có thể." Vân Phong ngữ khí khẳng định, cho hắn một viên thuốc căn thần. "Theo phần kế hoạch này đến, lại phối hợp ta làm cho ngươi dược thiện cùng định chế thực đơn, bổ túc thân thể ngươi cùng linh lực nội điểm, khẳng định không có vấn đề." "Định chế thực đơn?" Cái này vừa mới nói xong, Trương Nguyên Ý lỗ tai trong nháy mắt dựng lên. Mới vừa rồi còn cảm thấy tu luyện kế hoạch đáng sợ tâm tư trong nháy mắt ném đến sau đầu, lập tức đưa tay, tiếng nói rất lớn. "Đại sư Minh, ta cũng muốn, ta cũng có thể trở thành bạn pháp phong chủ cột. Ngươi trước tiên đem nguyên thần hồn phách điều dưỡng tốt lại nói." Nói, Vân Phong lại nhìn về phía Lâm Sương, ngữ khí chậm lại chút, "Lục sư muội, ngươi cũng là, trước thật tốt điều dưỡng thân thể. Mất đi bản nguyên tinh huyết đối nhục thân tiêu hao quá lớn, bây giờ còn chưa chữa trị khỏi, không thích hợp tăng cường tu luyện, chờ đến tiếp sau dược thiện đuổi theo, hoàn toàn dưỡng hảo, lại tăng cường tu luyện cũng không muộn." Lâm Sương trong lòng tình tưởng tình trạng của mình, đè xuống trong lòng thất lạc, nhẹ gật đầu, "Ta biết, tạ tạ đại sư Minh." Trương Nguyên Ý nhịn không được thở dài. Sở Cô Huyền thấy thế, cố ý đem bản kế hoạch nâng cao chút, khóe miệng mang theo cười đắc ý, giống như là đang tận lực khoe khoang. Trêu đến Trương Nguyên Ý trừng mắt về phía hắn, cắn đùi gà thịt, mềm nát đùi gà thịt bị hắn hung ác khai ra một loại gặm xương cốt cảm giác. Đã nói đến chỗ này, Vân Phong hỏi, "Đúng rồi, các ngươi biết thất sư muội hiện tại đang làm cái gì sao? Vân Phong biết nhị sư đệ cùng tam sư đệ cùng một chỗ, nhị sư đệ đáng tin cậy, không cần lo lắng tam sư đệ. Tứ sư đệ Sở Cô Huyền, ngũ sư đệ Trương Nguyên Ý còn có lục sư muội Lâm Sương đều tại tông môn. Vân Phong duy nhất liên lạc không được, chẳng biết đi đâu chính là thất sư muội. Trương Nguyên Ý lắc đầu, ta rất lâu đều không nhìn thấy thất sư muội. Sở Cô Huyền, lần trước nàng nói mình muốn tìm một chỗ, lần nữa xung kích Nguyên Anh, ta đi nói cho nàng hộ pháp, nàng không để ý tới ta. Nghe được, Sở Cô Huyền đối việc này còn có chút bất mãn. Lâm Sương mấp máy môi, nhỏ giọng nói rằng, ta cũng đã hỏi thất sư muội, nàng không hề nói gì. Vậy thì liền tùy tiện nàng a. Vân Phong nhìn qua thất sư muội hồn đăng, thật tốt đốt, vậy thì không có vấn đề. Mấy người nói chuyện, bất chi bất giác làm trễ nải chút thời gian. Trương Nguyên Ý phải chạy về trận bàn phong, thời gian không đủ. Hắn cầm lấy trên bàn mấy khối cựu tiên cao chứa bảo, xông mấy người khoát khoát tay, ta đi trước. Lời còn chưa dứt, liền dẫm lên phi kiếm đội vàng rời đi. Thu thập bát đũa cùng nhà bếp việc, tự nhiên rơi xuống Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương trên thân. Trận bàn phong giữa trưa vốn không có chuyên môn thời gian ăn cơm. Phần lớn tu sĩ quen thuộc tích cốc, còn chưa chúc cơ tu sĩ, nhiều lắm là buổi sáng lúc ra cửa ăn vài thứ, bữa tiếp theo liền phải chờ tới trạm vào tối. Chỉ vì buổi sáng cùng buổi chiều thụ khóa sư phụ khác biệt, vì cho các đệ tử trở lại điều chỉnh trạng thái thời gian, mới cố ý an bài một canh giờ nghỉ ngơi. Trương Nguyên Ý chính là mượn cái này ngắn ngủi một canh giờ, tại trận bàn phong cùng bạn pháp phong ở giữa buôn ba qua lại, chỉ vì có thể ăn được một ngụm đại sư minh làm cơm nóng. Vừa ngự kiếm rơi vào trận bàn phong thềm đá bên cạnh, Trương Nguyên Ý liền thấy Chu Việt ngồi cách đó không xa trên thềm đá. Hắn sải bước đi tới, vỗ xuống Chu Việt bả vai, ngồi trên thềm đá làm gì đâu? Muốn một số chuyện. Trương Nguyên Ý cũng không truy vấn, tùy ý nhún vai, tại bên cạnh hắn trên thềm đá ngồi xuống. Theo trong túi chứa vật móc ra một khối cựu tiên cao, cắn một miệng lớn. Mềm nu bánh ngọt thể tại trong miệng tan ra, ngũ cốc mùi thơm ngát hòa với nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào khắp ra. Chu Việt chóp mũi trong lúc lơ đãng bắt được cố này hương khí, hắn vô ý thức nhìn về phía Trương Nguyên Ý trong tay bánh ngọt thể, bị cắn một nửa bánh ngọt trên mặt, vạn chữ đường vân còn có thể thấy rõ ràng, tinh xảo đến không giống bình thường đồ ăn. Ngươi cái này ăn chính là cái gì? Chu Việt nhịn không được hỏi, ánh mắt rơi vào khối kia cựu tiên cao bên trên, nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Cái này a, gọi cựu tiên cao. Trương Nguyên Ý nhai lấy bánh ngọt, hàm hồ trả lời. Chợt nhớ tới gần nhất Chu Việt lên lớp liên tiếp phạm sai lầm, luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một khối hoàn chỉnh cựu tiên cao đưa tới. Cái này không riêng ăn ngon, còn có thể làm cho tâm thần người bình tĩnh, ngươi thử một chút ta, nói không chừng đối ngươi có chỗ tốt. Chu Việt chần chờ một chút, vẫn đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay chạm đến bánh ngọt thể lúc, có thể cảm giác được tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, xích lại gần chóp mũi người người, kia cô thanh đạm ngũ cốc hương rõ ràng hơn. Hắn nhẹ khẽ cắn một ngụm nhỏ, tinh tế tỉ mỉ cảm giác nhường hắn liền giật mình. Hắn đã thật lâu chưa ăn qua dạng này cần tinh tế nhấm nuốt đồ ăn, vị ngọt không nặng, lại phá lệ kéo dài. Nuốt xuống sau, liền trong lồng ngực đều giống như bị ấm áp bao lấy, nguyên bản phân loạn suy nghĩ, lại thật chậm rãi bình tĩnh chút. Cụ nguyên nhân chính là cái này cựu tiên cao an thần hiệu quả, buổi chiều bên trên nguyên ngự sư thúc giờ dạy học, Chu Việt lại không có xuất hiện phân thần tình huống. Buổi chiều khóa kết thúc, Trương Nguyên Ý thu thập xong đồ vật chuẩn bị trở về vạn pháp phòng, chỉ thấy Chu Việt đang một mực nhìn hắn. Trương Nguyên Ý nghi hoặc nhìn sang, ánh mắt hỏi, còn có việc? Ta cái kia Chu Việt xấu hổ cười ngượng ngùng, không có việc gì. Hắn nghe qua Trương Nguyên Ý thuận miệng đề cập qua Vạn Pháp Phong đại sư Minh bây giờ biết làm linh thực, đoán chừng kia cựu tiền cao liền xuất từ đại sư Minh trong tay, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp mở miệng nói, ta muốn trở về với ngươi Vạn Pháp Phong ăn cơm đi. Trương Nguyên Ý sửng sốt một chút, cũng không nghĩ nhiều, vậy là tốt rồi, ta đi trước, ngày mai gặp. Nói xong liền dẫm lên phi kiếm, đội ba hướng Vạn Pháp Phong phương hướng bay đi. Vừa tới Vạn Pháp Phong chân núi, còn chưa đi tiến đại sư Minh sân nhỏ, một cỗ đặc thủ mùi thơm trước hết bay vào xoang mũi. Kia mùi thơm nói ngọt không ngán, thanh thanh đạm đạm, mang theo phá lệ nồng đậm lực hấp dẫn. Câu đến Trương Nguyên Ý bước chân đều thêm nhanh thêm mấy phần, liên tục nuốt nước miếng. Đi vào thời điểm, chỉ thấy Lâm Sương đang đứng tại lò cửa phòng, cầm trong tay một cái kim hoàng sắc, ước chừng hai cái ngón tay cái lớn khối vuông nhỏ nhi. Chỉ thấy Lâm Sương nắm nuốt kia kim hoàng khối vuông nhỏ xé mở, lộ ra ở giữa màu trắng nội tâm, mang theo tinh mịn lỗ thoát khí, còn ra bên ngoài chảy xuống tươi nước. Đại sư Minh, lục sư muội, các ngươi đang làm cái gì a? Trương Nguyên Ý bước nhanh tiến tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Sương trong tay đồ vật, hiếu kỳ cực kỳ. Lâm Sương nghiêng đầu đến, cười hết mắt, đại sư Minh tại nổ đậu hũ cua, chúng ta buổi chiều làm đậu hũ. Sữa đậu nành, đậu hũ non. Sở Cô Huyền theo một bên khác đi tới. Trong tay hắn bưng bạch tử hoàn, thiếu tử bên trong đựng lấy bạch bạch nộn nộn đậu hũ non. Đậu hũ non mềm hồ, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền run dậy. Mỗi run dậy một chút, đều giống như tại Trương Nguyên Ý trong lòng cảm một chút. Trương Nguyên Ý, thật không chịu nổi. Không chịu nổi. Hắn không muốn đi trận bàn phòng, làm sao lại hắn muốn lên qua a? Chương 46, nước thịt du đậu hũ chương 46, nước thịt du đậu hũ còn không có ăn cơm, Trương Nguyên Ý liền đã bưng lấy chén ăn ba chén đậu hũ non, liền vừa nổ ra tới du đậu hũ đều gặm 10 cái. Bỏng đến hắn thẳng há hơi, nhưng vẫn là dừng không được miệng. Giống như là muốn đem buổi chiều tại trận bàn phong lên lớp bỏ qua mỹ vị, tất cả đều một mạch bù lại. Thứ nhất nồi du đậu hũ vừa vớt đi ra, đặt ở trúc biên bàn bên trong lọc dầu, kim hoàng vỏ ngoài còn bốc hơi nóng. Bất quá thời gian qua một lát, liền bị Trương Nguyên Ý, Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương ba người người một cái ta một cái tiêu diệt không còn. Vân Phong trước mặt, Huyền không lấy một khối trắng xóa đậu hũ, đầu ngón tay ngưng ra mấy sợi mảnh khảnh linh khí ti, giống như lưỡi dao tại đậu hũ ở giữa nhanh nhẹn xuyên thẳng qua. Bất quá trong chớp mắt, nguyên bản hoàn chỉnh đậu hũ khối liền bị chia cắt thành đều đều khối vuông nhỏ. Hắn dùng linh khí ti hóa thành mạng, kéo lấy đậu hũ xích lại gần chảo dầu, tại khoảng cách nóng hổi dầu nóng còn có một nửa xương ngón tay vị trí nhẹ nhàng buông lỏng, đậu hũ khối liền tứ tán ra. Xoạt một tiếng rơi vào trong chảo dầu. Lốp bốp xì xì xoạt trong chảo dầu trong nháy mắt sôi trào, dầu nóng bọc lấy đậu hũ khối lan lộn, giống như là một trận kịch liệt đối chiến. Dầu nóng toàn phương vị bao trùm đậu hũ tại dầu bên trong kịch liệt dãy rủa, mặt ngoài dần dần nâng lên, thể nội thủy khí không ngừng bốc hơi, hóa thành nhỏ bé bọt khí đi lên bốc lên. Một phen đương ngạnh phản kháng sau, đậu hũ bên trong thủy khí chậm rãi tiêu tán. Rốt cục yên tĩnh lại, đậu hũ mặt ngoài nhiễm lên mê người kim hoàng sắc, tựa như là bọn chúng tại dầu nóng bên trong phân chiến qua đi hơn trương. Vân Phong dùng lẩu thiều đem du đậu hũ mò lên, đặt ở hàng tre trúc lọc dầu trên bàn. Vừa ra nồi du đậu hũ nhẹ nhàng, đụng vào nhau lúc phát ra thanh thúy cộc cộc âm thanh, kim hoàng vỏ ngoài còn hiện ra bóng loáng, câu dẫn người ta muốn ăn đại động. Trương Nguyên Ý nhịn không được lại cầm lấy một khối, đưa tay liền cầm bốc lên một khối, trong tay qua lại chuyển lấy thổi mát, cắn một cái hạ. Vỏ ngoài xốp giòn mềm dai có nhai kình, bên trong tinh tế tỉ mỉ mềm mại, còn mang theo từng tia nước đậu xanh trong eo, một cỗ nồng đậm đậu hương. Cấp độ 10 phần, nói chính là cái này đậu hũ cua, lại gọi là du đậu hũ. Hắn ăn đến ánh mắt tỏa sáng, còn muốn lấy thêm. Vân Phong quay đầu nhìn về phía ba người bọn hắn ghé vào lọc dầu bàn trước đầu, bất đắc dĩ nói, ăn ít một chút, chờ sẽ còn có cái khác đồ ăn, đừng đem bụng chiếm hết. Trương Nguyên Ý ngoài miệng liên tục ứng với ừ trong lòng lại tính toán, điểm này du đậu hũ căn bản không đủ nhét cái răng, cho dù là ăn mấy khối, cũng không chậm trễ ban đêm ăn uống thả cửa. Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương vẫn còn tính khắc chế, yên lặng thu tay về, chỉ nhìn chằm chằm lọc dầu trên bàn du đậu hũ, chờ lấy ăn cơm. Chờ đến cơm chiều lên bàn, trên bàn đá bày tràn đầy một bàn đậu hũ yến. Nổ du đậu hũ, liền không thể thiếu đến một đạo nước thịt du đậu hũ. Du đậu hũ bị nghiêng góc đối mở ra, lộ ra bên trong xóa tung trắng bóng tổ chức, hút đầy đậm đặc nước thịt, cắn một cái liền bạo nước, tươi đến người đầu lưỡi đều muốn hóa. Bên cạnh đầu cá đậu hũ canh càng là kinh diễm, màu sắc nước trà tuyết trắng đậm đặc, chợt nhìn giống trên tuyết sơn nằm lấy chỉ bàn đầu ngư yêu. Tuy nói đầu cá bộ dáng không được tốt lắm nhìn, có thể dưới đáy canh lại đầy đủ mê người, đủ để cho người coi nhẹ đi kia đầu cá. Bên trong đậu hũ, liền cùng đậu hũ non dường như, mềm non, còn nhiễm lên canh cá ngon, vào miệng tan đi, uống liền hai bát đều cảm thấy chưa đủ. Hương sắc đậu hũ, tuyết trắng đậu hũ khối bọc lấy cấp độ không đồng nhất kim hoàng, vỏ ngoài mang theo nồi sắt in dấu ra tiêu hương, nhìn tầng ngoài cảm nhận cùng in dấu bánh mì giống nhau đến mấy phần, cắn bên ngoài giòn trong mềm, miệng đầy đậu hương. Bên cạnh ma bà đậu hũ non càng là câu người. Sáng rõ đỏ sáng nước canh bọc lấy tứ phương đậu hũ khối, nhìn như góc cạnh rõ ràng, lại một cái có thể nhìn ra tính chất mềm mại. Đỏ trắng giao nhau nước canh bên trong tán lạc bọt thịt bên trên còn mang theo một giọt hút đầy hương vị nước canh, xanh tươi hành đoạn sen lẫn trong đó. Hắn dứt khoát đem đậu hũ ma bà tưới vào cơm bên trên, trộn đều sau một miệng lớn ăn. Tươi, cay, hương, non tư vị tại trong miệng nổ tung. Một cỗ tê dại cảm giác theo đầu lưỡi một đường công thành mà xuống, thẳng đến ngũ tạng lục phủ. Vị giác dường như gặp mãnh liệt nhất công kích, để cho người ta không hề có lực hoàn thủ, liền đã đối với cái này tức vũ khí đầu hàng. Còn phải một vòng, nhận lấy mãnh liệt xung kích, đồng thời thích thú, để cho người ta căn bản không dừng được. Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương, Vân Phong đều liên tiếp động đũa, hương sắc đậu hũ tiêu hương, đầu cá đậu hũ canh tươi thuần, mỗi đạo đồ ăn đều để người không nỡ để đũa xuống. Mấy người trong phòng ăn đến đầu nhập, thẳng đến tựa lưng vào ghế ngồi xoa bụng, mới phát giác bên ngoài chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa. Còn tốt vừa mới đem cơm đồ ăn chuyển vào tới, không phải ở bên ngoài ăn, liền bị dầm mưa. Trương Nguyên Ý nhỏ giọng thầm thì, tại bọn hắn bưng thức ăn thời điểm, chân trời liền đã phiêu đến đây một đám mây đen. Lúc này mưa rơi đã rất lớn, nước mưa chút xuống như chú, nện ở trong viện phiến đá bên trên tóe lên bọt nước. Một hồi hàn phong theo trong khe cửa chui vào, mang theo nước mưa ý lạnh, làm ướt cổng bậc thang. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trong viện cây cối đã sớm bị màn mưa lồng đến mơ hồ, chỉ có lắc lư cái bóng mơ hồ có thể thấy được. Hai cái linh hạc đứng tại mái nhà công hạ, không chút nào chịu gió vũ ảnh vàng, đang thích trí cắt tỉa lông vũ. Bạch Nhị rôi ra cái nhọn, nước mưa rơi vào lông vũ bên trên, trong nháy mắt liền tuột xuống. Nó giống như là phát hiện món đồ chơi mới, lặp đi lặp lại dùng cánh nhọn đi đủ mái hiên nhỏ xuống nước mưa, đầu đinh lớn không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào giọt nước trượt xuống. Mưa, mấy người đều không có gấp đi, dứt khoát trong phòng vây ngồi xuống, pha được một bình trà nóng. Hương trà lượn lờ dâng lên, hòa với trong không khí lưu lại đồ ăn hương, một phòng đều là hài lòng ấm áp. Dạng này thuần túy ngồi chơi nói chuyện trời đất thời điểm, đã hồi lâu chưa từng có. Dù là sư phụ còn tại lúc, vạn pháp phong thời gian cũng nhiều là riêng phần mình vùi đầu tu luyện, có rất ít dạng này không hề làm gì, chỉ nói chút nhàn thoại thời gian. Trương Nguyên Ý cảm khái, thật đúng là hài lòng a. Hắn tự nhỏ thần hồn hư nhược, luôn luôn bệnh nặng quân thân, kể từ khi biết chính mình có thể tu luyện, tại trận pháp nhất đạo bên trên có thiên phú, liền không dám đình chỉ qua. Luôn muốn nhiều nghiên cứu chút trận pháp trận bản, còn có nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, hy vọng tu vi của mình có thể gặp phải chính mình số tuổi thọ, chỉ có tu vi đột phá, khả năng kéo dài số tuổi thọ. Lâm Sương nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay vướt ve chén xuôi theo, nhìn xem cửa phòng miệng bay xuống nước mưa. Nàng đối yêu cầu của mình khắc nghiệt, đã từng sư phụ nói làm trăm khắp liền có thể, nàng nếu là đối với mình không hài lòng, biết chính mình cho mình thêm tới 1000 lần, không ngừng mà luyện cùng một bộ công pháp. Sư phụ sau khi mất tích, mấy vị sư minh liên tiếp xảy ra chuyện, Lâm gia người không ngừng hướng nàng nổi lên, nàng cũng không biết chính mình bao lâu không có như thế lặng yên ngồi xuống qua. Sở Cô Huyền trên mặt vẫn như cũ là bộ kia hăng hái bộ dáng, nghe Trương Nguyên Ý cùng Lâm Sương cảm khái, hắn ngược không có quá nhiều thổn thức, chỉ là nhắm mắt lại, hai tay về sau khẽ trống, đem đầu gối trên cánh tay, một bộ tùy tính tự tại bộ dáng. Đối với hắn mà nói, làm tán tu thời điểm, mở mắt nhắm mắt đều nghĩ đến tăng cao tu vi. Bái nhập sư môn sau, ngược lại so trước kia nhẹ nhõm chút ít, ít ra không cần lại đơn đả độc đấu. Dưới mắt, liền càng thêm hài lòng. Chương 47, dê tạp mặt chương 47, dê tạp mặt ngoài phòng. Nước mưa nhỏ xuống, rơi vào mảnh ngói bên trên, trên bàn đá, trên mặt đất. Cuối cùng đều thấm vào thổ địa, bị hạn hán đã lâu đại địa chăm chỉ không ngừng hấp thu. Gió đem mưa trận hình xáo trộn, mưa liền đem lá cây đánh rớt. Lá cây rơi trên mặt đất, ướt sũng, dưới bề mặt lá cây là lưu động nước mưa, trên bề mặt lá cây là cỏ rửa mới mưa. Vân Phong có chút đáng tiếc thở dài, còn chưa kịp hái hoa quế, cái trận mưa này hạ xong, đầu cành hoa quế sợ là muốn rơi sạch. Xem ra, năm nay tuyết đầu mùa lại so với những năm qua tới sớm. Lâm Sương nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nói. Trương Nguyên Ý cũng đi theo gật đầu, xem chừng lại không lâu nữa liền phải hạ nhiệt. Chỉ là, hai người bọn họ đều coi thường nắng gắt cuối thu vùng vây dây chết năng lực. Chỉ có sáng sớm ngày thứ hai mang theo chút ý lạnh, ít hôm nữa đầu lên cao, hơi nước bốc hơi, liền cùng thân ở lớn lồng hấp như thế. Hai ngày này mặt trời phá lệ mãnh liệt, bên ngoài là nóng rực lớn lồng hấp, nhà bếp bên trong nấu cơm càng là thành nhỏ lồng hấp. Hôm nay chạm vào tối, Trương Nguyên Ý muốn đi phiên chợ bảy quầy bán hàng. Vân Phong dự định lại làm một nhóm cựu tiên cao, nhường Trương Nguyên Ý cầm lấy đi phiên chợ một khối bán đổi linh thạch. Về phần đêm nay làm cái gì ăn, không thể thiếu cho các sư đệ sư muội thêm một đạo dược thiện. Lần này làm chính là lá sen vỡ mức, dùng mới mẻ lá sen bọc lấy cạo xương thịt gà, lại phối hợp cây nấm, giang đông cùng nhau trưng chế, tươi nhuận lại bổ thân. Lá sen là Trương Nguyên Ý nghe nói Vân Phong phải dùng lá sen làm đồ ăn sau, theo trận bản phong một chỗ hồ sen bên trong hái. Kia hồ sen áo khoác lấy tụ linh trận pháp, cho dù đã nhập thu, hoa sen vẫn như cũ mở phồn thịnh, lá sen cũng tươi non sung mãn, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lá sen vượng mức là nói trưng đồ ăn, có thể bổ ích cường thân, hiểu nóng lợi ở bước, vừa bạn hiểu mấy ngày nay oi bước. Lá sen vượng mức lên lồng hấp, Vân Phong liền không cần phải để ý đến, ngược lại bắt đầu làm cái khác đồ ăn. Sáng hôm nay, Lâm Sương đi ra ngoài một chuyến, khi trở về không chỉ có mang theo một túi lớn mới mẻ hoa quế, còn dắt đầu nhất dài phì dương. Đầu này phì dương, dáng dấp 10 phần tiêu chuẩn, liền nhìn một cái, chỉ cho là chỉ bình thường nông hộ trong nhà nuôi dê, nhìn không ra là con yêu thú. Tu chân giới yêu thú vốn là cùng bình thường súc vật khác biệt, theo tu vi tăng trưởng, thân thể thường sẽ xuất hiện biến dị. Liền như lần trước sợ cô Huyền mang về yêu thú trừ, lông tóc đã biến như là thép nguội cứng rắn, cái đuôi cũng biến đỏ. Mà Lâm Sương mang về đầu này phì dương, có lẽ là con yêu thú cấp một nguyên nhân, nhìn xem cùng bình thường dê không có gì khác biệt. Giữa trưa, Vân Phong liền dùng đầu này dê làm hầm bổ dưỡng dê sắp xếp canh, cây thì là thịt dê. Buổi tối hôm nay, liền đem những cái kia nhìn giống không tốt lắm ruột dê chờ dê tạm, cùng dê khung xương một khối vào nồi, đun nhừ thành nóng hầm hập dê tạp canh, tiếp theo chén dê tạp mặt. Thịt dê tính khô nóng, sư đệ sư muội bây giờ đang ăn thanh nhiệt thuốc giải độc tiện, Vân Phong liền tăng thêm mấy vị trừ hỏa dược liệu đi vào, một khối nấu chín, trung hòa thịt dê nóng tính. Nhà bếp bên trong, dê tạp canh trong nồi lộc cộc lăn lộn, mùi thơm nồng nặc theo nắp nồi khe hở bay ra, đầy sân đều có thể ngửi được. Thịt dê kèm theo một cỗ đặc biệt tư vị, cho dù tăng thêm hương liệu, ăn vào miệng bên trong lúc, vẫn có thể cảm thụ đi ra. Tựa như là, trong miệng thịt đang nói, hắc, ta là thịt dê. Cỗ này vị không phải tanh nồng khí, mà là thịt dê bản thân tư vị, liền cùng ăn tôm cá như thế, bản thân kèm theo vị tươi. Nếu là đã mất đi cỗ này vị, cũng liền đã mất đi thịt dê bản thân đặc sắc. Vân Phong làm chính là tay lau kỹ mặt, bị sợi trong nước bị nước ngâm bọc lấy lăn lộn, nấu đến cứng mềm vừa phải. Vớt lên bỏ vào được lấy dê tạp canh trong chén, lại rải lên một thanh cắt nát rau thơm cùng hành thái, đỏ sáng lạt tiêu dầu thì đơn độc để ở một bên. Bạch tư hoàn bên trong, nồng đậm nước lèo chiếu đến xanh biết rau thơm, một giọt lạt tiêu dầu nhỏ vào đi, trong nháy mắt tại tô mì choáng mở một mảnh đỏ. Trương Nguyên Ý lại gần bưng lên chén, bị sợi vẩy một cái lên, kẹp lấy dê tạp cùng nhau nhập khẩu. Không biết do ăn vào chính là ruột dê vẫn là dê bụng, chỉ cảm thấy cảm giác sức mạnh đánh răng, canh tươi mặt hương. Lại uống một ngụm dê canh, kia gỗ tươi ý theo hết hầu đi xuống, ngay tiếp theo ngũ tạng lục phủ đều ấm. Một bát dê tạp mặt liền canh mang dưới mặt bụng, trên thân bức ra một tầng mồ hôi mỏng, Trương Nguyên Ý chép miệng một cái, đại sư minh làm linh thực ý lực, kinh khủng như vậy. Liền một bát thật đơn giản dê tạp mặt, cũng có thể làm cho kim đan kỳ tu sĩ ăn suất mồ hôi đến. Kim đan kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không phải chính hắn, mà là hắn đối diện tứ sư minh Sở Cô Huyền. Sở Cô Huyền tăng thêm hai môi lạt tiêu dầu, trên mũi cùng mồ hôi trên trán, không biết là bị cay, vẫn là uống xong một chén canh bị nóng. Gió lạnh quét qua đến, Sở Cô Huyền không có cảm giác chút nào, chỉ muốn cái này gió lạnh tới mãnh liệt hơn một chút. Ăn cơm xong, Trương Nguyên Ý nhanh nhẹn thu thập đồ tốt. Hắn mang theo trang cựu tiên cao gỗ, một thùng đậu hũ non, còn có hắn muốn mua bán chợ bàn, cuối cùng nhìn về phía một bên Sở Cô Huyền, dương lên cái cằm, "Tứ sư minh, đi." Không sai, lần này Trương Nguyên Ý mang tới Sở Cô Huyền cùng nhau đi bảy quầy bán hàng. Vân Phong nhường Sở Cô Huyền đi theo một khối, để phòng những cái kia chỗ tối người theo dõi đối Trương Nguyên Ý ra tay. Hai người ngự kiếm chạy tới phiên chợ, trên đường đi tiếng người dần dần dày. Vừa tới phiên chợ nhập khẩu, liền nghe tới chung quanh tu sĩ top 5 top 3 nghị luận. Có nói phụ cận dãy núi mới hiện bí cảnh, đang chờ tông môn phân phối danh ngạch, cũng có sợ hai thán phục linh kiếm tông gia vị kỳ tài, không đến 200 tuổi liền kết anh. Trương Nguyên Ý một đường dựng thẳng lốt hai, bắt được lấy những này tin tức ẩm. Rất nhanh, hắn tìm tới chính mình thường bày quầy bán hàng vị trí, thuần thục đem trận bàn từng cái triển khai. Trước kia, khẳng định là tự mình làm trận bàn bày ở giữa. Lần này, đại sư Minh làm cựu tiên cao bày ở trước nhất, bên cạnh còn đặt một cái che kín nắp gỗ thùng gỗ, cùng chung quanh tràn đầy pháp khí, đan dược bày hàng hình thành so sánh rõ ràng. Cũng không lâu lắm, liền có đi ngang qua tu sĩ dừng bước lại, chỉ vào thùng gỗ hiếu kỳ đặt câu hỏi, ngươi cái này trong thùng chứa là cái gì? Hắn không có tùy tiện dùng thần thức dò xét. Tu chân giới hành động, tùy ý đối đồ vật của người khác dùng thần thức là tối kỵ, hơi không cẩn thận liền có thể chọc giận đối phương, cho mình đưa tới phiền toái, đây là thưởng thức. Trừ phi đối tu vi của mình cùng chiến lực có tự tin, bị phát hiện dùng thần thức sau, còn có thể cường ngạnh một ánh mắt đi qua, nhìn ngươi sao thế? Trương Nguyên Ý cười để lộ thùng gỗ cái nắp, tuyết trắng chân mềm đậu hũ non lộ ra, còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí, là đậu hũ non, muốn tới một bát nếm thử sao? Suy bên cạnh quầy hàng chủ quán nhịn không được cười ra tiếng, hắn cùng Trương Nguyên Ý cũng coi như quen thuộc, mang theo vài phần treo gẹo nói rằng, Nguyên Ý lao đệ, ngươi đây là nghĩ quẩn, thế nào đem đậu hũ non đều cầm tới phiên chợ ra bán? Thứ này bình thường phạm nhân cũng có thể làm, nào có tu sĩ sẽ tốn linh thạch mua cái này? Hắn không có ác ý gì, chỉ là thật cảm thấy Trương Nguyên Ý cầm đậu hũ non đi ra bán linh thạch, thật một cái rất khôi hài chuyện. Trương Nguyên Ý cũng không biện giải, chỉ cười đáp lại, một quả linh thạch một bát, cảm thấy chị liền nếm thử. Ngoài ra còn có cái này cựu tiên cao, 10 quả linh thạch một khối. Nói, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra sau khi, bên trong là đơn độc đóng gói tốt cựu tiên cao. Bánh ngọt thể bên trên in tinh tế tỉ mỉ vân vân, là dùng đại sư Minh cố ý làm khuôn đúc ép ra. Hắn đại sư Minh nói, người dựa vào ăn mặc, bánh ngọt cũng phải dựa vào trang trí. Muốn bán đi ra cao, liền không thể xuất ra một đống, tùy ý bày ra ở đằng kia, đến đơn độc đóng gói tăng thêm tinh tế bề ngoài, mới có thể để cho người có nếm thử dục vọng. Trương Nguyên Ý rất tán thành, giờ phút này đem cựu tiên cao bày ra đến, quả nhiên hấp dẫn ánh mắt, mặc dù chỉ có mấy người. Chương 48, đậu hũ não 2, chương 48, đậu hũ não 2, dừng lại trong mấy người, một người trong đó nghe được đậu hũ non chỉ cần một quả linh thạch, trong lòng tính toán hạ. Một quả linh thạch không tính là gì, tạm thời coi là nếm mới mẻ, liền mở miệng nói, kia cho ta đến một phần đậu hũ non à. Trương Nguyên Ý lập tức đáp ứng, theo trong túi chứa vật lấy ra một sạch sẽ chút quản, dùng dài môi nhẹ nhàng múc một muôi đậu hũ non. Tuyết trắng chân mềm đậu hũ non rơi vào trong chén, run rẩy bộ dáng mềm được lòng người đều đi theo hóa. Tu sĩ kia không có cầm quầy hàng bên trên nhỏ sứ môi, trực tiếp bưng lên chút quản tiến đến bên miệng, tấn 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 uống, lại đem tinh tế tỉ mỉ đậu hũ non ăn ra uống nước nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Đầu tiên là chén trên mặt nước chè trượt vào cổ họng, ngọt ngào, tại đầu lưỡi tan ra sau ngọt đến nhẹ nhàng khoan khoái. Mềm non đậu hũ non bọc lấy vị ngọt nhập khẩu, không cần nhấm nuốt liền theo hết hầu đi xuống, chỉ để lại miệng đầy trong beo. Một bát vào trong bụng, tu sĩ kia vẫn chưa thỏa mãn vô mạnh vào mồm, lập tức nói rằng, lại đến hai bát. Không đúng, trực tiếp tới ba chén. Mặt khác, lại cho ta cầm một khối cựu tiên cao nếm thử, danh tự này cũng là khí phách. Trương Nguyên Ý cười đáp ứng, tay chân lanh lẹ thịnh tốt đầu hũ non, lại lấy ra một khối cựu tiên cao đưa tới. Bên cạnh bày hàng chủ quán nguyên bản còn mang theo xem náo nhiệt tâm tư, thấy tu sĩ này một mạch muốn ba chén đậu hũ non, còn chủ động mua cựu tiên cao, cũng không nhịn được thăm dò nhìn qua. Trong lòng âm thầm cục, chẳng lẽ cái này đậu hũ non thật có ăn ngon như vậy? Do dự một chút, hắn cũng mở miệng nói, cho ta cũng tới một bát nếm thử, ta ngược lại muốn xem là mùi vị gì. Hai người này trong tay đều bưng một cái chút quản tiến đến trên mặt tấn tấn tấn, trong lúc vô hình cho quầy hàng thêm chút nhân khí. Đi ngang qua tu sĩ nghe nói đậu hũ non chỉ cần một quả linh thạch, phần lớn bằng lòng hoa tiền trinh nếm mới mẻ, trước gian hàng dần dần náo nhiệt lên. Chỉ là kia 10 quả linh thạch một khối cựu tiên cao, hỏi nhiều người, mỗi người, 10 người bên trong cũng chưa chắc có hai nguyện ý ra tay. Trương Nguyên Ý một bên vội vàng thịnh đậu hũ non, một bên chưa chào hàng chính mình trận bàn, thỉnh thoảng cùng người giới thiệu. Đạo hữu có muốn nhìn một chút hay không ta trận này bàn? Trung giai phòng ngự trận bàn, thời khắc mấu chốt có thể cản một lần trúc cơ đỉnh phong công kích, chỉ cần 200 linh thạch. Sở Cô Huyền gặp hắn bận không qua nổi, chủ động tiến lên hỗ trợ điểm đầu hũ non. Có thể vừa thịnh tốt một bát đưa ra đi, liền bị một cái gầy gò áo xám tu sĩ ngăn lại, "Ai, ngươi cho ta chén này, thế nào so với hắn chén kia ít một chút?" Sở Cô Huyền túi đầu nhìn một chút trong chén tràn đầy, cơ hồ yếu dần xuất lai đầu hũ non, lại quét mắt một người khác cái chén trong tay, rõ ràng phân lượng không kém bao nhiêu. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng nói. Trương Nguyên Ý vội vàng bước nhanh tới, theo trong tay hắn tiếp nhận chén, cười đối áo xám tu sĩ nói, "Đạo hữu ngài nhìn, chén này bên trong đậu hũ non đều nhanh khắp hiện ra, nếu là lại thêm, bừng cũng dễ dàng đấy." Kia áo xám tu sĩ nhìn chằm chằm chén nhìn chỉ chốc lát, không có lại nói tiếp, xúi mặt thanh toán một quả linh thạch, bưng chén quay người rời đi. Sở Cô Huyền mắt nhìn Trương Nguyên Ý, ngậm miệng lại. Lại tại dùng thức hải điên cuồng cùng Trương Nguyên Ý truyền âm, "Ngũ sư đệ, ngươi nghe hắn nói gì vậy? Cái kia một bát, đầy đều yếu giật xuất lai. Ngươi ngăn lại ta làm cái gì? Ngươi chính là dễ dàng như vậy bị khi phụ." Trương Nguyên Ý cười ha hả chào hỏi những người khác, không để ý chút nào dùng thức hải truyền âm, "Tứ sư minh, không quan trọng, đại sư minh cũng đã nói, hòa khí sinh tài." Đúng lúc này, một thân ảnh bước nhanh đi đến trước gian hàng, chính là Tạ Lăng Quang. Lúc này Trương Nguyên Ý đã ra quậy gần 2 khắc đồng hồ, trong thùng gỗ đậu hũ non thiếu đi 1/3, hữu tiên cao cũng bán đi 6 khối. Tạ Lăng Quang quét mắt quầy hàng bên trên đồ vật, không có hỏi là cái gì, chỉ thoáng nhìn những người khác chỉ giao một quả linh thạch, trực tiếp thẳng mở miệng, "Ngươi cái này quầy hàng bên trên đồ vật, tất cả ta muốn hết." Nay 10 ngày đến, trong miệng hắn tổng trở về chỗ lần trước theo Trương Nguyên Ý chỗ này mua nổ biến thịt, bên ngoài xốp giòn trong mềm cảm giác, nồng đậm lại không ngán mùi thịt, câu đến hắn yên lặng vị giác một lần nữa xuống lại. Những ngày này hắn cố ý chạy ba nhà lấy linh thực nghe tiếng quán rượu, tìm chủ tu đè xuống trong trí nhớ hương vị làm biến thịt. Dù là có vị chủ tu dùng tứ phẩm yêu thú thịt, còn tăng thêm linh quả chấp gia vị, làm ra tư vị cùng hiệu quả đều tốt, lại luôn cảm giác kém một chút, không bằng hắn theo Trương Nguyên Ý nơi này mua được hương vị. Tựa như bướm mèo dường như gãi trái tim của hắn, nóng trông Trương Nguyên Ý ra lại bày, đều nhanh trông mong đến khỏe miệng bốc hỏa. Hắn hôm nay thật vất vả rút ra thần đến, lại bị việc vật làm trễ lại một lát, còn tốt vừa kịp. Trung quanh nguyên bản chờ lấy mua đậu hũ non tu sĩ, nhìn thấy Tạ Lãng Quang trên thân món kia đỉnh cấp pháp ý đi, liền lặng lẽ ngậm miệng. "Tốt, giám định hoàn tất, không thể chơi vào. Có thể ăn mặc lên loại này pháp ý đi, hoặc là tông môn đại nhân vật đệ tử, hoặc là vốn liếng phong phú tu sĩ. Bất luận là loại kia, đều không phải là bọn hắn có thể chống nổi, tự nhiên không ai dám tiến lên tranh đoạt." Trương Nguyên Ý lại không lập tức đáp ứng, cười chỉ bên cạnh mấy vị đã đưa linh thạch tu sĩ, "Tốt đầu, Tạ huynh, bất quá muốn hơi chờ một lát, nơi này còn có mấy vị đạo hữu đã thanh toán linh thạch, ta trước cho bọn họ chia xong còn lại đậu hũ non, lại đem còn lại cựu tiên cao cùng trận bàn đều cho ngươi bọc lại." Tạ Lãng Quang trong lòng mặc dù có chút không vui, hắn từ trước đến nay quen thuộc nói 102, hiếm khi chờ người bên ngoài. Còn là cho Trương Nguyên Ý mặt mũi này, mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, đứng ở một bên lặng lặng chờ. Chờ vị cuối cùng tu sĩ bưng đậu hũ non rời đi, Trương Nguyên Ý lập tức tay chân lênh lẹ cho Tạ Lãng Quang đới thêm một chén nữa đậu hũ non, "Tạ huynh, ngày trước nếm thử cái này đậu hũ non." Tạ Lãng Quang đối giá cả không thèm để ý chút nào, chỉ tùy ý ân một tiếng, cầm lấy thiều tử múc một muỗng đậu hũ non đưa vào miệng bên trong. Tế Nhuyễn Miên trượt cảm giác trong nháy mắt tại đầu lưỡi tan ra, so lúc trước hắn nếm qua bất kỳ linh thực đều muốn non mềm, nhường hắn không khỏi liền giật mình. Lại có như vậy mềm ư đồ ăn. Hắn không nói chuyện, lại tăng nhanh tốc độ ăn, một bát đậu hũ non rất nhanh tới đáy. Còn sót lại đậu hũ non, Trương Nguyên Ý lấy 200 linh thạch bán cho Tạ Lãng Quang, tăng thêm hơn 60 phần cựu tiên cao, hắn hết thảy thu 800 linh thạch. Thanh toán linh thạch, Tạ Lãng Quang đương nhiên mở miệng, "Lần sau ngươi làm cái khác linh thực, không cần lại bày quầy bán hàng, trực tiếp cho ta truyền âm là được, ta thu hết hạ." Trương Nguyên Ý sửng sốt một chút, trong lòng còn đang suy nghĩ đáp ứng được hay không. Đúng lúc này, đứng ở một bên Sở Cô Huyền hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn trước đáp ứng đến. Trương Nguyên Ý liền một ngụm đáp ứng đến, chỉ là còn nói, "Tốt, Tạ huynh yên tâm, lần sau có mới linh thực, ta định trước cho ngươi truyền âm, chỉ là sau này linh thực làm được nhiều, ta có thể vẫn là đến cầm chút đến phiên chợ bán, nhiều làm đường." Tạ Lãng Quang đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Hắn hiểu được Trương Nguyên Ý ý tứ, chính là lo lắng hắn khả năng mua không giới nhiều như vậy, vẫn là đến lấy ra bán cho cái khác người. Đối với hắn mà nói, vấn đề này có vẻ như liền không tồn tại, lại nhiều linh thực hắn cũng mua được, huống chi giá tiền này còn không bằng hắn tiện tay mua một món pháp bảo. Sở Cô Huyền muốn cho Trương Nguyên Ý đáp ứng tới nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ là cầm những này đổi linh hạch, bán cho ai không phải bán. Bán cho Tạ Lãng Quang một người, còn có thể giảm mất thời gian của bọn hắn. Chương 49, Hoa Quế Mật chương 49, Hoa Quế Mật mà Trương Nguyên Ý cân nhắc, còn có danh tiếng. Mặt hướng những người khác bán, sau này liền có nhiều người hơn biết hắn nơi này có linh thực bán ra, nếu là đại sư Minh sau này làm được hiệu quả mạnh hơn linh thực, kia cũng có thể đem giá cả định cao, có nhiều người hơn mua. Sở Cô Huyền không nghĩ tới tầng này, đột nhiên nghe Trương Nguyên Ý nói như vậy, có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Trương Nguyên Ý ánh mắt đều mang theo mấy phần chấn kinh. Hắn trong ấn tượng ngũ sư đệ, có lợi hại như vậy đầu óc sao? Trương Nguyên Ý chú ý tới Sở Cô Huyền thần sắc, sắc mặt tối sầm. Xem thường ai? Hắn nhưng là có phong phú kinh nghiệm bày quầy bán hàng chủ quán, banh ra nói, cũng là một cái tiểu lão bản thu bày. Trương Nguyên Ý lần này cần đi phiên chợ muốn mua đồ vật liền tương đối nhiều, có đại sư Minh xây dựng thêm muốn vật liệu gỗ mảnh ngói, còn có một số nguyên liệu nấu ăn. Hắn cùng Sở Cô Huyền mục tiêu rõ ràng, tiến vào phiên chợ liền bắt đầu lớn mua sắm. Bất quá được khắc, hai người liền mang theo tràn đầy hàng đi trở về. Vừa ra phiên chợ phạm vi, Trương Nguyên Ý thức hải bỗng nhiên chuyển đến Sở Cô Huyền truyền âm, có người đang theo dõi chúng ta, đừng lộ ra. Trương Nguyên Ý vô ý thức liền muốn bung ra thần thức về sau dò xét, lại nghe được Sở Cô Huyền thanh âm, không nên quay đầu lại, cũng đừng dùng thần thức quét, miễn cho đánh cỏ động rắn. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, tới phía trước ngọn núi kia dừng lại, ta có biện pháp. Ngay sau đó, Sở Cô Huyền liền đem kế hoạch tại trong thức hải của hắn mảnh nói tỉ mỉ. Trương Nguyên Ý lập tức lấy lại bình tĩnh, giả bộ như không biết chút nào bộ dáng, tiếp tục cùng Sở Cô Huyền câu được câu không trò chuyện, ngự kiếm phi đi. Đây là bọn hắn bình thường về tông môn khu vực cần phải đi qua, phía trước có một chỗ dãy núi, trên núi trải rộng rậm rạp tạp cây. Hai người gần sát sơn lâm phi hành, tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Trương Nguyên Ý nhanh chóng mượn cây cối che chắn vài kế tiếp mê tung trận. Sở Cô Huyền tại trong trận pháp lưu lại một vài thứ. Hai người vòng vào trong trận, theo khắc một bên lặng lẽ thoát thân. Bọn hắn vừa ngự kiếm rời đi, bay ra ngoài còn không bao xa đâu, liền nghe dưới chân trong trận pháp truyền đến một hồi thê thảm kêu to, thanh âm kia bén nhọn, vô cùng thê lương. Trương Nguyên Ý nhịn không được dùng mình một cái, tê một tiếng, "Tứ sư huynh, ngươi kia đang lược, cũng quá độc các điểm à?" Sở Cô Huyền ánh mắt lạnh mấy phần, ngữ khí lại rất bình tĩnh, đối phó địch nhân, không cần thủ hạ lưu tình. "Tứ sư huynh, ngươi lưu lại đó là cái gì, mới nghiên cứu độc sao?" Trương Nguyên Ý hỏi. Sở Cô Huyền cười hạ, "Thần bí khó lường, còn nhớ rõ lần trước ta theo đại sư huynh cùng lục sư mọi nơi đó cầm lạc tiêu sao?" Trương Nguyên Ý sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ ngươi kia hung ác đồ vật là dùng lạc tiêu làm? Xem như thế đi. Sở Cô Huyền gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn bớt. Ta nghiên cứu mấy ngày, theo lạc tiêu bên trong sách lấy ra một loại có thể khiến cho làn da cảm giác đau thả lớn hơn gấp trăm lần tinh túy, lại hỗn hợp cái khác dược liệu mài thành phấn, chỉ cần dính vào một chút xíu, liền cùng vô số cây châm nhỏ đồng thời đâm vào trên da như thế, phổ thông tu sĩ căn bản gánh không được. Sở Cô Huyền dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ác thú vị, nếu là trên người đối phương vừa vặn có miệng vết thương, kia cảm giác đau sẽ theo vết thương hướng đầu khớp xương chui, đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ tình nguyện đem thụ thương bộ bị chặt, cũng không muốn lại nhẫn tư vị kia. Trương Nguyên Ý nghe được nuốt một ngụm nước bọn, "Thứ sư minh, cao. Còn tốt tứ sư minh độc, đều là hướng về phía địch nhân làm." Sở Cô Huyền nhíu mày, trên trán rủ xuống một sợi tóc bị gió thổi đến nhẹ nhàng lắc lư, kiệt ngạo không bị trói buộc. Hai người nói, rất nhanh liền bay trở về Vạn Pháp Phong. mới vừa ở ngoài viện rơi xuống đất, còn chưa kịp đẩy ra cửa sân, một cỗ nồng đậm mùi hoa quế liền theo cơn gió phiêu đi qua, ngọt mà không ngán, thanh mà không nhạt, câu đến người vô ý thức bước nhanh hơn. Khẳng định là đại sư huynh lại làm hoa quế vị ăn. Trương Nguyên Ý vừa nói, một bên bước nhanh xông vào cửa. Sở Cô Huyền cũng theo ở phía sau, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong. Có thể tiến vào sân nhỏ mới phát hiện, bên cạnh cái bàn đá chỉ có Vân Phong một người ngồi trên ghế xích đu đọc sách. Bên cạnh trên bàn trà chỉ đặt vào một bình trà nóng, một bàn nướng đến mở miệng lộ ra một đầu kim hoàng khe hở hạt rẻ, cũng không như trong tưởng tượng bánh quế hoặc hoa quế sốt giòn. Vân Phong nghe được động tĩnh, theo trên ghế xích đu đứng dậy, cười chỉ bàn trà đối diện chỗ ngồi, trở về. Trên đường vất vả, trước uống chén trà nghỉ một lát. Trương Nguyên Ý hít mũi một cái, mùi hoa quế quanh quẩn tại trong mũi, có thể trong viện ngoại trừ hạt rẻ không còn gì khác đồ ăn. Hắn nhịn không được nghi hoặc hỏi, đại sư minh, ta thế nào nghe một cỗ tốt nồng mùi hoa quế à? Vân Phong cầm lấy ấm trà, cho hai người cắt rót một chén trà nóng, đem chén trà đẩy lên trước mặt bọn hắn, là buổi sáng lục sư muội mang về mới mẹ hoa quế, vừa rồi chúng ta cùng một chỗ làm quế hoa mật. Kia hoa quế không có gì tạp chất, màu sắc lại tốt, rửa sạch sẽ nhỏ giọt cho khô trình độ sau, ban đêm vừa vặn làm thành quế hoa mật, cũng giữ lại một chút làm hoa quế, sau này có thể trực tiếp dùng để làm bánh quế. Ai? Trương Nguyên Ý thở dài, bọn hắn lại bỏ qua chế tác quế hoa mật quá trình. Vân Phong nhìn về phía hai vị gấp trở về sư đệ nhíu mày, đói bụng. Ừ, hai cái đầu liên tục gật đầu. Cổng Linh Hạc nghe được Vân Phong câu nói này, với cánh cánh bay tới, lệnh ra cái đầu liên tục gật đầu. Vân Phong bị một màn này chọc cười, quay người hướng nhà bếp đi, vậy thì ăn hoa quế rượu nướng tiểu viên tự a, đơn giản lại nhanh, còn có thể ủ ấm dạ dày. Ban đêm không muốn lại phí công phu làm bánh quế, ngàn tầng bánh ngọt, một bát ngọt ngào tiểu viên tử vừa vặn phù hợp. Hắn theo chữ vật trên kệ xuất ra ba ngày nhưỡng tốt quế hoa mật, lại lấy ra phát tốt gạo nếp phấn, thêm nước quá nhiều, ngón tay linh xảo xoa ra từng khỏa tuyết trắng mượt mà tiểu viên tử, ném vào nước sôi trong nồi. Trương Nguyên Ý thừa cơ dùng thần thức cho Lâm Sương truyền âm, nhường nàng tranh thủ thời gian về sân nhỏ. Cũng không lâu lắm, Lâm Sương lần nữa bước vào trong viện, vừa ở vào cửa liền ngửi thấy điểm hương, đại sư huynh làm chính là hoa quế rượu nhưỡng tiểu viên tử sao? Thơm quá a. Là, vừa làm tốt, mau tới đây ăn. Vân Phong đem nấu xong tiểu viên tử thịnh tiến bốn cái bạch tử hoàn, mỗi chén đều xối bên trên một muôi lớn quế hoa mật, rải lên chút làm hoa quế. Trương Nguyên Ý dẫn đầu bưng lên chén, múc một quả tiểu viên tử bỏ vào trong miệng, mềm nu bánh trôi bọc lấy trong veo rượu nướng, quế hoa mật hương khí so với lần trước ăn càng dày đặc, lại một chút không ngán, là loại thanh mật ngọt. Nuốt xuống sau, giữa răng môi còn giữ hoa quế dư hương, ngay tiếp theo ban ngày bảy quẩy bán hàng mọi mệt đều tiêu tán hơn phân nửa. Đại sư minh, ngươi cái này tự mình làm quế hoa mật cũng quá hương, so với lần trước ăn càng hương. Bọn hắn lần trước cũng ăn đại sư minh làm hoa quế rượu nướng tiểu viên tử, đã cảm thấy rất ăn ngon, lần này đổi thành đại sư minh tự mình làm quế hoa mật, hương vị càng là nhất tuyệt. Lâm Sương cùng Sở Cô Huyền cũng liên tục gật đầu, Linh Hạc ở một bên, giống nhau ăn đến thật quá mức. Ăn xong tiểu viên tử, Trương Nguyên Ý theo trong túi chứa vật xuất ra linh thạch túi, cười nói, "Hôm nay bán chợ bản, đậu hũ non cùng cựu tiên cao, hết thể kiếm lời 3762 quả linh thạch." Hắn đếm ra 1000 quả linh thạch đưa tới Vân Phong trước mặt, "Đại sư huynh, đây là đưa cho ngươi." Vân Phong lại đẩy về hắn tay, lắc lắc đầu nói, "Ngươi cầm a." Trương Nguyên Ý thấy đại sư huynh thái độ kiên quyết, cũng không lại nhiều chối từ, dứt khoát đem linh thạch toàn bộ thu vào túi chứa vật. Động tác kia thuần thục đến làm cho bên cạnh Sở Cô Huyền Thái Dương nhẹ nhàng co lại, đại sư huynh nói nhường hắn giữ lại liền thật đúng là chính mình giữ lại à. Cái này đầu óc, thế nào liền khi thì khai thiếu, khi thì bị bột nháo ngăn chặn đâu bất quá, chính mình giữ lại liền giữ đi, bọn hắn lại tích lũy một chút, liền có thể cầm xuống cho đại sư huynh định chế thái đao. Trương Nguyên Ý, van cầu miễn phí là yêu phát điện trợ lực cho đại sư huynh mua thái đao, chương 50, rót thang bao, 1, chương 50, rót thang bao, 1, ban đêm, gió thu lạnh dùng, mặt trăng treo cao. Mùa thu ban đêm, dường như luôn luôn tịch liêu. Dế mèn đết xanh kêu một cái mùa hè, đều gọi mệt mỏi, tới ngày mùa thu tiêu điều buổi chiều, tiếng kêu kia nghe hữu khí vô lực. Mặt trăng treo ở một chỗ khác còn chưa rơi xuống, mặt trời mọc, bởi vì cái gọi là cuối thu khí sảng, lúc này dương quang cho người ta ấm áp cảm giác. Ánh nắng hòa thuận vui vẻ, xuyên thấu qua tầng mây cùng lá cây khe hở tung xuống, chiết xạ ra không trung nhỏ vụn kim sắc bụi. Vân Phong cầm kiếm theo quang ảnh kia bên trong xuyên qua, đem không trung kim sắc bụi chém thành hai mảnh. Đợi hắn thu kiếm lúc, kiếm phong lại đem bụi nhẹ nhàng quyện lũng. Động tác hành vân nước chảy, đã luyện kiếm chiêu, lại hoạt động gân cốt. Luyện công buổi sáng kết thúc, hắn lau mồ hôi, quay người hướng nhà bếp đi. Sáng nay dự định làm quán thang bao, da mỏng nhân bánh đủ, cắn một cái còn có thể ăn canh, ấm áp, đang thích hợp ngày mùa thu sáng sớm. Đêm qua nấu canh thịt dê, đều bị hai cái linh hạt đã ăn xong. Hai cái linh hạt bụng, giống như là hang không đáy, bất luận nhiều ít, đều có thể ăn xong. Dạng này cũng có chỗ tốt, như hắn ngẫu nhiên làm nhiều nguyên liệu nấu ăn, hoặc là còn lại phế liệu, không cần lo lắng sẽ thả xấu, toàn thành linh hạt thêm đồ ăn. Vân Phong tại nhà bếp bên trong đội vàng quán thang bao nhân bánh bao, vô dụng pháp thuật đem thịt quấy thành lục mi, mà là cầm thái đao từng cái tinh tế chặt lấy. Pháp thuật quấy đánh lục mi mặc dù bất việc, lại thiếu đi thủ công chặt chế hạt tròn cảm giác, nhập khẩu thiếu đi mấy phần hắn mong muốn cảm giác. Thái đao lên xuống ở giữa, thịt tươi dần dần biến thành nhỏ dính lục mi. Chặt thịt ngon nhân bánh, hắn theo nhà bếp sau trên bàn trong trận pháp, lấy ra một cái sứ buồn, bên trong chứa vài ngày trước xử lý làm đầu yêu thú chứ lúc nấu xong bị đóng. Cái này bị đóng bắt tay vào làm có phần phí công phu. Trước đem mới mẻ ra heo dùng hành gừng tỏi nước chắc nước đi canh, lại kiên nhẫn phá đi ra heo bên trên ngưng kết màu trắng mỡ. Chỉ để lại sạch sẽ ra heo, cuối cùng bỏ vào canh loãng bên trong chậm hầm 2 canh giờ, thả mát sau liền tự động ngưng kết thành óng ánh bị đóng. Làm tốt bị đóng, Những ngày này một mực không tìm được thích hợp tác dụng, bây giờ làm quán thang bao, vừa bạn phát huy được tác dụng. Đem bị đống cắt nát trộn lẫn tiến bánh nhân thịt, trứng tốt sau bị đống hòa tan thành nước canh, cắn mở liền có thể bạo nước. Đối với chủ thần mà nói, bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn, trước chuẩn bị tốt, một ngày nào đó sẽ phát huy được tác dụng. Xử lý xong nhân bánh bao, Vân Phong lại bắt đầu nhu diện làm quán thang bao ra mặt. Quán thang bao tinh túy ở chỗ mỏng ra nước nhiều. Nếu là da mặt quá dày, cho dù bên trong nhân bánh có nước canh, bắt đầu ăn cũng cùng bình thường bánh bao không khác biệt. Làm quán thang bao ra, hắn có chính mình diệu chiêu. Nào bột mì lúc gia nhập chút ít nước, nhu diện lúc dùng linh khí đều đặn bao lấy mì vắt, nhường mì vắt càng có độ dẻo. Đem da mặt lau kỹ đến mỏng như cánh ve, nhưng lại tính bền dẻo mười phần, làm được có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong thủy quang ánh sáng bên trong hãm, lúc này mới tính hợp cách quán thang bao da mặt. Nhà bếp bên trong hơi nước lờ lờ, mùi thịt hòa với mặt hương từng tia từng sợi bay ra, quấn quanh ở không khí sáng sớm bên trong. Mà ngoài viện Trương Nguyên Ý, Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương cũng không nhàn rỗi, đều tại vây quanh dựng tốt nhà kho giàn không bận rộn. Trương Nguyên Ý nghĩ đến đi trận bàn phong lên lớp trước nhiều giúp đại sư mình chia sẻ chút, sáng sớm liền lôi kéo hai người đậu thủ. Ba người phối hợp ăn ý, không đầy một lát liền đem nhà kho lương trụ cùng nóc nhà dựng hoàn thành. Vừa thả ra trong tay công cụ, nhà bếp bay tới hương khí liền bọc lấy hơi nước đập vào mặt, câu dẫn người ta trong dạ dày ứa ra thèm trùng. Ba người đứng tại lò cửa phòng mong mỏi cùng trông mong, trong ánh mắt tràn đầy đối bữa sáng chờ mong. Trương Nguyên Ý nhìn chỉ chốc lát, đè xuống đáy lòng thèm trùng, bắt đầu làm chính sự. Hắn còn phải cho trong kho hàng thêm hai cái trận pháp, một bên vải kế tiếp lãnh tảng trận pháp, một bên là lãnh đống trận pháp. Cái này hai cái trận pháp đều là đại sư Minh cho hắn cung cấp linh cảm, thuộc về chữ tồn trận pháp. Trận pháp bao quát trinh tra, ký lục, công kích, phòng ngự, di động, chữ tồn 12 chủng loại hình. Những trận pháp này không chỉ có thể đơn độc sử dụng, đem hai loại công năng hoặc ba loại công năng tổ hợp, còn có thể điệp ra tổ hợp thành hợp lại trận pháp. Tựa như đại sư Minh trước đó đề cập qua, muốn cho cả viện thêm một tầng phòng ngự, cùng không cách nào khiến người khác dò xét, chính là muốn đem phòng ngự trận cùng mê miễn trận kết hợp, hình thành song trọng phòng hộ. Trương Nguyên Ý nhất si mê chính là nghiên cứu trận pháp tổ hợp, giờ phút này trong đầu đã có sơ bộ tư tưởng. Hắn có thể căn cứ đại sư Minh trong viện địa hình cùng cách cục, vài kế tiếp cao giai hợp lại trận pháp, dùng để ngăn cách thần thức, cùng phòng ngừa không có khắc ấn linh khí ấn ký người tiến vào. Chỉ là trước mắt lấy tu vi của hắn, rất khó hoàn thành toàn bộ cao giai hợp lại trận pháp bố trận quá trình, nghĩ đến lại rèn luyện một phen, chuẩn bị xong lại độc thủ. Mà dưới mắt, hắn cần bố trí xuống hai cái cơ sở hợp lại trận pháp, với hắn mà nói, độ khó cũng không nhỏ. Lúc trước hắn cũng cho đại sư Minh bố trí xuống qua ướp lạnh lánh đống trận pháp. Bất quá vậy cũng là cất đặt ở trên bàn, liền cùng một cái nhỏ mô hình dường như, cũng không khó, thao túng thành thạo điêu luyện. Bây giờ nhà kho không gian khuyết trương lớn mấy lần, trận pháp phạm vi tùy theo kéo dài tới, linh khí chuyển vận cùng trường khống độ khó cũng hiện lên tăng lên gấp bội, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn đến trận bắn hỗn loạn. Ba 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 Trương Nguyên Ý nhấc tay nhẹ gẫy, vài gốc hiện ra trắng muốt quang trạch xương cốt theo trong túi chữ vật bay ra, rơi vào nhà kho bốn góc cùng xà ngang tiết điểm. Người ở bên ngoài xem ra, những này xương cốt điểm rơi không có quy luật chút nào, thậm chí mang theo vài phần tùy ý, nhưng hiểu trận pháp người một cái liền biết, mỗi cái đầu lâu đều vừa lúc rơi vào linh khí lưu chuyển mấu chốt tiết điểm bên trên. Những này xương cốt chính là lần trước đại sư Minh hầm linh cốt canh lúc còn lại yêu thú cốt. Trương Nguyên Ý cố ý lưu lại, trải qua một phen đặc thù xử lý, nhường xương cốt mặt ngoài biến bóng loáng như ngọc, bên trong ẩn chứa ôn nhuận linh khí, tính chất cứng rắn viễn siêu sát thường, là làm trận điểm tuyệt hảo vật liệu. Đầu ngón tay ngưng ra linh khí tì càng ngày càng mật, giống màu bạc mạng nện tại lương trụ ở giữa xuyên thẳng qua xen lẫn, đem xương cốt cùng bách tường nối liền lên. Trương Nguyên Ý sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tái nhợt, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, cầm trận bàn ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Duy trì phạm vi lớn linh khí tì lưu chuyển, đối linh lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Treo chống hắn tiếp tục nữa, bắt đầu từ nhà bếp bay tới trận hư khí. Kia hư khí giống một cây vô hình tuyến, nắm tinh thần của hắn, nhường hắn tại linh lực sắp hao hết lúc, lại có thể cắn răng gạt ra mấy phần khí lực. Cuối cùng một sợi linh khí ti cùng góc tường xương cốt tương liền, trong kho hàng đống nhiên sáng lên lam nhạt cùng tuyết trắng xen lẫn vầng sáng. Hai loại trận pháp linh khí hài hòa giao hòa, nhiệt độ trong nháy mắt chia hai đoạn, một nửa lạnh như thiên nhiên huyền băng, một nửa băng lãnh dường như chạy qua khối băng nước lạnh. Trương Nguyên Ý thở một hơi dài nhẹ nhõm, chân mềm nhũn kém chút ngã quỵ, miễn cưỡng đứng vững, bước chân phủ phiếm giống dẫm tại xóa tung trên đồng, liền ánh mắt đều có chút lơ mơ. Liên tục bố trí xuống hai cái phạm vi lớn chữ tồn trận, cơ hồ rút khô trong cơ thể hắn linh khí. Giờ phút này hoàn toàn là bản năng của thân thể, nhà bếp phương hướng bay tới hương khí ôm lấy hắn hướng trong biệt đi. Vừa nhấc mắt nhìn thấy lồng hấp bên trong quán thang bao. Chương 51, rót thang bao 2, chương 51, rót thang bao 2, Trương Nguyên Ý mặt trong nháy mắt gạt ra nụ cười thật to, liền linh khí hao tổn mọi bệnh đều quên hơn phân nửa. Kia quán thang bao tại nhiệt khí lượn lờ lồng hấp bên trong giặt dẻo nằm lấy, mỏng gần như trong suốt da mặt bọc lấy thủy quang liễm diễm bên trong nhân bánh. Dường như nhẹ nhàng đụng một cái, ngon nước canh liền phải theo nếp nhăn bên trong chảy ra, sáng loáng ôm lấy người muốn ăn. Cẩn thận một chút, trong này có nước canh, vừa ra lọ rất bỏng. Vân Phong nói, đem cao nhất bên trên một lồng để ở một bên, lại cầm lấy phía dưới một thế quán thang bao. Chỉ thấy lồng hấp cầm lên một phút này, mắt trần có thể thấy, nguyên một đám đặc biệt sung mãn, căng phồng, trắng trắng mập mập quán thang bao, tại gặp lạnh sau nhanh chóng sụp đổ xuống. Trương Nguyên Ý mộng, đây là cái gì rất pháp thuật mới a, hắn không biết rõ, nếu là không có sốc lên cái nắp quán thang bao, tại trưng trong lồng nhiệt khí tràn đầy, da mặt bao vây lấy nước canh bên trong cũng tràn đầy nhiệt khí, chống phình lên. Một khi mở đóng, khí lạnh đến một lần, nhiệt khí tản ra, liền lún xuống dưới. Vân Phong trực tiếp cho Trương Nguyên Ý bưng một lồng quán thang bao, nhường bố trận công thần, đi trước đại báo có lộc ăn. Trương Nguyên Ý nhấc lên một cái quán thang bao, nước canh hướng xuống rơi, kia thật mỏng ra kéo lấy đầy đà nước canh, ở giữa không trung lắc cá lắc. Bất quá Trương Nguyên Ý nhìn xem kia rớt xuống tới nước canh, sợ ra sẽ pha bỡ, liền không kịp chờ đợi tiến đến bên miệng cắn một miệng lớn. Nóng hổi nước canh tại đầu lưỡi một quyển, bỏng đến hắn nghe răng trợn mắt, đầu lưỡi run lên. Có thể kia tươi đến có thể tươi rơi lông mày tư vị, lại để cho hắn không nỡ phun ra. Chỉ có thể một bên hít vào khí a lấy nhiệt khí, tư hạ ta, một bên meo mắt lại tinh tế phẩm vị. Ăn cái thứ hai lúc, Trương Nguyên Ý cuối cùng sờ ra môn đạo. Hắn trước đối với quán thang bao đỉnh nhẹ nhàng cắn mở một cái miệng nhỏ, sau đó góp lấy miệng nhỏ chậm rãi hít thở. Thuần hậu nước canh theo yết hầu trở xuống, tươi đến người đầu lưỡi đều muốn hóa, ấm đến trong dạ dày đều đi theo thoải mái. Hút xong quán thang bao ngon nước canh, Trương Nguyên Ý mới đem còn lại da mặt cùng bánh nhân thịt một ngụm nhét vào miệng bên trong. Mỏng mềm dai da mặt bọc lấy căng đầy bánh nhân thịt, cùng nước canh ngon hòa làm một thể, để cho người ta ăn xong một cái còn muốn lại ăn một cái. Vân Phong tại trong đĩa nhỏ thêm chút hương giấm, kẹp lên một cái quán thang bao nhẹ nhàng chấm chấm, lại cho trong cửa vào. Giấm vị chua trung hòa bánh nhân thịt dầu chân cảm giác, càng lộ vẻ khai vị, còn nhường nguyên bản vị tươi nhiều một tầng nhẹ nhàng khoan khoái cấp độ, cảm giác càng thêm phong phú. Lâm Sương cùng Sở Cô Huyền nhìn ở trong mắt, cũng nao nao học hướng chính mình trong đĩa thêm giấm, thử một lần phía dưới đều gật đầu tán thưởng, nói liên tục cái này phối hợp tuyệt diệu. Mái nhà cong dưới hai cái linh hạc ăn đến nhanh nhất, trước mặt chuyên môn trong đĩa nhỏ, mấy cái quán thang bao chớp mắt liền bị mổ không còn. Bọn chúng lập tức vẫy cánh lấy tuyết trong cánh, tiến đến bên cạnh cái bàn đá, giơ cổ lên kêu đòi hỏi, đầu đen dường như ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đám người trên chiếc đũa thang bao. Trương Nguyên Ý bị bọn chúng chọc cười, cố ý kẹp lên một tô canh bao ở giữa không trung lung lay, muốn trêu chọc hai tiểu gia hỏa này. Có thể tay của hắn vừa kéo ra nửa thước khoảng cách, linh hạc bạch đại liền đột nhiên thăm dò. Kia thăm dò tốc độ nhanh đến cơ hồ lôi ra tàn ảnh, một ngụm liền đem thang bao điều tiến vào miệng bên trong, sắc nhọn mỏ thậm chí kém chút đụng phải đũa nhọn. Trương Nguyên Ý nhìn xem vắng vẻ đũa nhọn, ngẩn người mới dở khóc dở cười nói, bọn chúng tốc độ này, có phải hay không cũng quá nhanh một chút? Trước đó cũng không linh hoạt như vậy a. Lâm Sương để đũa xuống, như có điều suy nghĩ gật đầu, chuyện này đối với linh hạc là ta theo linh sủng được mua. Lúc ấy cố ý tuyển phẩm tướng thượng giai, bỏ ra 4000 linh thạch, ngay tiếp theo hai cái linh thú đại, theo lẽ thường nói, bọn chúng chỉ là bình thường ngồi cưới loại linh hạt, không có chiến lực, tốc độ phi hành cũng chỉ tính trung đẳng, không nên có như thế phản ứng nhanh tốc độ. Sở Cô Huyền đỗng nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào linh hạt trên thân, đại khái là mỗi ngày ăn đại sư minh làm linh thực nguyên nhân. Linh thực vốn là ẩn chứa linh khí, trường kỳ dùng ăn không chỉ có thể tẩm bổ tu sĩ thân thể, đối linh sủng mà nói, cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện thể chất, tăng lên linh tính. Lâm Sương nghe xong, trầm tư một lát sau tán đồng gật đầu, có đạo lý. Trước đó bọn chúng chỉ ăn bình thường linh cốc, từ khi đi theo chúng ta ăn đại sư minh làm linh thực, không chỉ có màu lông sáng rất nhiều, liền ánh mắt đều linh hoạt, tốc độ bây giờ đều nhanh nhiều như vậy. Trương Nguyên Ý quay lưng lại, cố ý không cho linh hạt cọ tới chính mình, ăn quán thang bao, chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi đại sư minh, nhị sư minh cùng tam sư minh có phải hay không hôm nay về phòng? Là, tính toán thời gian, cũng nên tới. Vân Phong gật đầu. Kia hôm nay ta sớm chút trở về. Trương Nguyên Ý đã nghĩ đến, nay thiên đại sư minh khẳng định lại biết làm mới ăn ngon. Hắn hôm nay tại trận bản phòng, đem đối tất cả mọi người có thể có sắc mặt tốt, chịu đựng qua thời gian lên lớp, liền có thể trở về ăn đồ ăn ngon. Chờ Trương Nguyên Ý cùng Sở Cô Huyền phân biệt đi học, tu luyện sau, Lâm Sương cũng đi dưới núi nuôi nấng cái khác linh thú. Vân Phong ở trong viện tiếp tục hoàn thiện mình muốn nhà bếp bố cục, đem trên kệ nguyên liệu nấu ăn, điểm một chút không thường dùng đặt ở phía sau trong kho hàng. Đang cái hát chậm ung dung kiểm kê lấy hắn bảo tàng kho, liền nghe cửa sân truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn. Vân Phong nhấc mắt nhìn đi, thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi đến, chính là nhị sư đệ Sầm Kiếm. Trên người hắn mang theo lịch luyện mọi mệnh, một tịch áo bảo màu xanh lam. Sau lưng có một thanh so bình thường trường kiếm lớn gấp 3 trọng kiếm, hai tay chống chân rủ xuống, rộng lượng tay áo bị gió thổi đến về sau phiêu. Tam sư đệ Lê Thanh Yến cũng trở về vạn pháp phòng, chỉ là hắn không có hướng Vân Phong sân nhỏ đến, trực tiếp trở về động phủ của mình. Tới chỉ có Sầm Kiếm một người. Vân Phong ngừng công việc trong tay, ánh mắt rơi vào Sầm Kiếm trên thân. Mà Sầm Kiếm cũng đang lặng lặng dò xét hắn. Giữa hai người nhất thời không nói tiếng nào, chỉ có trong viện gió thu cuốn lên vài miếng lá rụng, nhẹ nhàng rơi vào trên thềm đá. Đương nhiên, Sầm Kiếm sau lưng trọng kiếm đột nhiên ông minh một tiếng, tránh thoát vỏ kiếm chói buộc huyền không mà lên, đứng ở giữa hai người. Thân kiếm bốn phía dần dần choáng mở màu vàng kim nhạt vòng sáng, tinh thuần linh khí như là sóng nước chậm rãi tản ra, mang theo một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người. Đây là sư phụ tại Sầm Kiếm kết đan lúc tặng cho hắn bản mệnh linh khí, là một thanh chấn ma kiếm. Kiếm này ẩn chứa chí dương linh lực, chuyên khắc tà ma cùng ma khí, bình thường yêu thú chỉ cần cảm nhận được trên thân kiếm khí tức, liền sẽ dọa đến tránh lui ba phần. Tại chuôi kiếm này trước mặt, tất cả tà ma đều không thể nào ẩn trốn, tất cả ma khí đều tự động hiện hình. Vân Phong ánh mắt rơi vào chấn ma kiếm bên trên, thần sắc trên mặt bình tĩnh như trước. Sau một lúc lâu, Sầm Kiếm đầu ngón tay ngưng ra một sợi linh khí, đem chấn ma kiếm thu hồi vào kiếm, mới mở miệng tiếng gọi, "Đại sư Minh, ngươi trở về." Vân Phong khẽ bước cẩm. Sầm Kiếm không có nhiều lời, chỉ đưa tay gỡ xuống bên hông túi chứa vật, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mười mấy gốc mang theo linh khí nồng nặc linh dược liền từ túi bên trong bay ra. Ngàn năm linh thảo, ngưng huyết thảo, còn có rễ cây sung mãn tử tâm sâm, chờ một chút, đều là lịch luyện bên trong khó gặp tài liệu tốt. Hắn thủ đoạn dương nhẹ, những này linh dược liền chỉnh tề tề rơi vào trên bàn đá, lời ít mà ý nhiều nói, "Đưa cho ngươi." Đa tạ. Những này linh dược đã có thể làm thuốc luyện đan, cũng có thể dùng để chế biến dược thiện, đối củng cố tu vi rất có ích lợi. Sầm Kiếm thấy Vân Phong nhận lấy linh dược, không có lại nhiều nói, quay người liền phải đi ra ngoài. Chờ một chút. Chương 52, cây mưu tất gân chân thú chương 52, cây mưu tất gân chân thú Vân Phong đống nhiên mở miệng gọi lại hắn, giữa trưa đến ta chỗ này ăn cơm đi, thuận tiện kêu lên tam sư đệ cùng một chỗ. Sâm Kiếm bước chân đống nhiên tại cửa sân. Trầm mặc một lát sau, hắn nhẹ nhàng ứng tiếng tốt thân ảnh dần dần biến mất tại hành lang cuối cùng. Vân Phong nhìn qua hắn rời đi phương hướng, ánh mắt rơi vào hắn trống rỗng ống tay áo bên trên. Gió thổi qua, áo bào màu xanh lam tay áo lắc cá lắc, giống hai mảnh bị gió thổi rơi lá liễu. Sâm Kiếm cánh tay là như thế nào đoạn, Vân Phong từ đầu đến cuối không có ký ức. Có người cố ý xóa đi bọn hắn tại bí cảnh bên trong kia đoạn ký ức. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ, bọn hắn là từ sư phụ mất tích chỗ kia bí cảnh bên trong trở tới. Hắn cùng Sâm Kiếm song song trọng thương, Sâm Kiếm đã mất đi hai tay, mà hắn kim đan phái liệt. Kia vỡ vụn kim đan, dẫn đến tu vi của hắn càng thêm bất ổn, đây cũng là vì sao tu vi của hắn sẽ một ngã lại ngã. Thu hồi bay xa suy nghĩ, Vân Phong quay người hướng nhà bếp đi. Vân Phong hôm nay giống nhau dự định làm một đạo dự thiện, nhu tất để cân. Sở dụng linh lộc cân, là sở cô huyền cố ý dùng điểm cống hiến tông môn, theo công tiện phong đổi lấy chân phẩm. Cái này linh lộc lâu dài nghỉ lại tại bên Hàn Đàm, mỗi ngày uống linh tuyển, thực linh thảo, trong gân mạch chứa đầy ôn nhuận tinh thuần linh khí. So bình thường gân hiệu bổ dưỡng công hiệu mạnh lên mấy lần, dùng nó tới làm đạo này dự thiện, mới có thể đem nguyên liệu nấu ăn giá trị phát huy đến cực hạn. Nhu tất để cân món ăn này không chỉ có tư vị thuần hậu, càng có khử phong thấp, bổ can thận, mạnh gân cốt diệu dụng. Đã có thể làm dịu tay chân không còn chút sức lực nào, gân cốt đau đớn, càng có thể tính nhắm vào thư giãn Sầm Kiếm cánh tay chỗ đứt duy trì liên tục nỗi khổ riêng, cùng hắn vết thương cũng chưa lành kinh mạch. Liên Trương Nguyên ý, lâm xương mấy trên thân người lưu lại ám tật, cũng có thể mượn đạo này dược thiện chậm rãi điều dưỡng. Chỉ là, muốn để linh lộc cân đạt tới mềm nhũn ngon miệng, vào miệng tan đi hiệu quả, cần hao phí cực lớn công phu. Cái này linh lộc cân tính chất cứng cỏi viễn siêu bình thường nguyên liệu nấu ăn, bình thường thái đao chém đi xuống chỉ có thể lưu lại một đạo cảm ấn. Cần trước cách nước đặt nồi lớn bên trong, lấy đại hỏa chưng đủ 2 canh giờ. Chưng chế trong lúc đó, Vân Phong từ đầu đến cuối không có ngừng. Hắn đem tự thân linh khí chậm rãi độ nhập đáy nồi hỏa diễm, thể nội thần đỉnh tùy theo nhẹ nhàng vận chuyển. Thần đỉnh tản mát ra màu vàng kim nhạt linh khí, như là sa mỏng giống như quanh quần tại thể nội nguyên bản đan điền vị trí. Tại như vậy ôn hòa linh khí tầm bổ hạ, chậm chạp tư dưỡng nhục thể của hắn. Kia bao phủ màu vàng kim nhạt linh khí thần đỉnh, tương tự kim đan, cũng phát huy như là kim đan đồng dạng tác dụng. Một lần nữa ngưng kết kim đan đối cô thân thể này mà nói, cũng không phải là chuyện không có thể làm được. Chỉ là y theo Vân Phong trước mắt đối với Cửu Châu đại lục hiểu rõ, một lần nữa kết đan tài liệu luyện đan, gần như tuyệt tích, có lẽ nào đó lao quái vật trong tay sẽ có ai trong cơ thể hắn có thần đỉnh, lấy thần đỉnh là quanh thân linh khí vận chuyển chữ tồn đầu mối then chốt, giống nhau có thể tu luyện. Về phần linh căn, kia không quan trọng, tu luyện đến nguyên anh trở lên, linh căn là nhất không quan trọng. Ngũ linh căn tạp linh căn chỉ là tại tu luyện bắt đầu thời điểm, thời gian an, đợi đến thành công đột phá nguyên anh, có thể vận dụng ngũ hành nguyên tố càng nhiều, tương phản còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vân Phong điều tức, dùng thể nội thần đỉnh tu luyện. Mà linh khí thuận lên hỏa diễm rót vào chưng loa, cũng làm cho gân hiệu tại bị nóng đồng thời, lặng yên hút vào linh khí ôn nhuận. Sau 2 canh giờ, Vân Phong thổ nạp một chu thiên, kết thúc lần này tu luyện. Lúc này gân hiệu cũng chưng chế hoàn tất, đem nóng hổi gân hiệu vớt ra, lập tức xuyên vào nước lạnh. Xoạt một tiếng tiếng nước chảy, lạnh nóng giao thế kích thích nhường gân hiệu mặt ngoài ngưng ra một tầng tinh mịn giọt nước. Nguyên bản cứng cỏi da thịt dần dần mềm hóa, còn sót lại mùi tanh cũng theo bốc hơi hơi nước tiêu tán trong không khí. Chờ gân hiệu làm lạnh, Vân Phong đưa tay nhẹ nhàng xé ra. Ngoại tầng thô ráp da thịt liền ứng thanh chốc ra, lộ ra bên trong tuyết trắng mềm non cơ bắp, mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt linh khí quang trạch, giống một khối ôn nhuận bạch ngọc. Vân Phong đem xử lý tốt gân hiệu cắt thành dài một tấc tiểu tiết, lại đem đùi gà thịt chặt thành lớn nhỏ đều khối thịt, cùng nhau để vào chưng trong chén. Sau đó trải lên cắt miếng cây nhu tất, xách lơi răm bông kia, tăng hương cua mùi tóc nấm kia, giải lên hành đoạn, miếng gừng đi canh. Cuối cùng xối bên trên một chút nấu chín canh loãng, mới đưa chưng chén để vào lồng hấp, tiếp tục lấy lửa nhỏ chưng 2 canh giờ. Tới gần giờ ngọ, Trương Nguyên Ý theo trận bàn Phong tan học trở về. Vừa mới tiến sân nhỏ đã nghe tới trong không khí tung bay nhàn nhạt hương khí, theo hương khí đi đến nhà bếp, liền thấy lớn lồng hấp đang bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Sở Cô Huyền cùng Lâm Sương cũng tuần tự trở về, vây quanh lồng hấp hiếu kỳ truy vấn. Biết được đây là đại sư Minh cố ý chuẩn bị dự tiệc, lại riêng là xử lý nguyên liệu nấu ăn liền hao phí gần nửa ngày công phu, trong mắt ba người lập tức tràn đầy chờ mong. Một món ăn muốn trưng lâu như vậy. Trương Nguyên Ý xoa xoa đôi bàn tay, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, kia buổi tối chẳng phải là lại có thể đại báo lộc ăn. Lâm Sương hai người cũng liên tục gật đầu. Bất quá, kia buổi tối đồ ăn trước thả một chút. Tới trước ăn buổi trưa đồ ăn, lập tức có thể ăn vào miệng bên trong, càng để cho người vui vẻ. Trên bàn, trắng sữa tươi nồng tam tiên ngư thang bên trong nổi xanh biết hành thái, kim hoàng toán hương ngư phiến bọc lấy nhỏ vụn tỏi hạt, màu sắc đỏ sáng đường thố bài cốt còn tại có chút bốc hơi nóng. Bên cạnh bày biện chân như bôi dầu mã nghị thượng thụ, thơm nước cọ hoa tỏi non thịt hầm, còn có một bản thanh xào linh sơ, mặn chay phối hợp đến vừa đúng. Mấy người vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, cửa sân liền truyền đến tiếng bước chân. Sâm Kiếm tới. Hắn vẫn như cũng là một thân áo bào màu xanh lam, phía sau chấn ma kiếm lộ ra trầm ổn khí tức. Hướng bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Sầm Kiếm quanh thân kèm theo lạnh ý nhường không khí đều dường như yên tĩnh mấy phần. Bất quá đám người sớm thành thói quen hắn trầm mặc ít nói, Trương Nguyên Ý còn chủ động hướng bên cạnh hắn xê dịch vị trí. Nhiệt khí bốc hơi ở giữa, hương khí càng thêm nồng đậm. Sầm Kiếm ánh mắt rơi vào chén kia tam tiên ngư thang bên trên, lại đảo qua bóng loáng đường thố bài cốt, căng cứng khỏe miệng dường như lặng lẽ nuối lòng mấy phần, trên mặt lạnh lẽo cứng rắn thần sắc cũng hòa hoãn một chút. Nhanh bắt đầu ăn a. Vân Phong thấy Lê Thanh Yến chậm chạp chưa tới, liền cười chào hỏi đám người. Đã tam sư đệ Lê Thanh Yến không đến, vậy bọn hắn cũng không cần bọn người. nhị sư minh, ngươi mau nếm thử cái này toán hương ngư phiến. Trương Nguyên Ý dẫn đầu kẹp một khối lát cá bỏ vào sầm kiếm trong chén, tràn đầy phấn khởi nói, đại sư minh làm lát cá bên ngoài xốp giòn trong mềm, tỏi hương đặc biệt nồng. Sầm kiếm cúi đầu mắt nhìn trong chén lát cá, một sợi cực nhỏ linh khí ti lặng yên cuốn lên lát cá, nhẹ nhàng đưa nó đưa trong cửa vào. Giang cắn mở xốp giòn vào ngoài, bên trong thịt cá non đến cơ hồ muốn tại đầu lưỡi tăng ra, tỏi hương cùng thịt cá ngon đan vào một chỗ, ôn hòa ủi thiếp lấy vị giác. Sầm kiếm không có hai tay, không cách nào giống thường nhân như vậy nắm đua gấp thức ăn. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, hai đạo linh khí ti theo ống tay áo dò ra đến, trên không trung ngưng tụ thành đũa bộ dáng, theo trong mâm kẹp lên một khối đường thố bài cốt. Xương sườn treo giữa không trung, đỏ sáng nước tương theo xương khe hở có chút nhỏ xuống, mang theo mê người điểm hương. Thao túng linh khí ti, đem xương sườn đưa trong cửa vào. Ngay sau đó, đám người liền nghe tới một hồi kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh. Sầm kiếm cho nên ngay cả xương cốt mang thịt cùng một chỗ nai. Trương Nguyên Ý ngay bên cạnh nhị sư minh ăn cơm thanh âm không thích hợp, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị sư minh còn không có phun ra xương sườn xương cốt. Lập tức nhớ tới nhị sư minh là kiếm thể song tu, nhục thân cường độ viễn siêu thường nhân, có thể mạnh hơn cũng không chịu nổi như thế gặm xương cốt ta. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, nhị sư minh răng còn tốt chứ, đừng đem răng cấn hỏng. Do dự một lát, hắn vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở, nhị sư minh, cái này xương cốt muốn phun ra, thịt nhai xong liền tốt. Sầm kiếm động tác dừng lại, nhẹ giọng ứng tiếng ân sau đó phun ra một đống nhỏ vụn mảnh xương vụn, rơi vào trong đĩa. Trương Nguyên Ý nhìn xem những cái kia cơ hồ bị ép thành phấn mảnh xương vụn, chấn kinh, thể tu liền răng đều muốn cố ý tu luyện sao? Cái này lực cắn cũng quá đáng sợ đi. Bất quá, liền một cái mắt, Trương Nguyên Ý chú ý lực liền chạy lệch. Cái này xương cốt tính chất cứng rắn, nguyên bản còn có thể rèn luyện thành cỡ nhỏ trận nhãn vật liệu, bây giờ bị nhị sư minh nhai thành cát bã, liền không dùng được. Cắn đứt một cái đầu lâu, mất đi một khối bố trận vật liệu. Đau lòng a. Chương 53, kiếm thần kiếm chương 53, kiếm thần kiếm lại ăn khối thứ hai đường thố bài cốt, Sầm kiếm đã có kinh nghiệm. Hắn thao túng linh khí ti nhẹ nhàng nắm xương sườn hai đầu, có chút dùng sức kéo một cái, mềm nát thịt liền trực tiếp thoát xương, chỉ để lại một cây sạch sẽ xương cốt. Sau đó hắn đem xương cốt tiến đến bên môi, nhẹ nhàng khẽ hấp, dấu ở xương trong khe nước canh liền theo yết hầu trượt xuống, kia cô thuần túy mùi thịt tại trong miệng tản ra, so chất thịt bản thân tăng thêm mấy phần ngon. Không có hai tay trở ngại, hắn dùng linh khí ngự vật ngược lại phá lệ nhanh nhẹn. Chỉ thấy bát ăn bên trong toán hương ngư phiến, mã nghị thượng thụ đều bị linh khí ti vững vàng bao lấy, tự động bay về phía bên mồm của hắn. Hắn hé miệng động tác vừa nhanh vừa chuẩn, nhanh đến Trương Nguyên Ý cũng hoài nghi hắn có phải hay không tóm tắt nhấm nuốt trình tự. Chỉ thời gian qua một lát, sầm kiếm trong chén đồ ăn liền đi xuống hơn phân nửa. Nhị sư minh tốc độ này cũng quá nhanh đi. Trương Nguyên Ý nhìn xem trong mâm cấp tốc giảm bớt đường thố bài cốt, chỉ cảm thấy mình nhận lấy cực lớn kiêu chiến. Hắn nguyên vốn còn muốn nhai kỹ nuốt chậm thành phẩm tư vị, giờ phút này cũng không nói hoài tới, chỉ cầm lấy đua tăng thêm tốc độ, sợ chậm một chút nữa, liền cuối cùng một khối xương sườn đều muốn bị sầm kiếm đi. Một bữa cơm rất mau ăn xong, sầm kiếm buông xuống linh khí đua, ánh mắt chuyển hướng văn phòng, thanh âm rõ ràng, đa tạ. Đám người sớm thành thói quen hắn ngày thường trầm mặc lạnh lùng, đều không thèm để ý sầm kiếm không có lập tức rời đi, vẫn như cũ ngồi tại chỗ. Hắn nhìn xem Lâm Sương đưa tay kết ấn, mấy đạo thủy linh khí ngưng tụ thành màn nước nhẹ nhàng bao lấy bát đũa, đem tràn dầu rửa sạch. Lại nhìn xem Sở Cô Huyền đầu ngón tay phát ra màu xanh nhạt linh khí, đảo qua nhà bếp cùng mặt bàn, mảnh vụn cùng vết bẩn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vân Phong biết sầm kiếm lời nói thiếu, muốn cho hắn chủ động tìm chủ đề gần như không có khả năng, liền cũng không cố ý đáp lời, chỉ ở bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Dương quang chiếu lên trên người ấm áp, hắn nghĩ đến buổi chiều còn muốn tiếp tục xây dựng thêm nhà bếp, đến thừa dịp thời tiết tiện đem vật liệu gỗ đều ghép lại tốt, liền đưa tay vuốt vuốt mi tâm, tính toán tiếp xuống trình tự làm việc. Sở Cô Huyền chỉ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, liền dựa theo Vân Phong kế hoạch lúc trước, bắt đầu tiếp tục huấn luyện linh khí ti ngự vật. Trước mặt hắn trên bàn đá, chỉnh tề bày biện một thanh mượt mà linh đậu. Mà Sở Cô Huyền muốn làm, không phải đem hạt đậu đơn giản cuốn lại, mà là dùng mỗi một sợi linh khí ti đơn độc điều khiển một hạt hạt đậu, để bọn chúng trên không trung tự do sắp xếp, tạo thành khác biệt trận pháp đồ án. Cái này đối với linh khí tinh tế trưởng không yêu cầu cực cao. Sầm kiếm ngồi tại chỗ, ánh mắt không tự giác rơi vào Sở Cô Huyền trên thân, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn là biết cái này tứ sư đệ đối linh khí ti trưởng không trình độ, dùng để điều khiển cầm mấy cây dược liệu còn tốt, linh hoạt như vậy trên không trung biến hóa, so với trước đó tiến bộ quá nhiều. Sở Cô Huyền đang chuyên chú điều chỉnh linh khí ti cường độ, đột nhiên phát giác được một đạo ánh mắt rơi trên người mình. Hắn vô ý thức quay đầu, đã thấy Sầm Kiếm vẫn như cũ nhìn qua ngay phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như vừa rồi nhìn chăm chú chỉ là ảo giác. Nhưng lại tại hắn phân thần sát na, lạch cạch vài tiếng, lại có mấy hạt hạt đậu từ không trung rơi xuống. Sở Cô Huyền trong lòng căng thẳng, vội vàng thu hồi tâm thần. Đầu ngón tay linh khí ti khẽ nhúc nhích, đem rơi xuống hạt đậu một lần nữa nắm tới không trung, bổ tiến nguyên bản trong trận hình. Sầm Kiếm thu hồi ánh mắt, lần này lịch luyện trở về, vạn pháp phong dường như thật thay đổi rất nhiều. Mà trong đó lớn nhất cải biến, không thể nghi ngờ là đại sư minh của hắn Vân Phong. So sánh đại sư minh tu vi rơi xuống đoạn thời gian kia, thật giống biến thành người khác. Có thể đối so đã từng sư phụ còn tại thời điểm, đại sư minh cho người cảm giác lại giống là không có chút nào biến hóa. Giống nhau cho người ta đáng tin cậy trầm ổn lão luyện cảm giác, chỉ là so với vậy sẽ lười nhắc chút, nhàn nhắc chút, còn tùy tính chút. Sầm Kiếm vô ý thức đem ánh mắt chuyển hướng Vân Phong. Có thể ánh mắt vừa dứt tại Vân Phong trên thân không đầy một lát, đối phương giống như có cảm giác, chậm rãi dương mắt. Sầm Kiếm liền vội cúi đầu, không muốn cùng đại sư minh đối mặt. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy đồng âm, còn mang theo vài phần lười biếng áp. Ai nha nha, ngươi về vạn pháp phong rồi. Đây là đại sư minh của ngươi sân nhỏ nha, bọn hắn đang làm gì a?
xây nhà sao?
Nói chuyện chính là chấn ma kiếm kiếm linh. Kiếm này linh không nam không gái phân chia, thanh âm giống hải đồng giống như thanh thúy. Giờ phút này nó tại sầm kiếm trong thức hải trở mình, hư ảnh tạo thành trọng kiếm hình tượng lung lay, ngựa khí mang theo vài phần không hiểu. Tha thứ ta nói thẳng a kiếm thần, ngươi đại sư này mình cũng quá thẳng a. Đường đường vạn pháp phong đại đệ tử, còn muốn tự mình động thủ đóng phòng, trong tông môn phụ trách tu thiện phong người đều chết hết sao? Sầm kiếm trên mặt duy trì lấy trước sau như một phong khinh vân đạm lạnh lùng bộ dáng, thức hải bên trong đồng dạng là nói một không hai ngữ khí, ngươi ngậm miệng.
Ai?
Ngươi còn tức giận?
Ngươi thật sự tức giận rồi, ngươi đừng nóng giận nha, ta lại không có nói sai.
Kiếm linh huyễn hóa thành trọng kiếm hư ảnh đè ép, biến thành một cái mập mạp bằng kiếm.
Kiếm thần, Cửu Châu đại lục mạnh nhất kiếm thần.
Sầm kiếm thức hải bên trong đoạn kiếm, trên dưới nhảy nhót, reo hò nhảy bọn.
Tốt.
Sầm kiếm trong thức hải ngữ khí trầm hơn mấy phần, ngươi là không có nói sai, nếu không phải tu thiện phong người từ chối bông lòng, vạn pháp phong đệ tử xây nhà cũng không cần chính mình đi tìm vật liệu gỗ cùng tự thân động thủ.
Đúng vậy nha.
Kiếm linh lập tức phụ họa, hư ảnh trọng kiếm trên không trung đứng thẳng, còn cố ý huyễn hóa ra hai cái nho nhỏ tay bắt chéo trên lưng. Quả thực khinh người quá đáng.
Kiếm thần, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lần này ngươi đã trở về, liền muốn đoạt lại thuộc về mình tất cả.
Sầm kiếm, ngươi nói tiếp.
Không người biết được, giờ phút này đứng ở trong viện, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng hắn đang cùng trong thức hải kiếm linh tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nói khoác thuốc ngựa. Đương nhiên là kiếm của hắn linh đơn phương nói khoác, nghe được giờ phút này trong thức hải của hắn muốn toát ra pháo hoa.
Chỉ là sau một lúc lâu, sầm kiếm bỗng nhiên nhíu nhíu mày, kia cao mày biểu lộ chợt lóe lên, nhanh đến mức để cho người ta bắt giữ không đến.
Cao mày nguyên nhân không có cái khác, mà là kiếm linh tiếng thét chói tai quá vang dội, giật mình trong nháy mắt.
Kiếm linh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ngươi nói thật,
kia đường thố bài cốt thật có ăn ngon như vậy?
Hễ ẩm điểm điểm, còn có thể đem thịt hầm đến thoát xương.
Sầm kiếm ngữ khí khó được nhiễm hơn mấy phần tán thưởng cùng hưng phấn, cùng ngày thường lãnh đạm hoàn toàn khác biệt, đó là đương nhiên.
Đại sư Minh làm đường thố bài cốt, nước tương chịu đến đậm đặc, cuốn tại trên thịt không ngán không tủi, cắn một cái tràn đầy mùi thịt, liền xương trong khe đều hút đầy nước canh, nếm qua một ngụm, liền rất khó quên.
Ta cũng muốn ăn,
ta cũng muốn ăn.
Kiếm linh trong nháy mắt kích động lên.
Kia hư ảnh trọng kiếm tại trong thức hải khóc lóc om sòm lan lộn.
Một hồi đụng chút sầm kiếm thức hải hàng rào,
một hồi giống như là có trương bật lên giường, phi không rơi xuống đất bắn lên, đang bay không rơi xuống đất bắn lên.
Kiếm thần, ngươi nhanh nghĩ biện pháp tìm cho ta thực thể.
Ta cũng muốn nếm thử kia đường thố bài cốt là mùi vị gì.
Xem như cùng sầm kiếm tâm ý tương thông kiếm linh, nó đối chủ người từ trước đến nay tín nhiệm vô điều kiện, giờ phút này đầy trong đầu đều là cái kia đạo nhường sầm kiếm đều khen không dứt miệng đồ ăn.
Sầm kiếm sớm thành thói quen kiếm linh liệu dĩu.
Từ khi kiếm linh sinh ra ngày ấy lên, đạo thanh âm này liền không có theo trong thức hải của hắn biến mất qua, khi thì nhà danh tông môn về vặt, khi thì hiếu kỳ nhân gian chuyện lý thú.
Mặc dù nói nhiều, nhưng cũng nhường hắn lâu dài độc hành thời kỳ nhiều hơn không ít náo nhiệt.
Sầm kiếm đã thành thói quen cùng kiếm linh tại thức hải bên trong nói chuyện.
Chỉ là cùng những người khác ở chung lúc, hắn vẫn còn không biết do muốn làm sao mở miệng, cũng không biết thế nào đi trả lời những người khác.
Hắn không hy vọng những người khác chú ý tới hắn, cùng hắn nói chuyện.
Tốt nhất là ngoại trừ chuyện trọng yếu bên ngoài, đều đừng tìm hắn nói chuyện phiếm.
Chương 54, thịt kho tàu chân giò heo. Chương 54, thịt kho tàu chân giò heo. Đối sầm kiếm mà nói, thức hải bên trong kiếm linh sớm đã là không cách nào chia cắt một thể. Lúc trước hắn tu vi còn tại nguyên anh kỳ lúc, kiếm linh còn có thể thoát ly thức hải, bám vào tại chấn ma kiếm bên trên hiện hình. Có thể từ khi bí cảnh trọng thương mất cánh tay sau, kiếm linh cũng theo hắn tu vi rơi xuống mà biến suy yếu, bây giờ chỉ có thể ở thức hải bên trong lặng lặng ngẩn dưỡng.
Giờ phút này, kiếm linh huyễn hóa ra một cái xóa tung mềm mại linh miên trong đầu, tại trong thức hải lăn qua lăn lại, ngựa khí mang theo hài lòng lười biếng.
Ta cảm giác lần này ngủ vừa cảm giác dậy, cảm giác thật thoải mái, nói không chừng là đại sư Minh làm linh thực lên hiệu quả đâu.
Trước đó ta luôn cảm thấy để không nổi kình, bây giờ lại toàn thân đều nhẹ nhàng.
Sầm kiếm thanh âm tại thức hải bên trong vang lên, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác đắc ý, đó là đương nhiên, đây chính là đại sư Minh.
Đối chính thống kiếm tu mà nói, có thể làm cho đối phương tin phục phương thức tốt nhất, xưa nay đều là dùng thực lực nói chuyện.
Tuy ít có người biết, sầm kiếm cùng Vân Phong giao tình là theo một trận đánh nhau bắt đầu.
Năm đó sầm kiếm mới vừa vào vạn pháp phong, còn chưa chính thức bái kiến vị đại sư Minh này, liền tại ngoài sơn môn bởi vì việc nhỏ lên ma sát. Hai người đều là tâm cao khí ngạo kiếm tu, cũng đều nhìn ra đối phương tu vi cùng mình tương xứng, lúc này liền rút kiếm đọ sức lên.
Trùng hợp sư phụ đi ngang qua, thấy hai người đánh cho khó hòa giải, chẳng những không có trách cứ, ngược lại đứng ở một bên vỗ tay gọi tốt, còn cười nói vạn pháp phong kiếm tu liền nên có như vậy nhuệ khí.
Suy nghĩ ở giữa, sầm kiếm đột nhiên tâm niệm vừa động,
sau lưng chấn ma kiếm liền đã bay ra, lơ lửng tại trước người hắn.
Hắn có chút thả người, nhẹ nhàng rơi trên thân kiếm, thôi động thân kiếm, hướng phía động phủ của mình bay đi.
Thang đến giữa không trung lúc, thân kiếm bốn phía dần dần dâng lên một đoàn màu ngà sữa sương trắng, sương mù càng tụ càng dày đặc,
sương trắng bao phủ ở phía trên, tựa như là một đóa phiêu hương mây.
Sầm kiếm nằm trên thân kiếm, sương trắng lập tức dịu dàng bao phủ lại hắn, ngăn cách ngoại giới gió.
Trong viện Vân Phong Dương mắt nhìn sầm kiếm rời đi phương hướng, cười lắc đầu, lập tức thu hồi ánh mắt, đáy lòng đã xem buổi tối thực đơn đã định.
Nay phương tiểu thế giới là Cửu Châu đại lục, từ trước đến nay lấy 9 là cực số, hắn liền chuẩn bị 9 đạo đồ ăn.
Có, thịt kho tàu chân giò heo, thịt viên kho tàu, dầu muộn tôm bự, hạt rẻ gà quay, cá hấp, đậu hũ ma bà, rau xanh xào rau giá, muối tiêu sương sườn, lại thêm cái kia đạo tốn thời gian phí sức nhu tất để cân, vừa vặn gom góp 9 đạo.
Lúc này, nhu tất để cân đã tiến vào cuối cùng trưng chế giai đoạn, Vân Phong liền quay người xử lý lên thịt kho tàu chân giò heo.
trước đối mới mẻ móng heo đến một phen sửa chữa, nhổ lông, đi huyết thủy. Chân giò heo bắt đầu ăn muốn nếu không có mùi vị khác thường, đầu tiên chính là đến tại đạo này thanh lý chương trình bên trên bỏ công sức. Đem kinh nghiệm tầng tầng bóc lột, biến trắng tinh móng heo để vào trong nồi, nước lạnh vào nồi, gia nhập hành gừng tỏi tám chân hoa tiêu. Lúc này không đóng nắp nồi, mở lại hỏa nấu đến nước sôi, nhường chân giò heo mùi tanh theo hơi nước tản đi, mặt nước nổi lên phù mạt cũng phải cẩn thận vứt đi sạch. Sau đó đem chân giò heo vớt ra, khống làm trình độ dự bị. Nhà bếp một lần nữa giấy lên, trong nồi để vào đường phèn, lửa nhỏ chậm rãi chịu đến đường phèn hòa tan thành màu hổ phách đường nước. Chờ nước màu phát hỏa, lập tức đem chân giò heo để vào trong nồi, nhanh chóng lật xào, nhường chân giò heo đều đặn chùm lên nước màu, trong nháy mắt biến đỏ sáng mê người. Dùng băng gạc đem các loại kho liệu bao thành một hình tam giác bao bỏ vào, lại thêm vào các loại đồ gia vị, thêm nước không có qua chân giò heo, đại hỏa đốt lên. Trong nồi lộc cộc phát hỏa, kho liệu hương khí cùng mùi thịt dần dần dung hợp, theo nắp nồi khe hở bay ra, quanh quẩn trong sân. Vân Phong đứng tại lò bên cạnh, không cần xốc lên nắp nồi, chỉ dựa vào chóp mũi quanh quẩn hương khí liền có thể phán đoán hỏa hậu. Xác định không sai biệt lắm, chuyển thành lửa nhỏ, nhường chậm rãi buồn bực nấu. Một bên Lâm Sương đã sớm bị mùi thơm này câu đến không rời chân nổi, chóp mũi cơ hồ muốn tiến đến nắp nồi bên trên, không ngừng hít sâu lấy hương khí, trong cổ họng vô ý thức nuốt bài tiết nước bọt, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nắp nồi, hiển nhiên một bộ mèo thèm ăn bộ dáng. Đi thôi, đi hái hạt dẻ. Vân Phong gặp lại sau nàng bộ dáng này, nhịn không được mở miệng cười, cắt ngang nàng đắm chìm thức hút hương trạng thái. Lâm Sương cái này mới lấy lại tinh thần, lưu luyến không rời lui về sau hai bước. Trước khi ra cửa, Lâm Sương còn cố ý quay đầu ngắm nhìn bốc hơi nóng nồi lớn, giống như là sợ chính mình vừa đi, trong nồi chân giò heo liền sẽ không cánh mà bay. Nàng đi đến mái nhà công hạ, đối với đang cúi đầu trải bớt lông vũ linh hạc Bạch Nhị căn dặn, Bạch Nhị, ngươi có thể nếu coi trọng trong nồi chân giò heo à? Vân Phong vừa phóng ra cửa bước chân dừng một chút, nhịn không được ở trong lòng bật cười. Hắn gái này lục sư muội, lại nhường Bạch Nhị trông coi chân giò heo, nhường ăn trộm hạt đi trông coi kho lúa, cái này không phải liền là con chuột rơi vào vại gạo rồi? Vân Phong sớm liền phát hiện, mỗi lần hắn cùng các sư đệ sư muội rời đi vạn pháp phòng, trong viện kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ thiếu vài thứ. Có lúc là nhà bếp bên trong còn lại hạt rẻ giang đường, có lúc là dưới mái hiên hong khô linh chư nụ bô, liền hắn phơi tại trúc biển bên trong hành làm, đều bị ăn vụng qua đến mấy lần. Gia hỏa này vẫn rất cơ linh, biết đem chính mình hiện trường phát hiện án thu thập một phen, để cho người ta liếc mắt nhìn không ra biến hóa. Vân Phong ngay từ đầu đều không có lưu ý tới thiếu đi đồ vật, thẳng đến hắn tại cửa ra vào nhìn thấy hạt rẻ sát. Hắn cùng sư đệ sư muội ăn hạt rẻ giang đường, không có ném loạn thói quen, lại chú ý tới hạt rẻ sắc bên cạnh có mấy cây tuyết trắng lâm vũ. Lần này, ăn bụng chân hung liền rõ rành rành. Giờ phút này nghe Lâm Sương nhường Bạch Nhị trông coi chân giò heo, Vân Phong quay đầu nhìn về phía mái nhà con dưới linh hạt, trên mặt cười nói ra lạnh lùng nhất lời nói: "Ngươi nếu dám ăn bụng, đêm nay thêm một đạo nướng hạt cánh." Nói, ánh mắt rời về phía Bạch Nhị cánh trên ngọn. Bạch Nhị lập tức lông vũ đứng vững, đứng thẳng người, chân màng bên trên gân đều kéo căng lên rồi. Nó lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tự mình làm đến xào rượu như vậy, thế mà bị phát hiện rồi. Nguy rồi. Bạch Nhị cảm giác có sát ý, cái này sát ý không phải chủ nhân hắn Vân Phong, mà là nó anh ruột Bạch Đại. Bạch Đại đầu đinh mắt bắn về phía Bạch Nhị. Nó ở bên ngoài, gia hỏa này liền trong nhà trộm nhà. Lẽ nào lại như vậy? Tại sao không có mang lên chính mình một khối trộm đâu? Trộm coi như xong, thế mà còn không biết cho mình giữ lại một chút. Bạch Đại mạnh mẽ trừng mắt Bạch Nhị, hung ý nồng đậm. Bạch Nhị vội vàng rụt cổ một cái, hướng bên cạnh xê dịch, tận lực tránh đi Bạch Đại ánh mắt, lại đối Vân Phong liên tục nhu thuận gật đầu. Bạch Đại đang suy nghĩ, liền bị Vân Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, "Đi, đi theo lục sư muội đằng sau." Chúng ta đi hái hạt rẻ. Nó lập tức thu liễm tâm tư, kính cẩn nghe theo gật gật đầu, triển khai tuyết trắng cánh, vững vàng trở Vân Phong hướng dưới núi bay đi. Linh hạt nhanh nhẹn xuyên thẳng qua giữa rừng núi, tốc độ cùng Lâm Sương ngự kiếm phi làm được tốc độ tương xứng. Chương 55, tiêu ký địa điểm chương 55, tiêu ký địa điểm bọn hắn địa phương muốn đi, tại Vạn Pháp Phong chân núi một chỗ từng không đáng chú ý sơn cốc. Trước đây không ai lưu ý qua nơi này, thẳng đến lần trước Vân Phong theo phiên chợ bên trên mua hạt rẻ, Lâm Sương gặp mới nói, nàng từng tại phong bên trong núi rừng bên trong gặp qua cùng khoảng cây ăn quả. Vạn Pháp Phong cũng không phải là chỉ có một ngọn núi. Trung quanh sơn phong chập trùng liên miên, tính được tổng cộng có 9 tòa núi nhỏ đầu, trong đó 3 tòa núi nhỏ bao còn liền tại một chỗ dãy núi lớn bên trên. Lúc trước, những này ngọn núi nhỏ đều có công dụng, có chuyên môn bồi dưỡng linh thực, có dùng để dưỡng dục linh thú, còn có là lịch đời đệ tử nơi bế quan. Chỉ có điều à, hiện tại bọn hắn linh thạch có hạn, không cách nào bố trí xuống nhiều như vậy tụ linh đại trận. Liền đem linh thú cùng linh thực, tất cả đều di chuyển tại bọn hắn trước mắt ở lại chủ phong bên trong. Còn lại ngọn núi nhỏ dần dần hoang phế, chỉ để lại đầy sườn núi có cây tự tại sinh trưởng. Lâm Sương tại một mảnh đất hoang trước dừng bước lại, chỉ vào đối diện dốc núi nói: "Đại sư Minh, hạt rẻ cây chính ở đằng kia. Trước kia nơi đó còn là Tam sư Minh Bách Thảo Viên một trong đầu." Vân Phong theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, mơ hồ có thể trông thấy mấy cây cao lớn cây cối đứng thẳng tại cỏ dại ở giữa, chính là kết đầy trái cây hạt rẻ cây. Mảnh sơn gốc này vị trí đặc thù, giữa chưa có thể phơi tới sung túc dương quang, sớm tối lại bị hai bên sơn ngăn trở tia sáng, nhiệt độ so địa phương khác thấp hơn mấy phần. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nơi này hạt rẻ so địa phương khác muộn thành thục mấy ngày. Vân Phong ngẩng đầu nhìn về phía đối diện dốc núi hạt rẻ cây, đầu cành bên trên treo đầy tròn vo cọng lông hạt rẻ cầu, màu nâu xanh sắc ngoài bọc lấy bén nhọn gai cứng, giống nguyên một đám bé nhím nhỏ treo ở đầu cành. Chưa hoàn toàn chín muồi trạng thái, Vân Phong đưa tay đối với cách đó không xa cành khô hư hư một nắm. Một cây to bằng cánh tay rắn chắc gậy gỗ liền siêu bay lên, lơ lửng giữa trời. Kia gậy gỗ tại Vân Phong linh khí thi dẫn rất hạ, rơi vào có gai mao cầu bên trên. đông 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 tiếng đánh vang lên, tùy theo mà đến là rầm rầm một hồi vang. Đầy nhánh gai cầu ứng thanh mà rơi, có giữa không trung liền đụng vào nhau, màu xanh biết sắc ngoài lẫn nhau ma sát, gai nhọn cấu kết lấy, giống như là ai cũng không chịu thua ôm thành một đoàn, cuối cùng cùng nhau nện trên đồng cỏ. Còn có chút đã làm thấu gai cầu, lúc rơi xuống đất sắc ngoài ba đất nứt mở, lúc ở bên trong màu nâu hạt rẻ trực tiếp lăn đi ra, rơi vào cỏ khô ở giữa. Một phen nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly gõ sau, đầu cành bên trên chỉ còn lại chút thanh đến tỏa sáng gai nhỏ cầu. Những cái kia còn thái sinh, thịt quả chưa thành thục, Vân Phong liền không có lại độc thủ, để bọn chúng giữ lại trên tảng cây lại nuôi hai ngày, chờ hoàn toàn thành thục lại đến ngắt lấy. Giờ phút này, Lâm Sương thấy Vân Phong xoay người nhặt lên một quả vỡ ra gai cầu, lột ra vỏ cứng, đem bên trong màu nâu hạt rẻ đi ra sau bỏ vào trong miệng. Nàng cũng liền bận bịu nhặt lên một cái, theo trong túi chứa vật móc ra một thanh tiểu xảo dao găm. Dao găm sắc bén, Lâm Sương dọc theo hạt rẻ sắc ngoài nhẹ nhàng bạch một cái. Mấy lần, màu nâu đen vỏ cứng cùng bên trong lông tơ liền dì rào rơi xuống, lộ ra màu vàng nhạt thịt quả. Nàng đem hạt rẻ bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một ngai, chỉ cảm thấy cảm giác giòn tan, mang theo một tia nhàn nhạt vị ngọt, không tính kinh diễm. Thường qua về sau, nàng vẫn là hoài niệm đại sư Minh làm hạt rẻ giang đường. Kia bọc lấy tiêu đường hạt rẻ, phấn nu thơm ngọt, có thể so sánh cái này sinh hạt rẻ tốt ăn nhiều. Nếm kết thúc mới mẻ hạt rẻ, liền phải bắt đầu làm việc. Lâm Sương đem lăn xuống tại cỏ khô ở giữa hạt rẻ từng khỏa nhặt tiến giọt chút. Gặp phải chưa vỡ ra màu xanh đâm cầu, liền mở ra sắc ngoài, lấy ra bên trong hạt rẻ, đơn độc bỏ vào một cái khác tiểu trúc cái sọt. Một phen bận rộn xuống tới, giỏ trúc cùng giỏ trúc đều bị chứa đầy áp đương đương. Trở về trên đường, Vân Phong tiêu ký ba khu địa điểm. Một chỗ là treo đầy màu da cam quả hồng thị tây, một chỗ là kết đầy màu xanh biết hạch đào rừng, còn có một chỗ là suýt lấy quả hồng quả mận bắc cây. Bay qua quả mận bắc cây lúc, kia đầy nhánh đỏ chói quả mận bắc quả phá lệ đáng chú ý, Vân Phong vốn đã cưỡi linh hạt lướt qua, lại cố ý nhường bạch đại thay đổi phương hướng, rơi dưới tảng cây hái được chút. Lâm Sương theo ở phía sau, thấy kia đỏ rực quả treo ở đầu cành, so vừa rồi hạt rẻ càng lộ vẻ mê người, lại nhìn thấy Vân Phong trực tiếp cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng, liền cũng tò mò lấy một quả nhét vào miệng bên trong. A, thật chua. Vừa mới tiếp theo miệng, Lâm Sương liền chua đến lông mày vo thành một nắm, khuôn mặt bặm mẻo, vội vàng nổ ra thịt quả, liền đầu lưỡi đều cảm thấy run lên. Chua sao? Vân Phong lại cầm lấy một quả ăn không ăn, không có nửa điểm khó chịu. Hắn chọn là chín mùi quả mận bắc, vỏ trái cây hiện lên màu đỏ thẫm, thịt quả tinh tế tỉ mỉ mềm mại, nhập khẩu sảng sảng, chỉ có nhàn nhạt vị chua, còn mang theo nồng đậm mùi trái cây. Vân Phong mắt nhìn Lâm Sương trong tay còn lại nửa viên quả mận bắc, quả dưới da thịt quả hiện ra vàng nhạt, hiển nhiên là không có chín muồi, khó trách chua sót. Vân Phong theo vừa hái quả mận bắc bên trong chọn lấy một quả chín muồi đưa tới, nếm thử cái này không chua. Lâm Sương che lấy bụng rùn quai hàm lắc đầu liên tục, miệng bên trong còn đang không ngừng bốc lên nước bọt, hàm hồ nói, không được không được, ta hiện tại vừa nhìn thấy cái này quả hồng tử, răng liền chua. Vừa rồi chiếc kia chua sót quá mức khắc sâu, giờ phút này quăng là nghĩ đến quả mận bắc hương vị, nàng đều cảm thấy đầu lưỡi tại run lên. Vân Phong gặp nàng bộ dáng này, nhịn cười không được, đầu ngón tay nắm nuốt viên kia chín mùi quả mận bắc, cắn một cái, thịt quả sẵn sàng, mùi trái cây nồng đậm. Lâm Sương đống nhiên sinh ra một tia cảm khái, cho dù là có thể điều khiển linh khí, khám phá bộ phận thiên địa quy tắc tu sĩ, đối ngọt mùi cay đắng vị giác cảm giác, lại cũng cùng phạm nhân không có gì khác biệt. Người tu luyện một chút đến đại thành, có lẽ có thể trường sinh, có thể bay lên trời, có thể đối thế gian khói lửa thể nghiệm, đối hỉ nộ ai ố cảm giác, lại tựa hồ như chưa hề cải biến. Lâm Sương lung lay đầu, đem những này không hiểu xuất hiện suy nghĩ văng ra ngoài. Nàng gần nhất đi theo đại sư mình vui chơi giải trí, biến đều có chút suy nghĩ nhiều quá lo lắng, trước đó làm sao nghĩ những thứ này có không có. Đem suy nghĩ vung ra đầu, đi theo đại sư mình sau lưng hướng trên ngọn núi ngự kiếm phi đi. Vừa tới gần sân nhỏ, xa xa liền nhìn thấy Linh Hạc Bạch Nhị đang ngồi xổm ở hầm chân giò heo nồi sắt trước. Kia hạc cổ kéo dài lão dài, một đôi đậu đinh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nắp nồi, khóe miệng chảy nước miếng trôi đầy đất. Thằng đến nghe thấy sau lưng truyền đến Linh Hạc vỗ cánh thanh âm, Bạch Nhị mới đột nhiên hoàn hồn. Nó trong nháy mắt thu liễm thèm cùng nhau, thành thành thật thật đứng thẳng người. Vẫn không quên dùng cánh nhọn hướng bên cạnh một chuyện, ngăn trở trên đất chảy nước miếng, lại nhanh chóng dùng cánh nhọn lay mấy lần, lặng lẽ hủy thi diệt tích. Chờ Vân Phong đến gần, nhìn thấy chính là một cái ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt vô tội ngon hạt. Vân Phong đi đến bếp lò bên cạnh, xúc lên nắp nồi kiểm tra một chút hầm đến mềm nát chân giò heo, lại nhìn một chút bên cạnh lửa nhỏ chậm hầm như tất để cân. Kho nước vẫn tại nhẹ nhàng phát hỏa, hương khí nồng đậm, không có chút nào bị lật qua lật lại qua vết tích. Hắn hài lòng gật đầu, đối Bạch Nhị nói rằng, tính ngươi coi như trung thực, không dám động trong nồi đổ vật. Bạch Nhị vội vàng liên tục gật đầu. Thừa dịp Vân Phong xoay người công phu, lặng lẽ đem chân hướng bên ngoài viện xê dịch, muốn chạy đi nơi khác tránh một chút. Có thể vừa chuyển tới cửa, vừa quay đầu lại liền đối mặt tức sủi bọt mép Bạch Đại. Đã nói xong ăn cùng một chỗ điểm, lại dám thừa dịp nó không có ở đây thời điểm ăn vụng. Nó nhất định phải báo không có cùng một chỗ trộn, không đúng, là thay chủ nhân mạnh mẽ giáo huấn cái này ăn vụng hành vi. Bạch Nhị trong lòng hoảng hốt, vung ra chân liền hướng ngoài viện chạy. Bạch Đại lập tức đuổi theo, giữa cổ lên đi mổ Bạch Nhị đầy đàn ông. Ba một tiếng, một chút mổ bên trong. Hai đạo thê lương tiếng hạc rẽ trong nháy mắt vang tận mây xanh, cả kinh ngoài viện lá cây đều lung lay. Bạch Đại mổ xong còn ngại không đủ, phun ra miệng bên trong dính vào lông tơ, phi phi phi, suối quẩy. Bị mổ Bạch Nhị dùng cánh chăm chú bảo vệ bờ mông, thật là muốn hạc bệnh rồi. Nó lần này là thật không có ăn bụng a.